Chương 83, thế giới này còn không ai có thể thẩm phán ta, chỉ có ta có thể thẩm phán hết thảy. Chương 83, thế giới này còn không ai có thể thẩm phán ta, chỉ có ta có thể thẩm phán hết thảy. Ầm 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 ầm. Không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố đại bạo tạc, nháy mắt vang vọng cả phiến thiên địa. Tờ thứ nhất phụ lục đâm vào bi không đại sư kim thân thượng, nổ tung một đoàn có thể so với mặt trời chói chang ánh sáng mạnh, cái kia kinh khủng lực trùng kích, để bi không đại sư cái kia khổng lồ thân thể đều chấn động mạnh một cái, dưới chân đại địa nháy mắt dạn nước hạ xuống. Ngay sau đó, tấm thứ hai, tấm thứ ba, tấm thứ 10. Trong chốc lát, toàn bộ thế giới đều mất đi âm thanh cùng sát thái. Trong mắt tất cả mọi người, chỉ còn lại một mảnh chói mắt đến từ hạt trắng. Hủy diệt tính cơn bão năng lượng, lấy trung tâm vụ nổ làm nguyên điểm, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quyết tán. Mà nguyên bản đã biến thành phế tích mạc gia phủ đệ, tính cả xung quanh mấy cái khu phố, tại cái này cố dư âm năng lượng trùng kích vào, tính cả nền đất cùng nhau, bị triệt triệt để từ trên đường chân trời lao đi. Bụi mù, đá vụn, tất cả vật chất hữu hình, toàn bộ hóa thành một mịn. Toàn bộ mạc thành, tại cái này ngắn ngủi một mấy mắt, bị cứ thế mà địa san bằng gần nữa. Khủng bố, cực hạn khủng bố. Kim Trung bên trong, Triệu Linh Cơ một đoàn người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem bên ngoài cái kia giống như ngày tận thế tới cảnh tượng, từng cái đại não đều lâm vào đứng máy trạng thái. Những bữa chú này vậy mà so vừa rồi trấn áp tần ngự xuyên đám người còn kinh khủng hơn mấy lần không chỉ. Rất lâu, làm cái kia hủy diệt tính kia sáng dần dần tàn đi, tàn phá bừa bãi cơn bão năng lượng cũng dần dần lắng lại. Một cái hố sâu to lớn xuất hiện tại nguyên bản mạc gia phủ đệ vị trí, sâu không thấy đáy, biên giới bóng loáng như gương, phản phất bị một loại nào đó thần lực cứ thế mà đào đi một khối. Hố sâu trung tâm, một thân ảnh vẫn như cũ đứng vững. Vì không đại sư, trên người hắn kim sắc quang mang đã ảm đạm rồi rất nhiều, bên ngoài thân kinh văn lúc sáng lúc tối, khoe miệng một sợi kim sắc Phật huyết chậm rãi chảy xuống. Hắn vậy mà cứ thế mà gánh vác, mặc dù bị thương, nhưng hắn bất động minh vương kim thần, cuối cùng không có bị công phá. A Di Đà Phật. Vì không đại sư thấp đọc một tiếng Phật hiệu, thanh âm bên trong không còn có phía trước ôn hòa, chỉ còn lại không đè nén được kinh sợ cùng nghĩ mà sợ. Hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cách đó không xa Cố Trần, cặp kia mắt nhỏ bên trong sát cơ lộ ra. Bần tăng đã đúc thành Phật môn kim thân cảnh, lục thân cũng sớm đã nửa bước nhập thánh. Cố thí chủ, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Lại có ngoan cố chống lại, cũng là phí công. Sao không bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, theo bần tăng về kim cương tự, tiếp thu ngã Phật thẩm phán, quy y Phật môn. Hắn lao đi khỏe miệng Phật huyết, âm thanh lại lần nữa thay đổi đến hùng vĩ, phản phất một tôn thẩm phán thế nhân trợn mắt kim cương. Nhưng mà, đáp lại hắn, là Cố Trần một tiếng không hề che giấu cao giọng cười to. Ha ha, ha 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 ha. Trong tiếng cười tràn đầy mỉa mai cùng kinh thường. Những này Phật đà chỉ hiểu loạn thế trốn đi tranh chiến, mà thịnh thế lại đi ra giáo hóa mọi người. Như vậy dối trá không chịu nổi chi giáo phái, lại cũng dám chó sủa cùng luôn đến thẩm phán chính mình. Thẩm phán ta. Cố Trần tiếng cười một thu, ánh mắt đột nhiên thay đổi đến không gì sánh được lăng lệ, một cỗ bệ nghệ thiên hạ, duy ngã độc tôn khí thế phóng lên tận trời. Thế giới này, vẫn chưa có người nào có khả năng thẩm phán ta, cầu thí Phật. Vô luận là thần, là Phật, là tiên, là ma, đều không có tư cách này. Thanh âm của hắn vang tận mây xanh, mỗi một chữ đều phảng phất mang theo vô thượng ý chí, chấn người tâm thần chập chờn. Chỉ có ta có thể thẩm phán tất cả, chỉ có ta có khả năng độc đoán vạn cổ. Thế gian này chỉ có ta Cố Trần một người có khả năng thắng thiên con rể. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, Cố Trần căn bản không cho Bi Không Đại Sư bất kỳ phản ứng nào thời gian. Hắn bỗng nhiên quát tay, lòng bàn tay nhắm ngay phế tích bên trên âm hồn cờ. Lúc này thôi động linh lực, những cái kia tại vừa rồi bạo tạc bên trong bị triệt để làm bỡ nát lục thần, chỉ còn lại tàn hồn tại kêu rên mạc ra tộc người. Thu, một cỗ vô hình hấp lực từ âm hồn cờ bên trong nháy mắt phóng to, chỉ thấy từng đạo hoặc oán độc, hoặc hoảng sợ, hoặc mê man tàn hồn hóa thành một chút u quang, không bị khống chế bị hấp xả mà đến, hội tụ ở hắn âm hồn cờ bên trong. Sau đó còn đem tần ngự xuyên chờ Tử Dương động thiên phong vương cảnh tu sĩ tàn hồn cũng cùng nhau dẫn vào trong đó. Hệ thống, hợp thành. Trong lòng Cố Trần lẩm nhẩm. Đinh. Kiểm tra đo lường đến đại lượng tàn hồn, hợp thành bắt đầu âm hồn cờ bên trong vô số u hồn cùng với tàn hồn đều là bị bạch quang bao khỏa, bắt đầu không ngừng phân chia dung hợp. Cái kia tần ngự xuyên nhóm cường giả tàn hồn thần hồn hoảng hốt, kinh hãi muốn tuyệt, không. Đáng tiếc, bọn họ không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống, chỉ là trong chớp mắt liền bị bạch quang hoàn toàn tiêu hóa. Hợp thành thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được nguyên sơ một tinh cực phẩm. Một cỗ thuần túy đến cực hạn bản nguyên linh hồn lực lượng một tinh vô căn cứ hiện lên ở Cố Trần trước người. Hồn tinh tản ra khí tức, để ở đây tất cả mọi người linh hồn đều cảm thấy một trận nguồn gốc từ bản năng rung động cùng khát vọng. Cố Trần cầm cái này cái nguyên sơ một tinh, cảm thụ được trong đó bành trướng mênh mông linh hồn năng lượng, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười hài lòng. Vì không đại sư gặp được vật này, hô hấp đột nhiên biến thành ồ ồ, cặp kia mắt nhỏ gắt gao dính tại viên kia bóng ánh hồn tinh bên trên, cũng không còn cách nào rời đi mảy may. Bây giờ nhục thể của hắn đã thông qua Phật môn bí pháp tu tới bất động minh vương kim thân đại thành chi cảnh, kim cương bất hoại. Có thể hắn thần hồn, nhưng như cũng là hắn lớn nhất được điểm. Nếu là có thể được đến cái này cái hồn tinh, đem nó thôn phệ luyện hóa, thần hồn của hắn liền có thể nháy mắt được đến bù đắp cùng thăng hoa, đạt tới nhục thân cùng thần hồn hai tầng viên mãn. Đến lúc đó, hắn liền có thể một bước lên trời, vượt qua đạo kia vô số Phật môn đại năng cuối cùng cả đời đều không thể chạm đến cánh cửa, chân chính bước vào Phật môn bất hủ cảnh. Bất hủ. Đây chính là có thể so với thế gian chí tôn vô thượng cảnh giới. Khoảng cách trong truyền thuyết Phật môn thánh nhân cũng không phải xa không thể chạm. Đến lúc kia, Kim Cương tự liền có thể trở thành toàn bộ Đông vực Phật môn thánh địa một trong. Ý nghĩ này cùng nhau, tựa như cùng lửa cháy lan ra đồng cỏ giá hỏa, nháy mắt đốt sạch trong lòng hắn sau cùng một tia lý trí cùng thân là Phật môn cao tăng thận trọng. Thí chủ, vật này cùng ta Phật hữu duyên, đương quy ta kim cương tự tất cả. Vì không đại sư âm thanh thay đổi đến khàn khàn mà cấp thiết, rốt cuộc duy trì không ở kia phó đắc đạo cao tăng dáng dấp. Hắn lời còn chưa dứt, cả người đã hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện, hướng về Cố Trần ngang nhiên đánh tới. Lần này, hắn không có chút nào lưu thủ, bất động minh vương kim thân thôi động đến cực hạn, một cái to lớn kim sắc Phật trưởng từ trên trời giáng xuống, vân tay có thể thấy rõ ràng, phảng phất một tòa ngũ chỉ sơn, muốn đem Cố Trần liền cùng hắn trong tay hồn tinh cùng nhau chấn áp. Kết kim cương phục ma trận. Theo Bi không đại sư quát to một tiếng, phía sau hắn cái kia mấy tên một mực chưa từng xuất thủ kim cương tự tăng nhân cũng nháy mắt động. Bọn họ miệng tụng kinh văn, trong tay pháp khí cùng nhau ném trên không. Một cái to lớn kim sắc trung đồng ở giữa không trung cấp tốc phóng to, vách trung bên trên Phật quang lưu chuyển, vô số chữ vạn Phật ấn miễn cưỡng diệt, tản ra một cỗ chấn áp vạn vật khủng bố bị áp, hướng về Cố Trần phủ đầu chụp xuống. Bọn họ đây là muốn đóng chặt hoàn toàn Cố Trần tất cả đường lui, nhất kích tất sát, cướp đoạt chí bảo. Kim trung bên trong, Triệu Linh Cơ thấy cảnh này, một trái tim nháy mắt nâng lên cổ họng, gương mặt xinh đẹp một mảnh trắng bệnh. Xong. Vì không đại sư thật sự quyết tâm, liên đồng môn hạ Phật môn đại sư cũng bày ra Phật môn đại trận, uy thế cỡ này, Cố Trần làm sao có thể ngăn? Nhưng mà, đối mặt cái này hủy thiên diệt địa liên thủ một kích, Cố Trần trên mặt lại không nhìn thấy nửa điểm bối rối. Hắn thậm chí ngay cả động cũng chưa từng động một cái. Chỉ là tại mọi người nhìn kỹ, vây trào bung lên, lại là mấy đạo phù lục hiện lên quanh thân. Nhìn thấy những lá bùa này nháy mắt, nguyên bản khí thế hùng hổ, nhất định phải được Bi không đại sư, trước đó sông thân hình bỗng nhiên chỉ trệ, trong mắt đều nhanh muốn theo trong hốc mắt trợn lồi ra. "Ngươi?" Hắn chỉ vào Cố Trần, ngươi nửa ngày, phía sau sửng sốt không có thể nói xuất khẩu. Tiểu tử này làm sao còn có? Tiểu tử này trên thân đến cùng giấu bao nhiêu loại này đủ để uy hiếp đến phong vương cảnh thậm chí chiến hoàng cảnh khủng bố phụ lục? Không phải, cái đồ chơi này là rau cải trắng sao? Nói móc liền móc. Thế thì còn đánh như thế nào? Làm cái đơn giản tiết lộ cái bản, đến lúc đó Cố Trần có thể đem cái này Bi không đại sư luyện chế thành ma khôi, sau đó tiến về lấy diệt kim cương tự. Phương Trượng sắc mặt khó coi, hô to một tiếng kết trận bảo vệ chùa, tuyệt đối không cần thả đi bảo. Kim cương tự các hòa thượng từng cái mặt lộ nghi hoặc không hiểu, bên ngoài chùa rõ ràng là bọn họ từ trước đến nay tôn kính Bi không đại sư khí tức a. Kiệt. Chương 84, Triệu Linh Cơ xuất thủ tương trợ. Chương 84, Triệu Linh Cơ xuất thủ tương trợ. Ta không tin. Ta không tin bùa chú của ngươi vô cùng vô tận. Bi không đại sư ra mặt tăng thành màu đỏ tím, râu tóc đều dựng. Một cô nói không nên lời biệt khuất cùng cuồng nộ sông lên đầu. Hắn cũng không tin, chính mình bằng vào đại thành bất động minh vương kim thân, còn hao tổn bất quá chỉ là vài chương phụ lục. Cho ta chấn. Hắn cắn nát cương nha, đem toàn thân Phật lực toàn bộ dốc vào cái kia từ trên trời giáng xuống kim sắc Phật trưởng cùng trung đồng bên trong. Nhưng mà, Cố Trần chỉ là lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn, ngồi yên bung lên. Phù lục hóa thành đầy trời lưu quang, tựa như hồng hoang đồng dạng nên hướng cái kia thanh thế thật lớn kim sắc trung đồng. Rầm rầm rầm. Chiếc kia hội tụ mấy tên Phật môn cao thủ lực lượng, đủ để chấn áp bình thường phong vương cảnh cường giả kim sắc trung đồng, tại tiếp xúc đến đạo kia lưu quang nháy mắt, trên bách trung Phật quang nháy mắt tạm đạm, vô số chữ vạn Phật ấn giống như bọn nộn nhịp tan nữa. Đông đông đông. Kim sắc trung đồng phát ra đinh thai nhức góc rung lắc thanh âm, ngay sau đó tại chỗ vỡ vụn. Một giây sau, to lớn kim trung, tính cả cái kia che khuất bầu trời Phật trưởng, ở giữa không trung ầm vang nổ nát vụn, hóa thành đầy trời điểm sáng màu vàng nóng, tiêu tán thành vô hình. Phúc. Chủ trì trận pháp cái kia mấy tên kim cương tự tăng nhân như bị sét đánh, cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt giảm đạm địa bay rất ra ngoài, khí tức nháy mắt hề vải tới cực điểm. Tiểu tử, Bi không đại sư muốn rách cả mí mắt, trong lòng đang dỉ máu. Chiếc kia kim trung có thể là kim cương tự truyền thừa nhiều năm pháp bảo, vậy mà liền như thế. Hủy. Nhưng mà, Cố Trần căn bản không thèm để ý hắn gào thét. Lại là mấy đạo phù lục hóa thành lưu quang kết thành một cái khống trận, đem Bi không đại sư ngăn cản tại nguyên chỗ. Bi không đại sư ánh mắt giật mình, trong cơ thể Phật lực đống nhiên thôi động, không ngừng oanh kích khống trận bình chướng. Mặc dù mỗi một lần cũng có thể làm cho bình chướng xuất hiện nhỏ bé vết rách, nhưng muốn cưỡng ép phá vỡ lại muốn mấy phút thời gian. Mà Cố Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia chiến hoàng cảnh khôi lỗi liền thoáng qua ở giữa đi tới trước người hắn. Ngay sau đó, tại Bi không đại sư cắn răng nghiến lợi nhìn kỹ, Cố Trần làm ra một cái để hắn không gì sánh được phát điên cử động. Hắn vậy mà cầm viên kia vô cùng chân quý nguyên sơ một tinh, từng bước một hướng đi bộ kia thi khôi. Hắn muốn làm cái gì? Một cái điên cùng suy nghĩ, không bị khống chế từ Bi không đại sư trong đầu xông ra. Chẳng lẽ hắn muốn đem cái này linh hồn chí bảo dung nhập cố này không có thần trí khôi lỗi bên trong? Không được, tuyệt đối không được. Như vậy hành vi thật là phung phí của trời. Như chính mình đem nó dung hợp về sau, liền có thể thành tựu Phật môn bất hủ cảnh giới. Thằng ngại danh, ngươi dám? Bi không đại sư đỏ ngầu cả mắt, cái này nguyên sơ hồn tinh đã bị hắn coi là vật trong bàn tay. Cố Trần ở ngay trước mặt hắn muốn đem cái kia nguyên sơ hồn tinh dung hợp vào một bộ khôi lỗi trong cơ thể, cái này không khác là phu phía trước mắt phạm. Để tâm hắn đang dỉ máu. Chợt Bi không đại sư rốt cuộc không để ý tới đi đau lòng pháp bảo gì, cũng không nói hoài tới đi tính toán cái gì đại giới. Giờ khắc này, trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ. Vậy liền không tiếc bất cứ giá nào, ngăn cản Cố Trần. Hắn bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một cái tinh thuần Phật huyết, trên người kim sắc quang mang lần thứ hai tăng gọn, cả người phảng phất tiêu đốt kim sắc Phật hỏa, khí tức so trước đó còn muốn cường hoành hơn 3 phần. Hắn đây là muốn liều mạng bản nguyên bị hao tổn, cũng muốn cưỡng ép đánh gãy Cố Trần. Trong nháy mắt, Bi không đại sư thân thể liền đã bành trướng đến trăm trượng, hóa thành một tôn kim sắc cự Phật. Hắn Phật lực tăng gọn, cái kia vây khốn bùa chú của hắn trận pháp cũng bắt đầu rung động dữ dội, hiển nhiên chống đỡ không được quá lâu. Mà lúc này, Mạc Thành bên ngoài Phong Vương cảnh các cường giả trong mắt tham lam, đã ngo ngoe muốn động. Bây giờ Bi Không đại sư bị nốt, cái kia đại cản công chúa Triệu Linh Cơ cũng là bị nốt. Nếu bọn họ giờ phút này xuất thủ, dù cho đoạt không được Cố Trần trên người cơ duyên, chỉ cần cướp đoạt vật này cũng có thể được ích lợi vô cùng. Bọn họ thân hình bùng lên, nhộn nhịp hướng về Cố Trần lướt gấp mà đi, thừa dịp Bi Không đại sư trước khi thoát khốn, thể phải cướp đoạt nguyên sơ một tinh. Đến lúc đó dù cho Cố Trần muốn xuất thủ, cũng sẽ bị Bi Không đại sư sợ kiên chế. Nhưng mà, liền tại bọn hắn khởi hành ngay mắt, một đạo thanh lãnh khẽ đều tiếng vang lên. Ly Long, bên trên là bị vây khốn Triệu Linh Cơ. Thời khắc này Triệu Linh Cơ tự nhiên là không muốn nhìn thấy Cố Trần như vậy hai mặt thụ địch tình cảnh. Lúc này gọi động Ly Long thay Cố Trần giải vây. Giống. Cái kia Ly Long, khi nghe đến mệnh lệnh ngáy mắt, phát ra một tiếng rồng gầm rung trời, thân thể cao lớn hóa thành một đạo màu đỏ tàn ảnh, hướng về Phong Vương cảnh các cường giả phát động công kích. Chết tiệt. Mấy tên Phong Vương cảnh cường giả sắc mặt khó coi, lúc này gọi ra pháp bảo chống cự công kích. Nhưng mà cái kia Ly Long thực lực cường đại, trực tiếp đem bọn họ cho toàn bộ đánh bay. Mà giờ khắc này, Cố Trần đã đem nguyên sơ hồn tinh dung nhập chiến hoàng cảnh thi khôi trong cơ thể. Ông liên tại nguyên sơ hồn tinh triệt để chui vào chiến hoàng cảnh thi khôi mi tâm nháy mắt, một cỗ vô hình nhưng lại bàng bạc mênh mông hồn lực phong bạo, lấy thi khôi làm trung tâm, đột nhiên càn quét ra. Ở đây tất cả cường giả, vô luận cảnh giới cao thấp, cũng cảm giác mình thần hồn giống như là bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy, hung hăng run dậy một cái. Đó là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn rung động cùng kiên kỵ, phản phất có cái gì ngủ say ngàn năm kinh khủng tồn tại, đang thức tỉnh. Chiến hoàng cảnh thi khôi thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, từng đạo huyền ảo kim sắc đường vân tại dưới làn da sáng lên, không ngừng lưu chuyển, khí tức quanh người tại lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ kéo lên cùng thủy biến. Không tốt. Xa xa Phong Vương cảnh các cường giả hoảng sợ thất sắc, bọn họ có thể cảm giác được một cách rõ ràng, bộ kia khôi lỗi ngay tại hấp thu cùng dung hợp hồn nguồn gốc. Cũng liền vào lúc này, giang giác, một tiếng thanh thúy nổ vang, vây khốn Bi Không đại sư phủ lục đại trận ứng thanh màn át, hóa thành đầy trời mưa ánh sáng. Tiểu xuất sinh, cho bần tăng chết đi. Bi Không đại sư thân ảnh từ trong nổ bắn ra mà ra, hắn hai mắt đỏ thẫm, đầy mặt dữ tợn, nơi nào còn có nửa phần đắc đạo cao tăng răng rớp. Cả người hắn thiêu đốt kim sắc phấn hỏa, tựa như một tôn từ địa ngục bỏ ra trận mắt kim cương, mang theo căm giận ngút trời cùng sát ý, một trường vô hướng Cố Trần. Một trường này, hắn liều lên bị hao tổn bản nguyên, uy lực so trước đó bất kỳ lần nào công kích đều muốn khủng bố, trường phong chưa đến, phía dưới Mạc Thành mặt đất đã từng khúc rạn nước, phản phất không chịu nổi cô uy áp này. Hắn muốn đuổi tại cái kia thi khôi triệt để hoàn thành thuế biến phía trước, đem Cố Trần cái này kẻ cầm đầu, triệt để banh sắt thành tàn bã. Nhưng mà, đối mặt cái này một đòn sấm vang chớp giật, Cố Trần trên mặt lại không nhìn thấy mảy may bối rối. Hắn thậm chí liền mí mắt đều chưa từng nhiều nhất một cái, chỉ là nhếch miệng lên một vệt đùa cợt độ cong. Tâm niệm vừa động, lại là mấy đạo phù lục vô căn cứ hiện lên, ánh sáng lưu chuyển, nháy mắt tại trước người hắn đan vào thành một đạo nặng nghề màn sáng bình chướng. Ly Long, ngăn lại hắn. Triệu Linh Cơ thanh âm lo lắng truyền đến. Giống. Nó hóa thành một đạo to lớn màu đỏ thiểm điện, Liều Linh phóng tới Bi Không đại sư, thề phải đem nó chặn lại. Lan đi, nghiệt xúc. Bi Không đại sư giờ phút này lòng nóng như lửa đốt, trong mắt chỉ có Cố Trần cùng cái kia ngay tại thuế biến thi thôi, nơi nào có công phu cùng một đấu xuất sinh dây dưa. Chương 85, từ nay về sau, ngươi liền tên là Chiến Uyên, trước hết giết cái kia con lựa trọng. Chương 85, từ nay về sau, ngươi liền tên là Chiến Uyên, trước hết giết cái kia con lựa trọng. Hắn nhìn cũng không nhìn, trở tay chính là một quyền, hướng về vọt tới Ly Long đột nhiên đánh ra. Một quyền này, kim quang lóe ánh, Phật âm thiện sướng, một cái to lớn bạn chữ Phật ấn tại quyền phong bên trên ngưng tụ, phảng phất muốn làm sạch thế gian tất cả yêu tà. Ầm. Một tiếng nổ ngạt đến cực hạn tiếng vang, ở giữa không trung ầm vang nổ tung. Cái kia bi vũ bất phàm, thân thể cứng như tinh cương Ly Long, tại Bi Không đại sư cái này nén giận một kích phía dưới, khổng lồ thân rồng đúng là giống như diều đứt dây đồng dạng, bị cứ thế mà địa đánh bay ra ngoài. Ầm ầm. Liên tiếp giận người xương cốt vỡ vụn thanh âm rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Ly Long phát ra một tiếng thê lương rên rỉ, thân thể cao lớn ở giữa không trung lăn lộn, long huyết tùy ý trời cao, khí tức nháy mắt hể bại đi xuống. Ly Long. Triệu Linh Cơ sắc mặt siết chặt, phát ra một tiếng kinh hô. Cái kia mấy tên bị Ly Long ngăn trở Phong Vương cảnh cường giả thấy thế, trên mặt đều hiện lên ra một vẻ khoái ý cùng kinh thường. Đến cùng chỉ là xuất sinh, tại Bi Không đại sư lửa giận trước mặt, không chịu nổi một kích. Lần này, lại không có người có thể ngăn cản đại sư. Bi Không đại sư một quyền đánh bay Ly Long, trên mặt hiện lên một vẻ tàn nhẫn quái ý, tốc độ không giảm trái lại còn tăng, khoảng cách Cố Trần đã không đủ 10 trượng. Hắn phảng phất đã thấy, tiếp theo một cái chớp mắt, phòng ngự phụ trận tính cả lấy Cố Trần liền sẽ tại hắn Phật dưới lòng bàn tay hóa thành một đám thịt nát. Nhưng mà, liền tại tất cả mọi người cho rằng Ly Long đã mất đi sức chiến đấu, Cố Trần hẳn phải chết không nghi ngờ nháy mắt. Dị biến nảy sinh. Cái kia bay ngược ra ngoài màu đỏ thân ảnh, lại tại giữa không trung cưỡng ép thay đổi nó cái kia khổng lồ thân thể, một đôi đỏ tươi mắt rồng gắt gao khóa chặt lại Bi Không đại sư. Một giây sau, nó mở ra cái kia che kín răng nanh miệng to như chậu máu, không nhìn cái kia đủ để đốt kim dung sắt, vẫn như cũ quấn quanh ở Bi Không đại sư trên cánh tay kim sắc phấn hỏa, lấy một loại quyết tuyệt mà điên cuồng tư thái, hung hăng gắt gao cắn. Phốc phốc. Răng nhọn xé rách huyết nhục âm thanh, là như vậy chói tai. Nghiệt xúc, ngươi tự tìm cái chết. Cho bần tăng nhà ra. Hắn điên cuồng địa gầm thét, tay trái ngưng tụ Phật lực, hóa thành từng đạo kim sắc trường ấn, mất mạng hướng lấy Ly Long trên đầu vỗ tới. Ầm, ầm, ầm. Nặng nghe đập nện âm thanh không dứt bên hai, mỗi một trường rơi xuống đều để Ly Long thân thể run rẩy kịch liệt, máu tươi từ nó trong thất khiếu chảy ra. Nhưng nó chính là không hé miệng. Cặp kia mắt rồng bên trong lóe ra một loại gần như cố chấp điên cuồng cùng hung hãn, hàm răng càng cắn càng chặt, phảng phất muốn đem Bi Không đại sư toàn bộ cánh tay đều cho miễn cưỡng xé rách xuống. Điên, đầu này Ly Long điên. Xa xa Phong Vương cảnh các cường giả nhìn đến tê cả da đầu, từng cái hít sâu một hơi. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua hung hãn như vậy yêu thú. Đây cũng không phải là đơn giản chiến đấu, mà là lấy mạng đổi mạng cắn xé. Mà liền tại Bi Không đại sư bị Ly Long kéo chặt lấy, rơi vào điên cùng lúc. Bên kia, bộ kia một mực đứng yên bất động chiến hoàng cánh thi khôi, cuối cùng hoàn thành nó lộ sắc cuối cùng. Ông, cuối cùng một sợi hồn lực ba động bình ổn lại, thi khôi quanh thân lưu chuyển kim sắc đường vân toàn bộ biến mất. Nó chậm rãi ngẩng đầu lên. Tất cả mọi người ở đây, trái tim đều tại thời khắc này giò nhảy vỗ một cái. Bởi vì bọn họ nhìn thấy, cặp kia nguyên bản trống rỗng, tĩnh mịch trong đôi mắt, giờ phút này, vậy mà sáng lên hai điểm tĩnh mịch mà băng lãnh kim sắc quang mang. Cái kia không còn là khôi lỗi ánh mắt, đó là một loại tràn đầy lạnh lùng, cùng với vô thượng uy nghiêm ánh mắt. Ngay sau đó, tại mọi người kinh hãi muốn tuyệt nhìn kỹ, bộ kia thi khôi động. Nó không để ý đến ngay tại điên cuồng công kích Ly Long Bi Không đại sư, cũng không có nhìn hướng đám kia nhìn chằm chằm Phong Vương cảnh cường giả. Đầu lâu của nó, lấy một loại cực kỳ chậm chạp nhưng lại vô cùng nặng nề tư thái, chuyển hướng Cố Trần. Sau đó, nó quỳ một chân trên đất, hướng về Cố Trần, cúi xuống nó cái kia cao quý đầu. Một đạo khàn khàn tràn ngập thanh âm uy nghiêm, theo nó trong cổ họng phát ra, vang vọng tại mỗi người thần hồn chỗ sâu. Bài kiến, chủ ta. Rất tốt. Cố Trần gật đầu cười, âm thanh bình thản, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Từ nay về sau, ngươi liền tên là Chiến Uyên. Chiến Uyên. Thi khôi thân thể hơi chấn động một chút, cặp kia trong mắt màu vàng nóng bên trong, tia sáng tựa hồ lại sáng mấy phần, phảng phất tại ngay cái này mới tinh danh tự. Hiện tại, ta giao cho ngươi nhiệm vụ thứ nhất. Cố Trần chậm rãi giơ tay lên, ngón tay thon dài trực tiếp chỉ hướng cái kia còn tại cùng Ly Long dây dưa, đã rơi vào trong điên cuồng trăm trượng kim thân. Thanh âm của hắn đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, sắc ý nghiêm nghị. Trước hết giết cái kia con lựa chọc. Lời vừa nói ra, cái kia mấy tên Phong Vương cảnh cường giả toàn thân run lên. Giết Bi Không đại sư. Đây chính là cùng Kim Cương tự kết xuống ngập trời thù hận á tiểu xuất sinh. Ngươi tự tìm cái chết. Một bộ vừa vặn dung hợp hồn nguồn gốc chiến hoàng cảnh khôi lỗi, cũng dám ở bẩn tăng trước mặt làm cản. Hắn một bên gào thét, một bên càng thêm điên cuồng địa thôi động vật lực. Trực tiếp đem đầu kia Ly Long cho đánh thành trọng thương, chợt một quyền đem nó đánh vào mặt đất, cuốn lên đẩy trời bụi bặm. Nhưng vào lúc này, Cố Trần đưa tay một chiêu, đem Phệ Uyên hồn kiếm đưa đến Chiến Uyên trước mặt. Kiếm này, tạm thời về ngươi sử dụng. Chiến Uyên đưa tay, tinh chuẩn cầm chuôi kiếm. Ông. Liên tại Chiến Uyên bàn tay nắm chặt Phệ Uyên hồn kiếm nháy mắt, một cỗ so trước đó kinh khủng không chỉ gấp 10 lần lực lượng ba động, lấy nó làm trung tâm, ầm vang một phát. Một đạo mắt trần có thể thấy vầng sáng màu đỏ ngòm đột nhiên khuyết tán ra đến, càn quét bát phương. Chiến Uyên cái kia nguyên bản chạy xuôi kim sắc đường vân khôi ngô thân thể, giờ phút này đúng là bị một tầng nồng đậm huyết quang nơi bao bọc, kim sắc cùng huyết sắc đan vào, tạo thành một loại quỷ dị mà cường đại yêu dị mỹ cảm. Cố kia khủng bố uy áp, để xa xa các tu sĩ phủ phù mấy tiếng, đúng là không chịu nổi, trực tiếp bị ép tới quỳ rạp xuống đất, miệng mũi chảy máu. Liên Cố Trần đều bởi vì này cố lực lượng bộc phát mà hơi kinh ngạc. Nguyên lai trôi này bán thánh hồn kiếm tại trong tay mình, liền một phần mười lực lượng đều không thể phát huy ra. Chiến Uyên chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia trong mắt màu vàng nóng bên trong, phản chiếu lấy Vệ Uyên hồn kiếm huyết sắc hung quang. Nó đối với Cố Trần lại lần nữa cúi thấp đầu. Chiến Uyên, lĩnh mệnh. Thanh âm khàn khàn, giờ phút này lại tràn đầy kim qua thiết mã sát phạt thanh âm. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, nó động. Không có rực rỡ động tác, không có dư thừa tụ lực. Chiến Uyên thân ảnh nháy mắt từ biến mất tại chỗ, sau một khắc, liền như quỷ mị xuất hiện tại Bi Không đại sư trăm trượng kim thân phía trước. Nó giơ lên cao cao ở trong tay Vệ Uyên hồn kiếm, đối với Bi Không đại sư đầu, lấy một loại khai thiên tịch địa tư thái, hung hăng chém xuống một kiếm. Một kiếm này, nhanh đến mức cực hạn. Một kiếm này, cũng hung ác đến cực hạn. Mũi kiếm những nơi đi qua, không gian đều bị vỡ ra một đạo đen nhánh lỗ hổng, kiếm khí bén nhọn thậm chí còn chưa kịp thân, liền để Bi Không đại sư kim thân mặt ngoài phát ra tư tư tiếng vang, phảng phất muốn bị tách ra. Bi Không đại sư con người đột nhiên co lại thành to bằng mũi kim, một cỗ trước nay chưa từng có tử vong nguy cơ đem hắn triệt để bao phủ. Hắn có thể cảm giác được, một kiếm này, hắn ngăn không được. Nếu là bị chém trúng, hắn cái này khổ tu mấy trăm năm kim thân, tuyệt đối sẽ bị tại chỗ chém thành hai khúc. Sống chết trước mắt, hắn đem tự thân sở hữu vật lực đều trong nháy mắt này điên cuồng bệ tuân, ngưng tụ tại đỉnh đầu bên trên, hóa thành một mặt nặng nề không gì sánh được kim sắc Phật thuẫn, nhu đầu ngăn lại cái này tất sát một kích. Chương 86, đưa bọn hắn đi gặp Phật tổ a. Chương 86, đưa bọn hắn đi gặp Phật tổ a. Bèn, một tiếng đủ để chấn vỡ người màng nhĩ khủng bố tiếng vang, ngang nhiên nổ tung. Phệ Uyên hồn kiếm cái kia cuốn theo lấy vô tận huyết quang lưới kiếm, cùng Bi Không đại sư đỉnh đầu đội vàng ngưng tụ kim sắc Phật thuẫn, hung hăng đánh vào nhau. Trong chốc lát, huyết quang cùng kim mang điên cuồng đan vào, va chạm, chôn bụi. Một đạo hủy diệt tính gợn sóng năng lượng lấy va chạm điểm làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quyết tán, những nơi đi qua, hư không từng khúc nổ tung, toàn bộ mạc thành tính cả phương viên trăm dặm bị san thành bình địa. Những cái kia mạc thành bên ngoài các cường giả cũng bị cỗ này dư âm hất bay đi ra, chật vật ở giữa không trung lộn tầm vài vòng mới đứng vững thân hình. Đến mức tu vi không đủ hoặc là không có pháp bảo ngăn cản bảo bệnh, trực tiếp bị tại chỗ cho chấn thất khiếu chảy máu, một mạng ngô ô. May mắn còn sống sót tu sĩ đều là nhìn chằm chằm trung tâm chiến trường, trái tim gần như muốn theo trong cổ họng nhảy ra. Chặn lại sao? Chỉ thấy mặt kia nặng nề không gì sánh được kim sắc Phật thuẫn bên trên, kim quang đã ảm đạm đến cực hạn, thuẫn trên mặt càng là hiện đầy giống mạng nhện vết rách, phảng phất một giây sau liền muốn hoàn toàn tan vỡ. Có thể cuối cùng, nó vẫn là không có nát. Vì không đại sư cái kia trăm trượng kim thân kịch liệt lắc lư một cái, hắn cảm nhận được từ đỉnh đầu truyền đến khủng bố lực đạo, trong cổ họng phát ra rên lên một tiếng, kim sắc Phật huyết theo khóe miệng tràn ra. Nhưng hắn tấm kia nguyên bản tràn đầy kinh hãi cùng tuyệt vọng trên mặt, giờ phút này lại nổi lên một vẻ sống sót sau hai nạn mừng như điên. Chặn lại, hắn vậy mà thật chặn lại cỗ này quỷ dị khôi lỗi tất sát một kiếm. Mặc dù kim thân bị hao tổn nghiêm trọng, Phật lực tiêu hao 7-8 phần, nhưng chỉ cần có thể còn sống sót, tất cả cũng còn có cơ hội. Nhưng mà, trên mặt hắn vui mừng thậm chí còn chưa kịp hoàn toàn nở rộ, liền đột nhiên cứng lại rồi. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung bén nhọn như kim châm, không có dấu hiệu nào, trực tiếp tại thần hồn của hắn chỗ sâu nổ tung. A! Vi không đại sư phát ra một tiếng thê lương đến không giống tiếng người kêu thảm, cái kia trăm trượng kim thân cũng không còn cách nào duy trì, nháy mắt sụp đổ tiêu tán, lộ ra cái kia trên người mặc cà sa, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy bản thể. Hai tay của hắn ôm đầu, thất khiếu bên trong đều chảy ra dòng máu màu vàng nóng, cả người trong hư không thống khổ run rẩy la lộn. Chuyện gì xảy ra? Hắn rõ ràng chặn lại một kiếm kia, vì sao thần hồn của mình sẽ giống như là bị ngàn đao băm thây đồng dạng kịch liệt đau nhức? Hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hoảng sợ muôn dạng nhìn về phía chiến uyên trong tay trôi này trường kiếm màu đỏ ngỏm. Cái này, đây là một thanh chuyên môn chém giết thần hồn hồn khí. Vừa rồi cái kia một đạo kiếm khí, căn bản chính là giả thoáng một thường, chân chính sát chiêu, là cái kia vô hình vô chất, nhưng lại sắc bén đến cực hạn kiếm ý, nó trực tiếp xuyên thấu chính mình Phật thuẫn cùng kim thân, chẳng tại chính mình không có chút nào phòng bị thần hồn bên trên. Không, không. Vì không đại sư cảm thụ được chính mình thần hồn bên trên đạo kia sâu đủ thấy xương khủng bố vết kiếm, cùng với trong đó không ngừng ăn mòn, phá hư hắn thần hồn bản nguyên hung thần kiếm khí, hắn triệt để lâm vào tuyệt vọng. Hắn có thể cảm giác được, thần hồn của mình ngay tại thần tốc vỡ vụn. Lại tiếp tục như vậy, không ra 10 cái hô hấp, hắn liền sẽ hồn phi phách tán, triệt để từ nơi này trên thế giới biến mất. Vì không đại sư trong mắt lóe lên một vẻ cực hạn quyết tuyệt cùng oán độc, hắn đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một miệng lớn tinh huyết. Phật giải đại pháp. Oanh. Nhục thể của hắn trong nháy mắt này ầm vang nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời cùng kim quang. Mà một đạo hư ảo rất nhiều, thoạt nhìn ảm đạm không gì sánh được kim sắc hồn thể, thì mượn nhờ nhục thân tự bạo năng lượng khổng lồ, hóa thành một đạo lưu quang, lấy một loại vượt qua tốc độ tia chớp, điên cuồng hướng lấy phương xa chân trời bỏ chạy mà đi. Bỏ qua nhục thân, lấy tàn hồn trốn chạy. Chỉ cần thần hồn bất diệt, hắn sau này còn có đoạt xá trùng sinh một ngày. Cố Trần, ngươi cho bần tăng chờ lấy. Cái nhục ngày hôm nay, ngày sau bần tăng chắc chắn ngươi nghiền xương thành tro, để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Vì không đại sư hoán độc không gì sánh được tiếng gầm gừ ở trong thiên địa quanh quẩn. Nhưng mà, đáp lại hắn nhưng là một đạo mang theo vài phần trêu tức cười khẽ. Vì không đại sư, ngươi chạy cái gì? Vừa rồi để hắn đi, hắn không đi, bây giờ muốn đi. Vậy dĩ nhiên là không thể nào. Hoa nhiều như thế chân quý phụ lục, tất nhiên phải có thu hoạch mới được. Các tại Cố Trần âm thanh vang lên ngáy mắt, một tấm từ vô số huyền ảo phù văn đan vào mà thành lưới lớn, chống rông xuất hiện tại Vì không đại sư tàn hồn bỏ chạy phía trước, ngáy mắt liền đem hắn bao phủ. Không. Vì không đại sư tàn hồn đâm vào cái kia lưới lớn bên trên, phản phất bàn đuổi nóng tại huyết nhục bên trên, bốc lên từng trận khói xanh. Hắn kinh hai muốn tuyệt phát hiện, tấm này lưới lớn bên trên ẩn chứa một cỗ chuyên môn khắc chế thần hồn lực lượng, tùy ý hắn làm sao va chạm, đều không thể thoát khỏi mảy may, ngược lại để cho mình hồn thể càng biến đổi thêm suy yếu. Mà Cố Trần từ lâu chuẩn bị xong buộc hồn dây thừng, đưa tay vung lên, buộc hồn dây thừng tựa như linh xà đồng dạng lan tràn thân. Cố Trần thân ảnh xuất hiện tại Bi Không đại sư trước mặt, trên mặt hắn mang theo một vẻ ôn hòa tiểu ý, "Đại sư, ngươi không phải còn muốn để cho ta quy y Phật môn, lắng nghe Phật pháp sao? Nói thế nào đi thì đi, ta còn muốn nghe nhiều ngài tụng vài đoạn vãng sinh chú đây." Lời nói này rơi vào Bi Không đại sư trong tai, so với ác độc nhất nguyền rủa còn muốn cho hắn cảm thấy hoảng hốt. Hắn nhìn trước mắt tấm này tuổi trẻ mà tuấn giật mặt, chỉ cảm thấy nụ cười kia so thâm viên ác ma còn muốn dữ tợn. Không, đừng có giết ta. Cố thí chủ, tha mạng. Bần tăng sai. Bần tăng cũng không dám nữa. Vì không đại sư tàn hồn run rẩy kịch liệt, triệt để buông xuống tất cả tôn nghiêm, đau khổ cầu khẩn. Chỉ cần ngươi thả qua ta, bần tăng nguyện ý dâng ra cả đời góp nhặt tất cả bảo vật. Bần tăng trong nhẫn chứa đồ có vô số thiên tài địa bảo, còn có Phật môn vô thượng công pháp, đều có thể cho ngươi. Ồ. Cố Trần nhíu mày, tựa hồ thật sự có chút ý động. Vì không đại sư thấy thế, cho là có hy vọng, vội vàng nói bổ sung, bần tăng còn có thể phát xuống Phật tâm đại thệ, từ đây phụng ngươi làm chủ, vì ngươi làm trâu làm ngựa, tuyệt không hài lòng. Nhưng mà, Cố Trần chỉ là nhàn nhạt lắc đầu. Ngươi đồ vật, giết ngươi, giống nhau là ta. Tiếng nói vừa ra, hắn lười lại nghe đối phương bất luận cái gì một câu nói nhảm, cổ tay khẽ đảo, một mặt hắc khí quần quanh, quỷ khóc thần hào cây quạt nhỏ xuất hiện tại trong tay. Chính là âm hồn cờ. Hắn con ngón đúng ra, buộc hồn dây thường liền kéo lấy Bi Không đại sư cái kia tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng tàn hồn, chui vào cửa mặt bên trong. Âm hồn cơ kịch liệt chấn động một cái, cờ trên mặt mặt quỷ đồ án phảng phất đều càng biến đổi thêm sinh động mấy phần, cỗ kia âm tà khí hơi thở cũng theo đó nồng nặc một kia. Một vị có thể so với chiến hoàng cường giả thần hồn, đối với âm hồn cơ mà nói, tự nhiên là đỉnh qua bình thường ngàn vạn hung hồn. Về sau lại đem Bi Không đại sư thi thể thu vào, dù sao bộ thân thể này đã nửa bước nhập thánh, nếu là làm thành khối lỗi, cái kia uy lực tự nhiên không cần nói cũng biết. Làm xong tất cả những thứ này, Cố Trần ánh mắt chậm rãi chuyển hướng cách đó không xa cái kia mấy tên đồng dạng bản thân bị trọng thương, giờ phút này chính đầy mặt trắng bệnh, run lẩy bẩy Phật môn tăng nhân. Cảm nhận được Cố Trần nhìn chăm chú, cái kia mấy tên tăng nhân dọa đến hồn phi phách tán, một người trong đó càng là phù phù một tiếng trực tiếp quỳ rạp xuống đất, cúi quýt dập đầu. Cố thí chủ tha mạng, chúng ta đều là nhận Bi Không đầu độc a, chúng ta cùng ngài không oán không kiều. Đúng vậy a, đúng a, chúng ta nguyện ý lùi ra Phật môn. Cố Trần không nói gì, chỉ là giơ tay lên, đối với Chiến Uyên nhẹ nhàng làm một cái cắt cổ động tác. Trên mặt hắn vẫn như cũ mang theo cái kia lau cười nhạt ý, bờ môi khẽ mở, đưa bọn hắn đi gặp Phật tổ đi. Chiến Uyên cái kia thân ảnh khôi ngô nháy mắt hiểu ý, nó xách theo Vệ Uyên hồn kiếm, vừa xài bước ra, thân ảnh liền xuất hiện tại cái kia mấy tên tăng nhân trước mặt. Không! Tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết vừa vặn vang lên, liền bị một đạo bóng ánh mà lạnh lạnh huyết sắc kiếm quang bao phủ. Kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Cái kia mấy tên Phật môn cao thủ đầu, liền cùng hắn bọn họ tiếng cầu xin tha thứ, cùng nhau bị chém đứt. Chương 87, đúng, các ngươi Mạc gia gia phả, bây giờ đặt ở nơi nào? Chương 87, đúng, các ngươi Mạc gia gia phả, bây giờ đặt ở nơi nào? Nơi xa, những cái kia may mắn còn sống sót các tu sĩ trên mặt đều là vẻ sợ hãi, thân thể toàn thân run rẩy. Trong mắt bọn họ, đứng tại chỗ thanh niên phảng phất một tôn hành tẩu ở nhân gian thần ma. Mà nhất là sợ hãi nhất cùng tuyệt vọng, không gì bằng Mạc gia lão tổ, Mạc Thương Lan. Hắn máu me khắp người điệu tê liệt ngã xuống tại trong một vùng phế tích, nguyên bản thuộc về cường giả tinh khí thần sớm đã biến mất hầu như không còn, còn lại chỉ có một mảnh cho tàn. Vì không đại sư là hắn hy vọng cuối cùng, nhưng bây giờ lại bị người nhà trở tay liền cho siêu độ. Mạc gia, xong, triệt triệt để xong. Ngàn năm thế gia, một khi chính là diệt. Liên tại Mạc Thương Lan mất hết can đảm thời khắc, một đôi màu đen dày vải xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Hắn khó khăn ngẩng đầu, thấy được Cố Trần tấm kia mang theo ôn hòa ý cười mặt. Cố Trần ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng hắn, ngựa khi ôn hòa giống là tại cùng nhà bên lao bá kéo việc nhà. Đúng rồi, có cái sự tình muốn tỉnh giáo một cái Mạc lão tổ. Không biết các ngươi Mạc gia tộc phổ hiện tại đặt ở nơi nào? Được đến Mạc gia tộc phổ mới có thể tìm được những cái kia bởi vì các loại nguyên nhân tạm thời không tại Mạc gia tộc người, đã có khả năng cam đoan triệt để chạm thảo trừ căn, lại có thể cam đoan sẽ không gây họa tới vô tội, cái này một công đôi việc vẻ đẹp. Gia phả. Mạc Thương Lan vận đục trong mắt đống nhiên co rụt lại, nguyên bản như cho tàn khuôn mặt bên trên, nháy mắt dâng lên một cỗ bệnh hoạn dẫn đỏ. Hắn làm sao nghe không ra Cố Trần trong lời nói ý tứ? Cái này chết tiệt ma đầu là muốn để Mạc gia huyết mạch hoàn toàn đoạn tuyệt tại thế gian. Tức giận công tâm phía dưới, bộ ngực hắn kịch liệt chập trùng, một cái nghịch huyết rốt của cáp chế không nổi, phun mạnh mà ra. Trong mắt của hắn hiện lên một vẻ cực hạn điên cuồng cùng quyết tuyệt. Lão phu cho dù chết, cũng sẽ không để ngươi làm được. Lời còn chưa dứt, trong cơ thể hắn còn sót lại linh lực đột nhiên chuyển, một cỗ cùng bạo khí tức cầm vang một phát, đúng là nghĩ tự bạo thần hồn cùng nhục thân. Nhưng mà, Cố Trần chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem hắn, tấm kia ôn hòa trên mặt, liền một tia gợn sóng đều chưa từng nhấc lên. Muốn chết? Ta cho phép sao? Hắn hời hợt phun ra mấy chữ, con ngón đúng ra. Một đạo khó mà nhận ra lưu quang nháy mắt bắn ra, chui vào Mạc Thương Lan mi tâm. Ai da? Mạc Thương Lan cái kia sắp nổ tung khí tức im bặt mà dừng, cả người giống như là bị rút đi tất cả xương, mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn phát ra một tiếng cực kỳ thống khổ kêu rên, chỉ cảm thấy thần hồn của mình giống như là bị ngàn vạn kim thép hung hăng xuyên thấu, một cú không cách nào nói rõ kịch liệt đau nhức càn quét mỗi một tấc ý thức. Hắn muốn dây rủa, lại phát hiện liên động một ngón tay đều thành hy vọng xa vời. Cố Trần chậm rãi đứng lên, từ trên cao nhìn xuống hắn, ngựa khí vẫn như cũ bình thản. Vốn còn muốn để ngươi được chết một cách thống khoái điểm, đã ngươi như thế không phối hợp, thì nên trách không được ta. Hắn đưa tay phải ra, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay xa xa nhắm ngay Mạc Thương Châu đầu. Một cỗ vô hình mà lực lượng quỷ dị, nháy mắt bao phủ Mạc Thương Lan toàn bộ hồn hải. Siêu hồn thuật. Mạc Thương Lan con người đột nhiên co vào đến cực hạn, sợ hãi vô ngần che mất hắn sau cùng thần trí. Siêu hồn thuật. Cái này so trực tiếp giết hắn còn muốn tàn nhẫn gấp trăm lần ác độc bí pháp. Một khi bị thi triển, hắn cả đời ký ức, bí mật, công pháp cảm ngộ đều đem không giữ lại chút nào mà hiện lên ở trước mặt đối phương mặc cho là xem. Mà chính hắn thần hồn cũng đem tại loại này thô bạo tra xét bên dưới, bị xé rách đến phá thành mảnh nhỏ, cuối cùng biến thành một cái từ đầu đến đuôi ngớ ngẩn. Không, không, người chết tiệt ma đầu. Trong miệng Mạc Thương Lan phát ra mơ hồ không rõ gào thét, hai mắt mũi miệng bên trong đều dịn ra từng tia máu đen, cả khuôn mặt vặn vẹo không còn hình dáng, thoạt nhìn hết sức dọa người. Hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng muốn chống cự, có thể hắn thần hồn tại Cố Trần xa như vậy siêu cùng giai khủng bố thần thức trước mặt, yếu ớt tựa như một tờ giấy mỏng. Cố Trần thần sắc không có biến hóa chút nào, khổng lồ thần niệm tiến thẳng một mạch, thô bạo địa vạch tìm tòi Mạc Thương Lan ký ức hàng rào. Từng bức họa, từng đạo tin tức, giống như nước thủy triều tràn vào Cố Trần trong đầu. Mạc gia ngàn năm lịch sử, hạch tâm công pháp, võ kỹ bí thuật, nhân mạch quan hệ, cùng với trọng yếu nhất, bảo khố vị trí. Rất nhanh, Cố Trần đuôi lông mày có chút kích động một cái. Hắn phát hiện, lao gia hỏa này quả nhiên lưu lại một tay. Liên tại chính mình trước khi đến, Mạc Thương Lan liền đã lòng sinh chẳng lành, bí mật an bài một chi từ gia tộc dòng chính tạo thành đội ngũ, mang theo một bộ phận tài nguyên, thông qua một đầu cực kỳ bí ẩn truyền tống trận, ly khai Mạc thành. Hắn mục đích chính là vì cho Mạc gia lưu lại một châm lửa loại để phòng vạn nhất. Nghĩ đến cũng rất đẹp. Cố Trần nhếch miệng lên một vệt lạnh lạnh độ cong, yên tâm, một cái đều chạy không thoát, người một nhà liền nên chỉnh tề đi chết ta. Sau một lát, Cố Trần chậm rãi thu tay lại. Lại nhìn trên đất Mạc Thương Lan, giờ phút này cặp mắt của hắn trống rỗng vô thần, khóe môi nhếch lên một sợi bóng ánh nước bọt, trên mặt còn ngưng kết lấy cực độ thống khổ cùng hoảng hốt thân xác, cả người đã biến thành một bộ không có tư tưởng hoạt thi. Thân hồn đã sụp đổ. Cố Trần mặt không hề cảm xúc, lại lần nữa lấy ra âm hồn cờ. Cờ đen cuốn một cái, liền đem Mạc Thương Lan cái kia vỡ vụn tàn hồn cũng hút vào, thi hải cũng là thu vào. Làm xong tất cả những thứ này, Cố Trần ánh mắt rơi vào cách đó không xa một mảnh trên đất trống. Chiến Uyên, hắn nhàn nhạt mở miệng. Một mực đứng yên ở phía sau hắn Chiến Uyên, cái kia thân ảnh khôi ngô nháy mắt khẽ động. Nó không chút do dự, to lớn bàn chân nâng lên, sau đó nặng nề mà hướng về cái kia mảnh đất mặt dâm xuống dưới. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, toàn bộ Mạc Gia phủ đệ, không, là xung quanh vài dặm mặt đất đều kịch liệt lay động một cái. Cứng rắn nền đá tấm tựa giống như đậu hũ từng khúc rạn nứt, bùn đất tung bay, một cái sâu không thấy đáy hố to bất ngờ xuất hiện. Chiến Uyên Chiến Hoàng cảnh lực lượng kinh khủng, không giữ lại chút nào địa bạo phát đi ra. Mạc Thương Lan tại trong trí nhớ bảy tầng tầng cấm chế phòng ngự, tại cái này lực lượng tuyệt đối trước mặt, liền một tia gợn sóng đều không thể nổi lên, liền bị tồi khô lạp hủ toàn bộ nghiền nát. Một cỗ nồng nặc gần như hóa thành thực chất linh khí, kèm theo các loại bảo vật ánh sáng, từ cái kia trong hố sâu nhô lên mà ra. Cố Trần thân ảnh nhoáng một cái, liền xuất hiện ở hố sâu biên giới. Hắn nhìn xuống dưới, chỉ thấy tại dưới đất mấy chục trượng chỗ sâu, rõ ràng là một gian không gì sánh được rộng lớn to lớn thạch thất. Thạch thất bên trong, phục trang đẹp đẽ, hào quang vạn đạo. Từng hàng từ vạn năm hàng ngọc chế tạo chiến kệ, chỉnh tề địa trưng bày đủ kiểu thiên tài địa bảo. Có niên đại kinh người linh dược, có lóe ra ánh sáng kỳ dị quan thạch, còn có phong tồn tại thủy tinh bên trong chân quý thú huyết. Khác một bên, giá binh khí bên trên cắm đầy nhiều loại linh khí, đao thương kiếm kích, đũa dịu câu xiên, mỗi một kiện đều linh quang lấp lánh, phẩm giai bất phàm. Mà tại thạch thất trung ương nhất, thì là tường dương xếp chồng chất đến chỉnh tề cao giai linh thạch, thô sơ giản lược nhìn, tối thiểu có mấy ngàn vạn khoảng cách. Cái này chính là Mạc gia xem như ngàn năm thế gia, tích lũy vô số đời toàn bộ nội tình. Chậc chậc, thật đúng là giàu đến chảy mỡ a. Cố Trần trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn không có khách khí, thân hình nhảy xuống, rơi vào trong bảo khố. Chợt, hắn vung tay lên, giống như gió thu quét lá vàng đồng dạng, bắt đầu điên cuồng địa càn quét. Vô luận là thiên tài địa bảo, vẫn là linh khí công pháp, hoặc là đống kia tích như núi linh thạch, tất cả đều bị hắn một mạch địa thu vào trong nhận chứa đồ. Bất quá thời gian qua một lát, nguyên bản rực rỡ muôn màu bảo khố, liền thay đổi đến trống rỗng, liền một cọng lông đều không có còn lại. Đem Mạc gia ngàn năm tích góp cướp sạch trống không, Cố Trần hài lòng về tới mặt đất. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái thiên cung, sát trời hơi trầm xuống, đã rơi ra tí tách giọt mưa. Chợt thân hình lóe lên, đi tới cái kia lấy phù lục hình phòng hộ, bởi vậy giữ gìn hoàn hảo Mạc gia trên nhà cao tầng, Cố Trần vươn tay, nhẹ nhàng đem viên kia treo rất lâu, đã sớm bị hỏng khô đầu lấy xuống. Cố Trần dùng một khối sạch sẽ vải bóc, cẩn thận từng ly từng tí lau chùi trên đầu cho bụi, động tác nhu hòa, phản phất tại đối đãi một kiện hiếm thấy chân bảo. Trên mặt của hắn, không còn có phía trước lạnh nhạt cùng ôn hòa, thay vào đó, là một loại khó nói lên lời phức tạp cùng trầm thấp cảm xúc. Hắn nâng sư phụ thủ cấp, thấp giọng thì thầm: "Sư phụ, đệ tử đón ngài về nhà." Tiếng nói vừa ra, hai hàng thanh lệ từ Cố Trần viền mắt nhỏ xuống, có lẽ là nguyên thân bản năng nước mắt chảy xuống. Nguyên thân là bị sư phụ bảo dưỡng cô nhi, những năm này không những đảm nhiệm sư phụ thân phận, càng nhiều vẫn là đảm nhiệm lên phụ thân chức trách. Nguyên thân khi còn bé nghịch ngợm ngang ngướng, không thích tu luyện, là tông môn chính cống gây sự quỷ. Là hắn ân cần dạy bảo, đem nguyên thân bồi dưỡng thành tông môn chói mắt nhất thiên tiêu, cũng là hắn trong cuộc đời đáng tự hào nhất hải tử. Sinh mà chưa nuôi, gãy ngón tay còn. Chưa sinh mà nuôi, chẳng thế nạn còn. Đáng tiếc sư phụ rốt cuộc không nhìn thấy hắn thích nhất đệ tử, bây giờ dậm thanh vân bộ dáng. Chương 88, nếu ta nói Đại Càn Hoàng Triều có một dạng thần vật, có thể để ngươi sư phụ khởi tử hồi sinh đâu? Chương 88, nếu ta nói Đại Càn Hoàng Triều có một dạng thần vật, có thể để ngươi sư phụ khởi tử hồi sinh đâu? Cố Trần đem bao khỏa tốt sư phụ thủ cấp, cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào một cái chuyên môn chuẩn bị hộp gỗ đàn bên trong. Làm xong tất cả những thứ này, trong lòng hắn một tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất, cả người đều dễ dàng không ít. Bây giờ xem như là hoàn thành nguyên thân một kiện nguyện vọng, trở về tông môn an táng sư phụ về sau, tiếp xuống liền muốn đi tìm Tô Lạc Ly. Hắn chậm rãi xoay người, ánh mắt đảo qua mảnh này bừa bộn mặt ra, cuối cùng rơi vào đầu kia chiếm cư tại phế tích một góc, khí tức bể bại màu đỏ ly long trên thân. Thời khắc này ly long còn lâu mới có được lúc trước uy phong. Nó thân thể cao lớn bên trên, mấy chỗ giữ tận vết thương sâu đủ thấy xương, lưu lại kim sắc Phật quang giống như rọi trong xương, tại vết thương biên giới không ngừng lập lòe, ngăn cản lấy huyết nhục khép lại, hiển nhiên bị thương cũng nhẹ. Nó cảm nhận được Cố Trần tiếp cận, to lớn đầu có chút nâng lên, ám kim sắc dựng thẳng đồng tử bên trong lộ ra mấy phần cảnh giác. Cố Trần chậm rãi đi đến trước mặt của nó, dừng bước lại. Hắn không có dư thừa nói nhảm, lật bàn tay một cái, một gốc toàn thân xanh biếc, chảy xuôi trong suốt bảo quang, tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức linh thực liền xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Cửu Diệp Hoàn Dương Cỏ. Cái này gốc linh thực vừa xuất hiện, không khí xung quanh tựa hồ cũng thay đổi đến tươi mát, bàng bạc sinh cơ để ly long cái kia ám kim sắc dựng thẳng đồng tử nháy mắt phát sáng lên. Nó có thể cảm giác được, cái này gốc linh thực đối với chính mình thương thế trên người có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, nhưng nó không có lập tức tiến lên, chỉ là nhìn chằm chằm Cố Trần, to lớn đầu rồng có chút nghiêng nghiêng, trong mắt mang theo vài phần cảnh giác. Cố Trần khẽ mỉm cười, mở miệng nói: "Ngươi lúc trước giúp ta chỉ hoãn cái kia con lửa trọng bị thương, vật này xem như là ta cho ngươi báo đáp." Dứt lời lại bổ sung một câu: "Mặc dù liền tính ngươi không xuất thủ, hòa thượng kia cũng không làm gì được ta." Lời này cũng không phải là thổi phồng, mà là sự thật. Vì không đại sư thực lực dĩ nhiên cường hành, nhưng cầm xuống nắm giữ rất nhiều lá bài tẩy hắn, không khác người si nói mộng. Ly Long tựa hồ nghe hiểu hắn, to lớn đầu nhân tính hóa địa gật gật. Nó không do dự nữa, thật dài cái cổ duỗi một cái, mở ra miệng rộng, một cỗ hấp lực truyền đến, liền đem gốc tiêu cửu diệp hoàn dương còn một cái nuốt vào trong bụng. Và anh, dược lực bàng bạc nháy mắt ở trong cơ thể nó tan ra. Mắt Trần có thể thấy, từng vòng màu xanh biếc bừng sáng theo nó trong cơ thể nhộn nhạo lên, trên người nó những cái kia dữ tợn đáng sợ vết thương, chính bằng tốc độ kinh người bắt đầu khép lại. Nguyên bản bám vào tại trên vết thương, không ngừng ăn mòn nó huyết nhục kim sắc Phật quang, tại cửu diệp hoàn dương có cái kia bá đạo sinh mệnh tinh khí cọ rửa bên dưới, phát ra từng đợt suy suy tiếng vang, rất nhanh liền bị làm hao mòn đến không còn một mảnh. Bất quá thời gian qua một lát, Ly Long thương thế trên người liền đã tốt 7-8 phần, vẻ ngoài khí tức cũng một lần nữa trở nên cường thịnh. Nó phát ra một tiếng dễ chịu than nhẹ, nhìn hướng Cố Trần ánh mắt cũng thiếu mấy phần hung lệ, nhiều hơn mấy phần thân cận. Cố Trần đối với cái này cũng không thèm để ý, hắn chuẩn bị gọi bên trên chiến uyên cùng ảnh sát, cứ vậy rời đi Mạc Thành. Sư phụ đại thù đã báo, Mạc gia bảo khố cũng đã đến tay, nơi đây lại không bất luận cái gì đáng giá hắn ngừng chân đổ vật. Nhưng mà, liền tại hắn vừa muốn động thân thời khắc, một đạo thanh lãnh dễ nghe thanh âm, nhưng xưa nay không nơi xa chuyển đến. Cố Trần. Cố Trần bước chân dừng lại, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy một thân cung trang, dáng người thức tha Triệu Linh Cơ, phiêu nhiên đi tới trước mặt hắn. Ánh mắt của nàng hoàn toàn như trước đây thanh lãnh, tuyệt mỹ dung nhan tại tí tách giọt mưa làm nổi bật bên dưới, càng lộ vẻ bất phàm, chỉ là cặp kia thu thủy trong con ngươi, giờ phút này lại mang theo vài phần dò xét ý vị. Mạc gia đã hủy diệt, ngươi trong lòng cơn giận này, cũng nên xuất ra bà. Cố Trần từ chối cho ý kiến. Triệu Linh Cơ tiếp tục mở cửa ra bảo, phụ hoàng đã vì ngươi ta lập xuống giấy hôn thú, ngươi chính là ta tương lai vị hôn phu. Cùng ta về Đại Càn Hoàng Đô đi. Cố Trần nghe vậy, nhưng là lắc đầu. Hắn nhìn trước mắt tuyệt sắc công chúa, khoe miệng hơi dương lên, mở miệng nói, xin lỗi, công chúa, ta đối đón dâu sự tình cũng không có hứng thú. Còn mời công chúa, thay hiền tế đi. Cự tuyệt đến gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào dây dưa dài dòng. Triệu Linh Cơ lông mày nháy mắt nhăn. Cố Trần, ý của ngươi là muốn tự hôn? Trong thanh âm của nàng mang tới một tia không dễ dàng phát giác ý lạnh. Chẳng lẽ bản cung còn không lọt nổi mắt xanh của ngươi? Hay là nói, ta Đường Đường Đại Càn Hoàng Triều cũng không lọt nổi mắt xanh của ngươi? Xem như Đại Càn Hoàng Triều được sủng ái nhất công chúa, thiên chi tiểu nữ, Triệu Linh Cơ từ nhỏ đến lớn đều là chúng tinh phụng nguyện tồn tại. Càn Châu đại địa, không biết bao nhiêu thiên kiêu tuấn kiệt, hào môn quý tử, vì thu được nàng gửi một tiếng mà hao tổn tâm cơ, muốn cầu hôn nàng người, càng là có thể từ hoàng đô xếp tới Càn Châu bên ngoài, trở thành Đại Càn Hoàng Triều phó mã, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa một bước lên trời. Tài nguyên, danh dự, địa vị, quyền lực, mỹ nhân, thế nhân theo đuổi tất cả đều đem dễ như trở bàn tay. Dưới cái nhìn của nàng, trên đời này không có bất kỳ cái gì một cái nam nhân có khả năng cự tuyệt dạng này dụ hoặc. Cho dù Cố Trần thiên phú dị bẩm, người mang lịch thiên cơ duyên, tương lai thành tựu không thể đoán trước, nhưng hắn giờ phút này cuối cùng không có trưởng thành đến khiến thế nhân sợ hai bước, mà còn bây giờ tại Càn Châu liên tiếp náo ra động tĩnh lớn như vậy, không nói đến Càn Châu những cái kia ẩn thế không ra lão gia hỏa sẽ đối với Cố Trần trên người lịch thiên cơ duyên động tâm, thậm chí còn lại châu vực lão quái vật tất nhiên lòng mang đối nó ngấp nghé. Chỉ nói Tử Dương động thiên cùng Kim Cương tự, liền sẽ như vậy từ bỏ ý đồ sao? Như không có Đại Càn Hoàng Triều che chở, cái kia Cố Trần về sau tất nhiên trở thành mục tiêu công kích. Hắn bây giờ có tư cách gì, lại có lý do gì cự tuyệt đến từ Đại Càn Hoàng Triều cảnh ô lưu? Đối mặt Triệu Linh Cơ chất vấn, Cố Trần biểu lộ vẫn như cũ không có thay đổi gì. Hắn lắc đầu. Công chúa nói quá lời. Công chúa chính là thiên chi quý nữ, Đại Càn Hoàng Triều càng là Càn Châu chính thống, ta một giới phổ thông tu sĩ, sao dám kinh thị? Chỉ là, Cố Trần dừng một chút, đón Triệu Linh Cơ cái kia mang theo cảm giác gáp bách ánh mắt, chậm rãi mở miệng. Ta người này, không thích tại không có ý nghĩa sự tình bên trên lãng phí thời gian. Chuyện không có ý nghĩa. Triệu Linh Cơ hô hấp hơi chậm lại. Cưới chính mình, trở thành Đại Càn phó mã, tại trong miệng hắn, vậy mà xong rồi. Chuyện không có ý nghĩa. Một cô bất mãn mãnh liệt cùng tức giận, nháy mắt xông lên đầu. Nàng lớn như vậy, còn chưa hề nhận qua như vậy khinh thị. Nàng rất muốn trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi, thậm chí vận dụng hoàng triều lực lượng, để cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa minh bạch, cự tuyệt chính mình, cự tuyệt Đại Càn hoàng triều, sẽ là như thế nào một quyết định ngu xuẩn. Nhưng nàng tự nhiên không có khả năng từ bỏ Cố Trần, cùng với trên người hắn lịch thiên cơ duyên. Cưỡng chế trong lòng đủ loại cảm xúc, Triệu Linh Cơ hít vào một hơi thật dài, nguyên bản băng lãnh gương mặt bên trên, thần sắc biến ảo chợt trợn. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, nàng mở miệng lần nữa, âm thanh khôi phục bình tĩnh, lại nhiều một tia không hiểu ý vị. Vậy nếu như ta nói Đại Càn hoàng triều có một dạng thần vật, có thể làm cho sư phụ ngươi khởi tử hồi sinh đâu? Chương 89, chú ý Trần, đối với vụ hôn nhân này, ta Triệu Linh Cơ cũng không bất luận cái gì ý phản đối. Chương 89, chú ý Trần, đối với vụ hôn nhân này, ta Triệu Linh Cơ cũng không bất luận cái gì ý phản đối. Khởi tử hồi sinh. Bốn chữ này, phản phất một đạo kinh lôi, tại Cố Trần trong đầu ầm vang nổ vang, để hắn toàn thân chấn động. Cái kia chuẩn bị phóng ra bước chân, cứ như vậy cứng lại ở giữa không trung bên trong. Mặc dù bây giờ đại thù được báo, có thể cái kia phần vắng vẻ cảm giác, nhưng thủy chung chiếm cứ ở trong lòng, không cách nào tiêu tán. Người chết không thể phục sinh, đây là thiên đạo chí lý. Cho dù là hắn nắm giữ thần cấp hợp thành hệ thống bực này lịch thiên chi vật, cũng chưa từng nghĩ qua có thể đem một cái đã chết đi người một lần nữa mang về nhân gian. Nhưng bây giờ, Triệu Linh Cơ lại nói cho hắn biết, Đại Càn hoàng triều có dạng này thần vật. Cố Trần hầu kết trên dưới bỗng lúc nhích qua một cái, đôi môi khô khốc có chút khép mở, phát ra âm thanh mang theo chính hắn đều chưa từng phát giác khàn khàn cùng căng cứng. Ngươi nói, có thể là thật. Hắn ánh mắt gắt gao khóa tại Triệu Linh Cơ trên mặt, muốn từ nàng cặp kia giống như thu thủy trong con ngươi, phân biệt ra được cho dù một tơ một hào giả tạo cùng lừa gạt. Nhưng mà, không có. Triệu Linh Cơ ánh mắt yên tĩnh không gợn sóng, đối mặt Cố Trần cái kia gần như muốn đem người xuyên thủng rõ xét, nàng không có nửa điểm né tránh. Nhìn thấy Cố Trần như vậy kịch liệt phản ứng, trong lòng nàng một tia bất mãn cũng lặng yên tản đi. Xem ra, người này quả nhiên như chính mình suy nghĩ như vậy, trọng tình trọng nghĩa. Một cái trọng tình nghĩa cường giả, xa so với một cái lanh huyết vô tình cô lang, càng có lôi kéo giá trị. Tự nhiên là thật. Triệu Linh Cơ âm thanh khôi phục thanh lãnh, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ chắc chắn. Bản cung, không cần đối với chuyện như thế này lừa ngươi. Nàng dừng một chút, tựa hồ tại tổ chức lời nói, lập tức chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong lộ ra một cấu ngạo nghệ chi ý: ngươi có biết, ta Đại Càn Hoàng Triều cũng không phải là vừa bắt đầu cũng chỉ là cái này Càn Châu một góc người thống trị. Tại 10 vạn năm trước, ta Đại Càn từng là uy chấn toàn bộ Đông Bực vô thượng đế quốc. Dưới trướng cường giả như mây, thánh nhân xuất hiện lớp lớp, liền đại đế đều từng đi ra ba vị. Mặc dù về sau trải qua hưng suy thay đổi, không còn ngày xưa vinh quang, nhưng đế quốc nội tình, như thế nào bình thường thế lực có khả năng tưởng tượng. Triệu Linh Cơ lời nói, giống như một tảng đá lớn đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, ở trong lòng Cố Trần nhấc lên thao thiên cự lãng. Vô thượng đế quốc, từng đi ra đại đế truyền thừa. Bực này tồn tại, dù cho chỉ là còn sót lại nội tình, cũng đủ để khiến nhân tâm sinh kính sợ. Nếu đúng như nàng nói, như vậy nắm giữ một loại nào đó có khả năng nghịch chuyển sinh tử nghịch thiên thần vật, tựa hồ cũng không phải tuyệt đối không thể. Cố Trần hoài nghi trong lòng, tại thời khắc này dao động. Hắn trầm mặc. Lý trí nói cho hắn biết, đây có lẽ là Triệu Linh Cơ vì lôi kéo hắn mà bày một cái bẫy, một cái không cách nào chứng thực bồi nhử. Có thể tình cảm chỗ sâu, cái kia tên là hy vọng ngọn lửa, một khi bị châm lửa, liền cũng không còn cách nào tùy tiện dập tắt. Vạn nhất là thật đây này, cho dù chỉ có một phần bạn có thể, hắn cũng tuyệt không thể bỏ lỡ. Thật lâu, Cố Trần hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống quần quần tâm tư, một lần nữa ngẩng đầu. Được. Hắn chỉ nói một chữ, lại nặng tựa và cân. Triệu Linh Cơ lông mày có chút buông lỏng, nàng biết kế hoạch của mình, a đúng. Nếu là Đại Càn Hoàng Triều thật có như thế thần vật, đồng thời có thể giúp ta phục sinh sư phụ. Cố Trần ánh mắt thay đổi đến trước nay chưa từng có nghiêm túc, hắn nhìn xem Triệu Linh Cơ, gàn từng chữ nói ra, ta Cố Trần có thể đáp ứng ngươi Đại Càn Hoàng Triều ba cái yêu cầu. Vô luận là yêu cầu gì, chỉ cần không làm trái ta bản tâm, lên núi lao, xuống biển lửa, không chối từ. Cái này là hắn có thể đưa ra nặng nhất hứa hẹn. Triệu Linh Cơ nghe vậy, trong lòng vui mừng. Ba cái yêu cầu. Đối với Cố Trần bực này tiềm lực vô tận yêu nghiệt mà nói, hắn ba cái hứa hẹn, giá trị quả thực không thể đo lường. Nàng vừa định thuận thế mở miệng, đem yêu cầu thứ nhất định là thực hiện hôn ước, trở thành Đại Càn Hoàng Triều phó mã. Nhưng mà, Cố Trần lời kế tiếp lại làm cho nàng chuẩn bị xong giải thích toàn bộ ngăn tại trong cổ họng. Chỉ nghe Cố Trần lời nói xoay chuyển, ngữ khí khôi phục phía trước lạnh nhạt. Do đó, công chúa không cần phải lấy thân cùng nhau hủy, gả cho ta như thế một cái chưa từng gặp mặt người. Phục sinh sư phụ ân tình, ta tự sẽ dùng cách thức khác trả lại. Lời vừa nói ra, Triệu Linh Cơ trên mặt cái kia vẻ vui mừng, nháy mắt bị một vẻ tức giận thay thế. Gia hỏa này, liền thật nhìn như vậy không lên chính mình sao? Nàng Triệu Linh Cơ, Đại Càn Hoàng Triều thụ nhất tôn sùng Minh Châu, Càn Châu vô số thiên kiêu tuấn kiệt tha thiết ước mơ tiên tử, chủ động gả cho, tại trong miệng hắn, vậy mà thành lấy thân cùng nhau hủy. Một loại trước nay chưa từng có cảm giác bị thất bại cùng xấu hổ, xông lên đầu. Nàng hàm răng khẽ cắn, ngực có chút chập trùng, hiển nhiên là tức giận đến không nhẹ. Cố Trần. Triệu Linh Cơ âm thanh đột nhiên nâng cao, thanh lãnh bên trong mang tới mấy phần không đè nén được lửa giận. Ngươi làm thật sự cho rằng bản cung đang dùng hôn sự cùng ngươi làm giao dịch sao? Nàng bước về phía trước một bước, một cấu nguồn gốc từ hoàng thất quý tộc cường đại khí chàng nháy mắt bao phủ hướng Cố Trần. Phu hoàng ban thưởng hôn sự chính là miệng vàng lời ngọc, càng là ta Đại Càn Hoàng bảng chiêu cáo thiên hạ sự tình, há lại cho ngươi nhiều lần cự tuyệt chi? Bản cung nói cho ngươi, đối với vụ hôn nhân này, ta Triệu Linh Cơ cũng không có bất luận cái gì ý phản đối. Cố Trần hơi nhíu mày, có chút ngoài ý muốn nhìn trước mắt cái này đột nhiên thay đổi đến khí thế khinh người công chúa. Chỉ nghe Triệu Linh Cơ tiếp tục mở cửa ra vào, âm thanh âm vang có lực, mỗi một chữ đều ăn nói mạnh mẽ, tràn đầy thuộc về thiên chi tiêu nữ tiêu ngạo cùng tự tin. Có thể xứng với ta Triệu Linh Cơ nam nhân, tuyệt không phải người tầm thường. Hắn nhất định phải là có khả năng kinh sợ quần hùng, quan sát cùng thế hệ cái thế nhân kiệt. Hắn nhất định phải là nắm giữ vô song phong thái, khí vũ hiên ngang tuyệt thế thiên tiêu. Hắn nhất định phải là người mang đại khí vận, tương lai có thể đăng lâm đại đạo đỉnh thực lực siêu phàm người. Nói đến đây, nàng cặp kia thiêu đốt hỏa diễm mắt phượng, vững vàng nhìn chằm chằm Cố Trần, từng chữ nói ra, tuyên bố nói, mà ngươi Cố Trần chính là thỏa mãn bản cung tất cả yêu cầu nam nhân. Do đó, không phải bản cung trèo cao ngươi, cũng không phải ngươi trèo cao bản cung, mà là ngươi ta thông gia, vốn là duyên trời định, cường cường kết hợp. Mấy câu nói xong, Triệu Linh Cơ đứng thẳng lên lưng, giống như một cái tiêu ngạo phượng hoàng, yên tĩnh chờ đợi lấy Cố Trần đáp lại. Nước mưa nhỏ xuống ở trên người nàng bị một tầng vô hình linh lực bắn ra, để nàng xem ra đã thanh lãnh, lại mang một loại kinh tâm động phách đẹp. Hắn nhìn trước mắt vị này thần sắc kiêu căng, trong ngôn ngữ tràn đầy cường thế cùng tự tin công chúa, đột nhiên minh bạch cái gì. Cố Trần giật mình một lát, sau đó nhẹ nhàng cười ra tiếng. Không nghĩ tới, đường đường Đại Càn Hoàng Triều công chúa điện hạ, đúng là như thế một cái. Ân, mộ mạnh nữ nhân. Tiếng cười kia không lớn, tại cái này tí tách tiếng mưa rơi bên trong lại có vẻ đặc biệt rõ ràng. Triệu Linh Cơ tấm kia bởi vì hào phóng phân trần mà có chút phiếm hồng gương mặt xinh đẹp, nháy mắt đọc lại. Nàng cặp kia thiêu đốt hỏa diễm mắt phượng, nhìn chằm chằm Cố Trần, tiêu ngạo phượng hoàng phảng phất bị người phủ đầu tạt một chậu nước lạnh, khí thế lập tức trì trệ. Nàng nói nhiều như vậy, đem chính mình nội tâm chỗ sâu nhất kiêu ngạo cùng chọn bạn trăm năm tiêu chuẩn đều bộc bạch đi ra, kết quả đổi lấy, nhưng là hắn một tiếng cười khẽ. Người cười cái gì? Triệu Linh Cơ trong thanh âm lộ ra một câu nguy hiểm ý vị, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ lại lần nữa bộc phát. Cố Trần thu liễm tiêu ý, nhưng hai đầu lông mày cái kia phần cổ quái tiêu ý làm thế nào cũng giấu không được. Hắn trên dưới quan sát Triệu Linh Cơ một phen, không hiểu nữ nhân này cùng cái nào đó đấu khí hóa ngựa thế giới bên trong từ hôn nữ có chút tương tự. Không có gì. Cố Trần xua tay, lập tức giống như là nghĩ tới điều gì việc hay, vị thần xui khiến mở miệng hỏi một câu. Chỉ là bỗng nhiên có chút hiếu kỳ, không biết công chúa điện hạ có từng có từ hôn kinh lịch. Lời này vừa nói ra, không khí phảng phất đều yên lặng một cái chớp mắt. Triệu Linh Cơ ánh mắt kinh ngạc. Nàng làm sao cũng nghĩ không thông, cái này phát sinh ở 3 năm trước, đồng thời đã sớm bị hoàng thất áp xuống bí ẩn, trước mắt Cố Trần, là như thế nào biết được? Thấy được nàng phản ứng, Cố Trần khỏe mắt có chút co lại. Không thể nào. Thuận miệng hỏi một chút, thật đúng là nói chúng. Chương 90, ta Triệu Linh Cơ, lấy lại càn hoàng thất huyết mạch, ở đây lập xuống thiên đạo lợi thể. Chương 90, ta Triệu Linh Cơ, lấy lại càn hoàng thất huyết mạch, ở đây lập xuống thiên đạo lợi thể. Triệu Linh Cơ trầm mặc rất lâu, nàng phức tạp nhìn xem Cố Trần, ngươi liên chuyện này đều nghe nói sao? Cố Trần ra mặt nhẹ dựng, tâm tình thay đổi đến dị thường vi diệu. Cái gì nhất định phải là có khả năng kinh sợ quân hùng, quan sát cùng thế hệ cái thế nhân kiệt nam nhân mới có thể xứng với nàng. Cái này không phải liền là từ hôn lưu nữ chính tại từ hôn lúc, dùng để so sánh tuổi mục nhân vật nam chính máy kéo tiêu chuẩn từ sao? Hắn nhìn trước mắt vị này tư thái cao gầy dung mạo tuyệt mỹ, khí chất cao ngạo công chúa điện hạ, cái này không ổn thỏa tiêu chuẩn từ hôn lưu nhân vật nữ chính sao? Khó trách vừa rồi cái kia lời nói nghe lấy như vậy bất hay. Bất quá cái này kịch bản quả thật có chút cầu huyết, cũng không biết chính mình thần cấp hệ thống càng nhu bức, vẫn là khí vận chi tử khí vận càng nhu bức. Tiếp lấy Triệu Linh Cơ mở miệng giải thích, mặc dù ta xác thực chủ động từ hôn, nhưng trong đó có ẩn tình khác. Bởi vì lúc trước cùng bạn cung định ra hôn ước chính là một nữ tử. Nghe vậy, Cố Trần ánh mắt của quái. Ta đi, thế giới này người đã như thế mở ra sao? Nữ tử cùng nữ tử ở giữa cũng có thể thông ra. Tựa hồ nhìn ra Cố Trần trong ánh mắt khác thường chi sắc, Triệu Linh Cơ tiếp tục giải thích nói, lúc ấy cùng bạn cung định ra hôn ước chính là Nguyên Châu Chí Tôn thế gia, Thác Bạt gia tộc trưởng tử, nhưng mà trải qua phía sau tiếp xúc, bạn cung mới nhìn xuyên nàng cũng không phải là nam tử, mà là nữ tử. Bởi vì Thác Bạt gia chủ mạch tan lụi, có thể gánh chức trách lớn chủ mạch đệ tử lại không sánh bằng chi thứ, vì cam đoan chủ mạch không thể dung chuyển chính thống địa vị, cho nên mới đặc biệt đối ngoại xưng nàng là nam tử, đồng thời lấy bí pháp ngụy trang nam nhi thân, mà những năm này Thác Bạt gia đem nó coi là cơ mật tối cao, chưa hề lộ ra ngoài. Đồng thời Thác Bạt gia cũng một mực coi nàng là nam tử dưỡng dục dạy bảo, nàng cũng vẫn cho là chính mình là nam nhi, nếu không phải bản cung trong lúc vô tình phát hiện một chút mánh khóe, cũng sẽ không xem thấu sự chân thật của nàng đường. Cho nên bản cung trải qua cân nhắc về sau, liền lựa chọn từ hôn, ngươi cũng đều có thể không cần phải lo lắng người nhà họ Thác Bạt tìm phiền toái. Sau khi nghe xong, trong lòng Cố Trần hiểu rõ, kém chút còn tưởng rằng là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo tiết mục đây. Bất quá Cố Trần vẫn là không nghĩ vẫn còn công chúa, thuận miệng biên một cái lý do nói ra, xin lỗi công chúa, ta Cố Trần đã lòng có sở thuộc. Đời này kiếp này, sợ rằng đều khó mà lại chứa được người thứ hai. Do đó, cùng công chúa kết làm phu thêm một chuyện, tất nhiên là không thể. Nghe vậy, Triệu Linh Cơ lông mày nhăn lại, mặc dù trong lòng có không nhỏ tức giận, nhưng vẫn là ép xuống. Thật lâu, nàng thật sâu thở dài một hơi. Làm nàng mở miệng lần nữa lúc, trong thanh âm đã nghe không ra quá đa tình tự, chỉ còn lại một loại sâu sắc bề bài. Mà thôi, nàng nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Đã ngươi khăng khăng như vậy, bản cung cũng không tại làm khó. Thế nhưng, người ta riêng phần mình lui lại một bước. Triệu Linh Cơ ánh mắt một lần nữa thay đổi đến sắc bén, nàng nhìn chằm chằm Cố Trần, chậm rãi nói ra, người ta có thể giả thông ra. Giả thông ra? Cố Trần nhăn nhăn lông mày. Không sai. Triệu Linh Cơ gật đầu, giải thích nói, ngươi trên mặt nổi, vẫn như cũng là bản cung vị hôn phu, là đại càn hoàng triều ván đã đóng thuyền phò mã. Phu hoàng ý chỉ, hoàng bảng chiêu cáo, đều không thể sửa đổi. Nhưng tại trên thực tế, người ta cũng không có bất luận cái gì phu thê xích mích, người ta ở giữa việc tư tự nhiên cũng không can thiệp chuyện của nhau. Nàng nhìn xem Cố Trần, từng chữ nói ra, trong giọng nói mang theo không cho cự tuyệt ý vị. Cái này, đã là bản cung có thể làm ra, lớn nhất nhược bộ. Nàng sở dĩ kiên trì như vậy, trừ giữ gìn hoàng thất mặt mũi bên ngoài, càng sâu tầng nguyên nhân vẫn là vì đem Cố Trần người này vững vàng cột vào đại càn hoàng triều trên chiến xa. Một khi Cố Trần thành trên danh nghĩa phò mã, như vậy thế lực khác lại nghĩ lôi kéo hắn, liền muốn cân nhắc một chút. Cho dù có cái nào không có mắt thế lực muốn dùng tuyệt sắc nữ tử đến dụ hoặc hắn, nữ tử kia tại trên danh nghĩa cũng chỉ có thể làm hắn tiểu thiếp hoặc là thị thiếp. Chính thế vị trí, vĩnh viễn thuộc về nàng Triệu Linh Cơ, thuộc về đại càn hoàng triều. Cố Trần có chút suy nghĩ, giả thông ra. Đề nghị này, nghe tới tựa hồ cũng không phải không thể tiếp thu. Suy nghĩ một lát sau, Cố Trần chậm rãi ngẩng đầu, đón nhận Triệu Linh Cơ ánh mắt. Được. Hắn nhẹ gật đầu. Ta có thể đáp ứng yêu cầu này. Gặp hắn cuối cùng nhả ra, Triệu Linh Cơ căng cứng thần kinh cũng theo đó trầm tĩnh lại, nàng vừa muốn nói thêm gì nữa, lại bị Cố Trần lời kế tiếp đánh gãy. Thế nhưng, công chúa điện hạ có câu cảnh cáo nói ở phía trước. Cố Trần biểu lộ trong nháy mắt này thay đổi đến dị thường lạnh lẽo. Một cỗ như có như không sát phạt chi khí từ trên người hắn tràn ngập ra, liền xung quanh giọt mưa, tựa hồ cũng thay đổi đến băng hàn mấy phần. Hắn bước về phía trước một bước, cùng Triệu Linh Cơ khoảng cách rút ngắn đến không đủ ba thước, âm thanh không cao, lại rõ ràng truyền vào trong thai của nàng. Ta sợ dĩ đáp ứng, tất cả đều là vì như lời ngươi nói kiện kia có thể nghịch chuyển sinh tử thần vật. Cố Trần ánh mắt lạnh thấu xương như lao, phảng phất có thể đâm xuyên nhân tâm. Nếu như ngươi là tại lừa gạt ta, nếu như đại càn hoàng triều căn bản không có vật này, hoặc là không muốn lấy ra. Hắn dừng một chút, bình hòa trong giọng nói lại mang theo một cỗ làm người sợ hãi hàn ý như vậy, liền đừng trách ta Cố Trần đối đại càn hoàng triều gia tăng trừng trị. Giọt mưa tại lành lạnh sát cơ bên dưới phảng phất ngưng kết, lơ lửng giữa không trung. Chú ý trên người hắn cố kia chưa qua che giấu sát phạt dáng vẻ bệ vệ, để Triệu Linh Cơ đều cảm nhận được một trận khiếp sợ. Đây không phải là phô trương thanh thế uy hiếp, mà là từ trong núi thây biển máu ma luyện ra tính thực chất sát khí. Nàng không chút nghi ngờ, nếu như chính mình thật tại thần vật một chuyện bên trên có chỗ lừa gạt, người thanh niên này tuyệt đối sẽ giống hắn nói như vậy, làm cho cả đại càn hoàng triều đều không được an bình. Trầm mặc một lát, Triệu Linh Cơ căng cứng gò má đường con cuối cùng chậm rãi trầm tĩnh lại. Nàng không hề tức giận, thậm chí liền một tia bị mạo phạm thần sắc đều không có. "Tốt, rất tốt." Triệu Linh Cơ bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. Nàng nâng lên ngón tay ngọc nhỏ dài, không chút do dự tại chính mình đỏ thắm bờ môi bên trên nhẹ nhàng một cắn. Một giọt bao hàm lấy tinh thuần năng lượng tinh huyết từ nàng phần môi chảy ra, trôi nổi tại trên không, tản ra màu vàng kim nhàn nhạt cuồng sáng. "Ta Triệu Linh Cơ, lấy đại càn hoàng thất huyết mạch, tại cái này lập xuống thiên đạo lợi thể." Thanh âm của nàng thanh lãnh mà trang trọng, mỗi một chữ đều ăn nói mạnh mẽ, tại màn mưa bên trong quên quần. "Ta lời nói chi nghịch chuyển sinh tử thần vật, tuyệt không nửa câu giả tạo. Nếu có lừa gạt, liền gọi ta tu vi mất hết, huyết mạch khô kiệt, lúc này thân tử đạo tiêu, vinh thế không được siêu sinh." Tiếng nói vừa ra nháy mắt, thiên cung bên trên, phản phất có một đạo vô hình ý chí đảo qua. Giọt kia kim sắc tinh huyết ông một tiếng, hóa thành một đạo huyền ảo phù văn, nháy mắt chui vào Triệu Linh Cơ mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. "Thiên đạo lợi thể, xong rồi. Đây là thế giới bên trong nhất là khắc nghiệt gò bó, một khi lập xuống, liền chịu thiên đạo giám sát, nếu có làm trái, trong lời thể trừng phạt liền sẽ lập tức giáng lâm, bất kỳ người nào đều không thể may mắn thoát khỏi." Thấy cảnh này, trên thân Cố Trần Cố kia dọa người sát khí mới chậm rãi thu lại. Trên mặt hắn lạnh lẽo cũng theo đó rút đi, lần nữa khôi phục bộ kia lạnh nhạt dáng dấp. "Tất nhiên công chúa như vậy có thành ý, vậy tại hạ liền đáp ứng." Cố Trần khẽ gật đầu, xem như là công nhận phần này thỏa thuận. Bất quá, hắn cũng không có lập tức lên đường tính toán. Chỉ là, tại hạ còn có một chút việc tư cần xử lý, không tiện lập tức lên đường. Hắn lời nói xoay chuyển, đưa ra điều kiện của mình, "Nửa tháng sau, ta sẽ đích thân tiến về Đại Càn hoàn thành, làm sao?" Triệu Linh Cơ nghe vậy, lông mày lần thứ hai nhíu lên. Nàng có chút không hiểu, cũng có chút không vui. "Cố Trần, ngươi bây giờ tình cảnh cũng không an toàn." Nàng trầm giọng nhắc nhở, "Mạc gia hủy diệt, ngươi tại Càn Châu triển lộ thực lực, sớm đã đưa tới vô số thế lực ngấp nghé cùng kiêng kỵ. Rất nhiều người đều trong bóng tối nhìn chằm chằm ngươi, sớm ngày theo ta trở về Đại Càn hoàng triều, có hoàng thất che chở, mới có thể tránh miễn những cái kia phiền toái không cần thiết." Chương 91, cắt cỏ, tự nhiên muốn trừ tận gốc, Mạc gia cá lọt lưới tự nhiên không bỏ qua. Chương 91, cắt cỏ, tự nhiên muốn trừ tận gốc, Mạc gia cá lọt lưới tự nhiên không bỏ qua. Dưới cái nhìn của nàng, Cố Trần giờ phút này tựa như một khối treo ở phố xá sâu bất bên trong tuyệt thế ngọc thô, ai cũng nghĩ đến kiếm một chén canh, hoặc là đem nó triệt để khống chế. Một mình tại bên ngoài, không khác đem chính mình đặt tình cảnh nguy hiểm nhất. Mặc dù Cố Trần có không ít con bài chưa lật, nhưng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, như không có phòng bị vô cùng có khả năng gặp phải an toán. Nhưng mà, Cố Trần chỉ là cười nhạt một tiếng. Cái này liền không cần công chúa điện hạ lo lắng. Dứt lời, Cố Trần không cần phải nhiều lời nữa. Hắn giơ tay lên, chập ngón tay như kiếm, đối với bên cạnh hư không nhẹ nhàng gạch một cái. Phía trước không gian cứ như vậy im hơi lặng tiếng nứt ra một đạo đen nhánh khe hở. Tại Triệu Linh Cơ nhìn kỹ, Cố Trần cất bước, ung dung đi vào đạo kia đen nhánh trong cái khe. Ngay sau đó, phía sau hắn cái kia hai cố một mực trầm mặc không nói thân ảnh, cũng nhắm mắt theo đuôi cùng đi vào. Đến lúc cuối cùng một thân ảnh biến mất, đạo kia vết nứt không gian mới chậm rãi lấp đầy, phảng phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Mưa vẫn còn tại bên dưới, đầy trời bụi bặm đã dần dần bị nước mưa cọ rửa. Nhưng mà Triệu Linh Cơ tâm lại thật lâu không cách nào bình phục. "Chúng ta đi thôi." Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, quay người chuẩn bị rời đi. "Công chúa." Một mực trầm mặc áo bào xám lao hầu cuối cùng nhịn không được mở miệng, thanh âm của nàng khàn khàn, mang theo một tia cấp thiết. "Thật sự như thế thả hắn ly khai? Người này người mang đại khí vận, lại thủ đoạn khó lường, nếu là nửa tháng này bên trong đã xảy ra biến cố gì, chẳng phải là..." Triệu Linh Cơ dừng bước lại, không quay đầu lại, chỉ là phát ra một tiếng mang theo một ít bất đắc dĩ cười khổ. "Ngươi cảm thấy, chúng ta còn có thể lưu lại hắn sao?" Lao hầu lập tức lông mày siết chặt, ngưng tụ tiếng nói, "Nếu là vận dụng bệ hạ ban thưởng kiện kia bí bảo, chưa hẳn không thể đem hắn cưỡng ép lưu lại." Lao hầu vẫn còn có chút không cam tâm. Cử động lần này quá mức lỗ mãng. Triệu Linh Cơ đưa tay, ngăn lại nàng. Tầm mắt của nàng nhìn về phía Cố Trần biến mất phương hướng, ánh mắt lập lòe. "Em ở lại xuống người, tâm sẽ không tại Đại Càn, mà còn..." Nàng dừng một chút, trong thanh âm mang theo một loại không hiểu chắc chắn. "Ta tin tưởng hắn, sau nửa tháng, hắn sẽ đích thân tiến về hoàng thành." Cùng lúc đó, bên ngoài mấy bạn dặm, một chỗ hoang tàn vắng vẻ, sớm đã bỏ hoang trong thôn trang. Trong thôn trang tường đổ, bụi cỏ dại sinh, vài con quạ đen rơi vào chết héo trên chặt cây, phát ra ô ô gào rít, tăng thêm mấy phần tiêu điều thê lương. Tại một gian coi như hoàn chỉnh rách nát nhà bằng đất bên trong, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Một tên nam tử chính quỳ trên mặt đất, sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, thân thể khống chế không nổi địa run rẩy. Đại ca, thanh âm hắn khàn giọng, mang theo tiếng khóc nức nở, đối với phía trước đưa lưng về phía thân ảnh của hắn báo cáo. Chớ. Mạc Thanh chuyển đến bị báo. Mạc gia đã hủy diệt. Lao tổ hắn cũng đã chết thảm. Tiếng nói vừa ra, trong phòng không khí nháy mắt ngưng kết. Cái kia đưa lưng về phía hắn người trung niên thân hình cứng đờ, chậm rãi xoay người lại. Hắn mặc một thân bình thường áo gai, tướng mạo thường thường, thuộc về ném tại trong đám người đều tìm không ra cái chủng loại kia, nhưng giờ phút này, cái kia trương bình thường trên mặt, huyết sắc tận chút bỏ, hoàn toàn trắng bệnh. Cái gì? Môi hắn mấp máy, phun ra hai chữ, mang theo khó có thể tin kinh hãi cùng run rẩy. Phản phất có một cái bàn tay vô hình, hung hăng nắm lấy hắn trái tim, để hắn gần như ngạt thở. Quỳ trên mặt đất nam tử không dám ngẩng đầu, thân thể run giống như lá rụng trong gió, trong thanh âm tràn đầy kêu rên tuyệt vọng, "Đại ca, là thật." Mạc Thanh truyền đến đẳng cấp cao nhất bị báo. Lão tổ lão nhân gia ông ta, thật vẫn lạc, không có khả năng." Chớ Thành Trống không phát ra một tiếng gào thét. Hai mắt của hắn nháy mắt hiện đầy tơ máu, cả người giống như là bị rút đi tất cả khí lực, lảo đảo lui về sau hai bước, đâm vào sau lưng rách nát trên tường đất, đánh rơi xuống một mảnh bụi đất. Lão tổ chính là luân hải cảnh đại năng, hơn nữa còn bày ra thiên la địa địa võng, lại thêm Tử Dương động tiên đại trưởng lao theo bên cạnh hiệp trợ, làm sao sẽ bại? Làm sao có thể bại? Hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này. Đây không phải là bình thường mai phục, đó là Mạc gia dốc hết tất cả, đánh cược tất cả sát cục. Cái này vốn nên là một chàng không có chút hồi hộp nào nghiền ép. Có thể kết quả, nhưng là Mạc gia bị nghiền ép. Lao tổ bỏ mình, toàn tộc hủy diệt. Cái này kêu Cố Trần người trẻ tuổi, trưởng thành tốc độ đã không thể dùng lẽ thường đến ước đoán, quả thực chính là một cái chưa bao giờ nghe quái vật. Đại ca, bây giờ chúng ta cái này hơn trăm người, chính là Mạc gia. Sau cùng huyết mạch, quỳ xuống đất thanh âm nam tử nghẹn ngào, tràn đầy bi thương. Câu nói này, giống như là một thanh trọng truy, triệt để thức tỉnh gần như sụp đổ trở thành trống không. Hắn đỏ bừng trong mắt lóe lên một tia dãy rủa, cuối cùng toàn bộ biến thành thấu xương băng hàn cùng quyết tuyệt. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng ngập trời đau buồn, âm thanh thay đổi đến khàn khàn lại dị thường rõ ràng. Truyền mệnh lệnh của ta, mọi người làm tốt đi xa chuẩn bị. Mặt khác, lập tức khởi động gia tộc đẳng cấp cao nhất đưa tin bí pháp, thông báo tất cả tại bên ngoài lịch luyện, chấp hành nhiệm vụ tộc nhân, từ bỏ tất cả, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến cùng chúng ta hội họp. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài mấy vạn dặm mặt thành, phảng phất muốn đem cái kia mảnh hắn sinh sống trăm năm thổ địa khắc vào trong lòng. Chúng ta nhất định phải nhanh rời đi Càn Châu. Càn Châu đã không còn là Mạc gia dung thân chỗ. Chỉ cần Cố Trần còn sống một ngày, bọn họ những này còn sót lại huyết mạch, tất nhiên vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Phải. Quỳ xuống đất, nam tử trùng điệp dập đầu một cái, lộn nhào địa liền xông ra ngoài, thi hành mệnh lệnh. Rách nát nhà bằng đất bên trong, chỉ còn lại trở thành trống không một người. Mất đi tất cả người đứng xem, hắn cũng không còn cách nào duy trì cái kia phần cố giả bộ trấn định. Một cố khó mà ức chế ngang ngược khí tức từ trong cơ thể hắn nô lên mà ra, cái kia trương nguyên bản bình thường khuôn mặt, giờ phút này bởi vì cực hạn cừu hận mà bặm mẹo, thay đổi đến không gì sánh được dữ tợn. Cố Trần. Hắn từ trong hàm răng gạt ra cái tên này, mỗi một chữ đều mang mùi máu tươi. Ngươi hủy diệt ta Mạc gia cả nhà, đoạn gia tộc ta truyền thừa. Thu này không đội trời chung. Ta chớ thành trống không tại cái này lập thể, đời này kiếp này, nếu không đưa ngươi chém thành muôn mảnh, để ngươi thần hồn câu diệt, ta thể không làm người. Giang giác bàn tay của hắn đột nhiên nắm chặt thành quyền, khớp xương bởi vì dùng sức quá độ mà phát ra rợn người giòn vang, từng sợi máu tươi từ giữa ngón tay chảy ra, nhỏ xuống tại tràn đầy cho bụi trên mặt đất. Tầm nửa ngày sau, khoảng cách tòa kia bỏ hoang thôn trang ngoài mấy chục dặm một mảnh rừng rậm trên không. Hư không không có dấu hiệu nào rách ra một đạo hẹp dài đen nhánh khe hở. Một thân ảnh từ trong chậm rãi đi ra, chính là Cố Trần. Hắn tiện tay vung lên, sau lưng cái kia hai cỗ tản ra khí tức cường đại thi khôi liền hóa thành hai đạo lưu quang, bị hắn thu vào đặc thủ chữ túi bên trong. Làm xong tất cả những thứ này, hắn lơ lửng giữa không trung, khổng lồ thần thức giống như thủy triều lặng yên không một tiếng động lan tràn ra. Rất nhanh, thần thức của hắn liền khóa chặt một chỗ phương hướng. Tòa kia bị cỏ dại cùng tường đổ bao trùm thôn trang, rõ ràng đập vào trong đầu của hắn. Đồng thời, hắn tra xét đến bao phủ tại thôn trang bên ngoài. Cái kia từng đạo mịt mở mà phức tạp cấm chế ba động. Một vệt lạnh lạnh tiêu ý, tại trên mặt hắn chậm rãi hiện lên. Cắt cỏ, đương nhiên phải trừ tận gốc. Những này Mạc gia cá lọt lưới, cũng không thể buông tha. Chương 92, hợp thành tất cả linh thạch, thu được tiên tinh ít 800. Chương 92, hợp thành tất cả linh thạch, thu được tiên tinh ít 800. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn liền hóa thành một đạo nhàn nhạt lưu quang, hướng về thôn trang phương hướng nội bá đi. Sau một lát, Cố Trần thân ảnh xuất hiện ở thôn trang lối vào chỗ. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, phía trước không khí bên trong hiện đầy ít nhất thất bát trọng cấm chế, có cảnh giới, có phòng ngự, thậm chí còn có một hai đạo mang theo mê miễn cùng sát phạt công hiệu. Nếu là tu sĩ tầm thường xâm nhập, sợ rằng nháy mắt liền sẽ bị phát hiện, đồng thời gặp phải cấm chế phản vệ. Đáng tiếc, những thủ đoạn này ở trước mặt hắn lại có vẻ có chút buồn cười. Cố Trần thậm chí lười đi từng cái phá giải, hắn lật tay lấy ra một tấm lóe ra màu vàng kim nhạt rực rỡ phù lục. Phá cấm phù. Đây là hắn phía trước hợp thành đông đảo phù lục một trong, chuyên môn dùng để cưỡng ép bài trừ các loại cấm chế trận pháp. Hắn cong ngón đúng ra, tấm kia phá cấm phù liền hóa thành một đạo huy quang, tinh chuẩn bắn về phía trước cấm chế dày đặc nhất hạch tâm tiết điểm. Ông kim quang chạm đến không khí nháy mắt, phản phất dao nóng cắt vào mỡ bò. Từng tầng vô hình năng lượng vòng bảo hộ liên tiếp không ngừng mà nổi lên, nhưng lại tại huyền quang trùng kích vào, giống như yếu ớt như lưu ly, phát ra ken két tiếng vỡ vụn, cuối cùng ầm vang bạo tán ra. Bao phủ toàn bộ thôn trang tầng tầng cấm chế, trong nháy mắt này, sụp đổ. Không tốt, cấm chế bị phá. Địch tập. Thôn trang bên trong Mạc gia tộc người, nháy mắt sôi trào. Từng đạo thất kinh thân ảnh từ những cái kia rách nát trong phòng bỏ ra, trên mặt bọn họ viết đầy vẻ kinh ngạc. Những người này chính là mới vừa rồi tập kết xong xuôi, chuẩn bị thoát đi Mạc gia dư nghiệt. Cầm đầu chính là sắc mặt âm trầm như nước Mạc Thành Không. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra Cố Trần sẽ tới nhanh như vậy, đột nhiên như vậy. Nhanh, phân tán trốn, có thể chạy một cái là một cái. Mạc Thành Không quyết định thật nhanh, phát ra một tiếng gào thét thảm thiết. Chính hắn thì là không chút do dự thôi động toàn thân linh lực, hóa thành một đạo huyết sắc trường hồng, hướng về cùng Cố Trần phương hướng ngược nhau bỏ mạng phi đột. Hắn rất rõ ràng, lưu lại chống cự chỉ có một con đường chết, nhưng mà bọn họ muốn chạy trốn, Cố Trần há lại sẽ cho bọn hắn cơ hội. Muốn đi. Cố Trần âm thanh rất nhẹ, lại rõ ràng chuyển vào mỗi một cái Mạc gia tộc người trong hai, phản phất đòi mạng ma âm. Vẫn là đều lưu lại, tới lòng đất bên dưới cùng các ngươi tộc nhân đoàn tụ đi. Hắn giơ tay lên, chập chỉ thành kiếm, đối với cái kia chạy tứ phía mấy chục đạo thân ảnh, xa xa vung lên. Vạn kiếm quy tông. Trong chốc lát, thiên địa thất sắc. Ngàn vạn đạo hóng anh chói mắt kiếm khí vô căn cứ hiện lên, dậm dạp chẳng chịt lơ lửng tại sau lưng Cố Trần, mỗi một đạo kiếm khí đều tản ra đủ để xé rách hư không sắc bén chi ý theo cánh tay hắn rơi xuống. Hiu 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 bù bù, đầy trời mưa kiếm chút xuống, kiếm khí như hoàng bao phủ toàn bộ thôn trang. Những cái kia tu vi bất quá là tử phủ, hồn cung cảnh mạc gia tộc người, tại cái này kinh khủng mưa kiếm phía dưới, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, hộ thể linh quang liền nháy mắt vỡ vụn, cả người bị vô số kiếm khí xuyên thủng, hóa thành một đám huyết vụ. Hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí càn quét sau đó, toàn bộ thôn trang lại không một người sống. Những cái kia nguyên bản còn muốn chạy tứ phía mạc gia tộc người, liền hoàn chỉnh thi thể đều không thể lưu lại. Chỉ có đạo kia hướng về nơi xa bỏ mạng phi độn huyết sắc trường hồng, còn tại đường chân trời dãy rủa. Mạc Thành không đem thiêu đốt tinh huyết bí pháp thôi động đến cực hạn, cả người gần như hóa thành một đạo không có thực thể huyết quang, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng. Hắn không dám quay đầu, thậm chí không dám dùng thần thức đi tra xét sau lưng. Cái kia phô thiên cái địa mưa kiếm, giống như ác mộng lạc ấn tại tinh thần của hắn bên trên, để hắn sợ vỡ mật. Trốn, nhất định phải chạy đi. Chỉ cần có thể sống sót, liền có hy vọng. Nhưng mà, liền tại trong lòng hắn dâng lên một tia may mắn mấy mắt. Một đạo nhỏ bé đến cơ hồ có thể không cần tính tiếng xé gió, từ phía sau hắn lặng yên văng lên. Đó là một đạo tại đầy trời mưa kiếm bên trong, không chút nào thu hút kiếm khí, nó không có hào quang rực rỡ, cũng không có dọa người vì thế, lại vô cùng tình chuẩn đuổi kịp hắn. Phốc phốc, huyết quang đột nhiên trì trệ. Mạc Thành không thân hình từ giữa không trung lảo đảo ngã ra, hắn khó có thể tin mà cúi thấp đầu, nhìn xem bộ ngực mình chỗ cái kia trước sau thông thấu lỗ thủng. Sinh cơ, ngay tại từ cái kia lỗ thủng bên trong bay nhanh trôi qua. Hắn há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng lại chỉ phát ra một trận ôi ôi không cam lòng căm hận âm thanh, trong mắt sau cùng thần thái triệt để ảm đạm đi. Sau một khắc, thân thể của hắn ầm vang nổ tung, hóa thành một đoàn nồng đậm hơn huyết vụ. Đến đây, Mạc gia, Dương Nguyệt hủy diệt. Cố Trần trôi nổi tại giữa không trung, thần sắc không có nửa phần ba động. Hắn đưa tay vung lên, một đạo trong suốt màn sáng cấp tốc huyết tán ra đến, đem toàn bộ thôn trang bao phủ ở bên trong, ngăn cách trong ngoài tất cả tra xét. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới lật tay lấy ra âm hồn cờ. Theo hắn đem linh lực truyền vào trong đó, một cỗ âm trầm khí tức quỷ dị nháy mắt tràn ngập ra. Từng đạo mắt thường khó gặp hư ảo hồn thể, bị một cỗ lực lượng vô hình từ tràn ngập trong huyết vụ cưỡng ép tách ra ngoài, tranh nhau chen lấn hướng lấy âm hồn cờ dũng mãnh lao tới. Những này chính là những cái kia vừa vặn còn không có triệt để đều chết hết Mạc gia tộc người tàn hồn. Trong đó, lấy Mạc Thành không thần hồn nhất là ngưng thực, cũng dây rủa đến nhất là kịch liệt, trên mặt tràn đầy oán độc cũng không cam lòng. Đáng tiếc, tại âm hồn cờ quỷ dị hấp lực trước mặt, tất cả dây rủa đều là phí công. Rất nhanh, thần hồn của bọn hắn liền đều bị thu vào cờ bên trong, trở thành âm hồn cờ khốn hồn. Cố Trần thỏa mãn thu hồi âm hồn cờ, thần niệm khẽ động. Giải rác tại thôn trang các nơi mấy chục cái nhận chứa đồ cùng túi chứa vật, liền hóa thành từng đạo lưu quang, hội tụ đến trước mặt hắn. Hắn không có vội vã xem xét, mà là tìm một gian coi như hoàn chỉnh gian phòng, khoanh chân ngồi xuống. Dầm dầm, hắn đem chuyến này tất cả thu hoạch, một mạch địa toàn bộ đổ ra. Từ Mạc gia trong bảo khố vơ vét các loại thiên tài địa bảo, công pháp ngọc giản, linh thạch đan dược, còn có vừa vặn tới tay, cái này mười mấy tên Mạc gia dư nghiệt toàn bộ gia tài. Trong lúc nhất thời, nho nhỏ trong phòng bảo quang bốn phía, linh khí nồng nặc gần như hóa thành thực chất sương mù. Dù là Cố Trần tâm tính trầm ổn, nhìn thấy trước mắt đống này tích tài phú như núi, hô hấp cũng không khỏi phải gấp gấp rút mấy phần. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống nội tâm kích động, tâm thần chìm vào trong óc. Hệ thống bắt đầu hợp thành. Đinh, kiểm tra đo lường đến đại lượng có thể hợp thành vật phẩm. Quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Cố Trần ánh mắt đầu tiên rơi vào đống kia tích như núi, lóe ra các loại tia sáng linh thạch bên trên. Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm linh thạch hỗn tạp cùng một chỗ, số lượng cực lớn đến khó mà tính ra. Hợp thành tất cả linh thạch. Đinh, hợp thành bắt đầu. Kèm theo một trận bạch quang bao phủ bù bù, tòa kia linh thạch núi nhỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng dã, thay vào đó là một cái trong suốt long lanh, tản ra tinh thuần đến cực điểm năng lượng ba độc linh thạch. Đinh, hợp thành thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tiên tinh ít 800. Số lượng không nhiều, chỉ có chút ít mấy trăm quả, nhưng ẩn chứa linh lực tổng lượng, nhưng vượt xa phía trước tòa kia linh thạch núi nhỏ. Cố Trần ánh mắt sáng lên, vậy mà hợp thành ra tiên tinh, nếu biết rõ một cái tiên tinh có tiền mà không mua được. Trong đó nồng đậm tinh thuần linh khí đủ để no bạo một cái cấp thấp tu sĩ. Tiếp tục. Cố Trần hào hứng bị triệt để điều động. Hắn ánh mắt quét về những cái kia thượng vàng hạ cám pháp khí. Đao thương kiếm kích, trung đỉnh ấn tỷ, cái gì cần có đều có. Phẩm giai không cao rất nhiều. Chương 93, hợp thành cực phẩm thánh quả, nộ đạo quả. Chương 93, hợp thành cực phẩm thánh quả, nộ đạo quả. Lấy huyền giai cùng địa giai làm chủ, thiên giai đều lác đác không có mấy. Những vật này, chính hắn căn bản không cần. Đồng loại pháp khí, toàn bộ hợp thành. Đinh. Hợp thành bên trong kia sáng thời gian lập lòe, mấy ngàn thanh trường kiếm hòa làm một thể, hóa thành một thanh hàn quang lấp lánh, kiếm khí bức người vương giai thượng phẩm phi kiếm. Mấy trăm cái khiên phòng vệ dung hợp, biến thành một mặt nặng nề cổ pháp, che kín huyền ảo phù văn địa giai đỉnh cấp bảo thuẫn. Tương kiện đối với hắn mà nói giống như gân gà pháp khí, tại hệ thống dung hợp, nhộn nhịp lô sắc thành có giá trị không nhỏ tinh phẩm. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thánh giai pháp khí, chấn hồn trung. Tia sáng bên trong, vô số huyền ảo phức tạp phù văn sinh diệt lưu chuyển, phản phất tại bày tỏ thiên địa chí lý. Làm tia sáng tản đi, một kiện hoàn toàn mới pháp khí, tiên tính địa lơ lửng tại Cố Trần trước mặt. Đó là một tôn lớn chừng bàn tay, toàn thân có ám kim sắc trung nhỏ, trung thân bên trên khắc rõ hoa văn phức tạp. Một cỗ mênh mông mà bàng bạc khí tức từ trung thân bên trên tràn ngập ra, vẹn vẹn tiết lộ ra một ít uy áp, liền để không gian xung quanh đều nổi lên đạo đạo vận sóng. Chấn hồn trung, ba cái cổ phát chữ triện là ấn tại trung thân bên trên. Cố Trần vươn tay, có chút kích động đem tôn này chuông nhỏ nắm trong tay. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tôn này trấn hồn chuông bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Nó không những có được không có gì sánh kịp trấn áp lực lượng, càng đáng sợ chính là nó có thể trực tiếp công kích thần hồn. Nhẹ nhàng lay động, liền có thể trấn vỡ thần hồn của địch nhân, để người khó lòng phòng bị. Bảo bối tốt. Cố Trần yêu thích không buông tay mà thưởng thức lấy trấn hồn chuông, nụ cười trên mặt cũng không còn cách nào che giấu. Có cái này thánh giai pháp khí, lá bài tẩy của hắn lại nhiều một tấm, trấn sát tu sĩ cấp cao không nói chơi. Trừ trấn hồn chuông, hắn còn đem vơ vét tới tất cả linh thực dự thảo, hợp thành một đống đỉnh cấp linh thực. Mỗi một gốc đều hào quang lưu chuyển, mùi thuốc sông vào mũi, ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh tinh khí, bất luận cái gì một gốc cầm đi ra ngoài, đều đủ để tại ngoại giới gây nên một tràng gió tanh mưa máu. Bên trong đỉnh cấp linh thực những này, đại bộ phận Cố Trần đều nhận ra, đều là đại bổ đồ vật, có lẽ có thể tăng lên tu vi rất lớn thánh dược. Có thể hắn lực chú ý, lại bị trong đó một cái không chút nào thu hút trái cây hấp dẫn qua. Cái kia trái cây chỉ lớn chừng quả đấm, toàn thân bụi bẩn, ra bên trên hiện đầy thiên nhiên hình thành kỳ dị đường vân, phảng phất ẩn chứa giữa thiên địa bản nguyên nhất chí lý. Nó không có mặt khác linh thực như thế hào quang sáng chói, cũng không có thấm vào ruột gan mùi thuốc, cứ như vậy lặng yên nằm ở nơi đó, nếu là không nhìn kỹ, thậm chí sẽ đem xem nhẹ đi qua. Có thể Cố Trần tại nhìn đến nó lần đầu tiên, trái tim liền bỗng nhiên giò nhảy vỗ một cái. Ngộ đạo quả. Cố Trần hô hấp đột nhiên thay đổi đến nặng nề, hai mắt nhìn chằm chằm biên kia giản dị tự nhiên trái cây. Cái đồ chơi này cũng không phải bình thường thiên tài địa bảo. Trong truyền thuyết, ngộ đạo quả chính là thiên địa đại đạo bản nguyên ngưng tụ tinh hoa, vạn năm nở hoa, vạn năm kết quả, tiếp qua vạn năm mới có thể thành thụ. Lớn nhất công hiệu cũng không phải là tăng cao tu vi, cũng không phải chữa thương kéo dài tính mạng, mà là có thể làm cho tu sĩ trong khoảng thời gian ngắn rơi vào một loại huyền diệu khó giải thích ngộ đạo cảnh giới, biên độ lớn tăng lên ngộ tính. Ngộ tính, đây là một cái hư vô mờ mịt, nhưng lại chân thật tồn tại đồ vật. Nó quyết định một cái tu sĩ tốc độ tu luyện, quyết định hắn có thể đi bao xa, quyết định hắn đối công pháp thần thông năng lực lĩnh ngộ. Có thể nói, ngộ tính mới là một cái tu sĩ trọng yếu nhất thiên phú. Mà cái này cái ngộ đạo quả, liền có thể trực tiếp tăng lên loại này căn bản nhất thiên phú. Loại bảo bối này, liền xem như những cái kia bất hủ thánh địa, vạn cổ thế gia các đại năng, đều sẽ đi cuồng, không tiếc bất cứ giá nào đi tranh đoạt. Không nghĩ tới, chính mình vậy mà hợp thành như thế một cái nghịch thiên thần vật. Cố Trần trái tim phanh phanh cuồng loạn, hắn cương ép kiểm chế lại kích động, đưa ra run nhẹ nhẹ tay, đem viên kia ngộ đạo quả cẩn thận từng ly từng tí nâng. Trái cây vào tay ô nhuận, cái kia từng đạo thiên nhiên đường vân phảng phất xuống lại, tại lòng bàn tay của hắn chậm rãi chảy xuôi, một cỗ huyền ảo không hiểu khí tức theo cánh tay của hắn, bay thẳng đỉnh đầu. Vẹn vẹn nâng, Cố Trần cũng cảm giác chính mình nguyên bản có chút vướng víu suy nghĩ, nháy mắt thay đổi đến thanh minh thông thấu rất nhiều, một chút phía trước tại tu luyện Thái Sơ đạo nguyên kinh lúc gặp phải tối nghĩa khó hiểu chỗ, giờ phút này lại mơ hồ có một tia minh ngộ. Đồ tốt, thật sự là đồ tốt a. Cố Trần hai mắt tỏa ánh sáng, rốt cuộc kìm nén không được. Hắn không chút do dự, thậm chí liền ra bên trên cho bụi đều chẳng muốn lau một cái, há miệng, đối với viên kia ngộ đạo quả liền hung hăng cắn một miệng lớn. Răng rắc. Một tiếng vang dọn, thanh thúy đến tựa như tại nhai một viên bình thường quả táo. Ngọt ngào chất lỏng tại trong miệng nổ tung, không như trong tưởng tượng bàng bạc linh khí xung kích, ngược lại là một loại khó nói lên lời mùi thơm ngát, theo yết hầu trượt vào trong bụng. Ngay sau đó, một cỗ không cách nào hình dung huyền diệu cảm giác ầm vang tại trong đầu của hắn nổ tung. Ầm ầm. Cố Trần toàn bộ thế giới phảng phất đều tại thời khắc này dừng lại. Ý thức của hắn bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng kéo vào một mảnh vô tận hỗn độn bên trong. Tại chỗ này, không có thời gian, không có không gian, chỉ có vô số lóe ra các loại tia sáng pháp tắc dây chuyền, giăng khắp nơi, tạo thành toàn bộ thế giới bản nguyên. Hỏa diễm nóng rực, nước chảy nhu hòa, kim thiết sắc bén, đại địa nặng nề. Ngày trước những cái kia chỉ có thể cảm thụ, lại không cách nào nói thiên địa chí lý, giờ phút này lại lấy nhất trực quan, rõ ràng nhất phương thức, hiện ra ở trước mặt của hắn. Hắn thấy được long tượng quyền chân ý, đây không phải là đơn giản quyền pháp, mà là một đầu viễn cổ long tượng, chân đạp đại địa, đỉnh đầu thương cung, nhất cử nhất động ở giữa dẫn động thiên địa chi lực vô thượng pháp môn. Hắn thấy được vạn kiếm quy tông cực hạn, cái kia ngàn vạn kiếm khí không còn là phân tán cá thể, mà là hợp thành một mảnh kiếm hải dương, kiếm lĩnh vực bên trong, vạn vật đều có thể làm kiếm, đều là muốn thần phục. Mà hắn lĩnh ngộ sâu nhất, còn là hắn tu luyện căn bản đại pháp, Thái Sơ đạo nguyên kinh. Bộ công pháp kia, huyền ảo không gì sánh được, hắn phía trước tu luyện, phần lớn là làm từng bước, biết thế nào mà không biết tại sao. Nhưng bây giờ, tại ngộ đạo quả trợ giúp bên dưới, kinh văn bên trong mỗi một chữ đều hóa thành bản nguyên nhất đại đạo phù văn, tại hắn trong thức hải không ngừng diễn hóa, tổ hợp. Phía trước những cái kia tối nghĩa khó hiểu, giống như thiên thư đồng dạng bình cảnh, giờ khắc này ở trong mắt của hắn, lại thay đổi đến giống như xem vân tay trên bàn tay đồng dạng rõ ràng sáng tỏ. Vô số linh cảm, vô số minh ngộ, giống như giếng phun đồng dạng trong lòng của hắn hiện lên. Cố Trần hoàn toàn đắm chìm trong loại trạng thái kỳ diệu này bên trong, tham lam hấp thu tất cả những thứ này. Hắn không biết qua bao lâu, có lẽ là một cái mắt, lại có lẽ là trăm ngàn năm. Coi hắn lại lần nữa mở hai mắt ra lúc, trong tay ngộ đạo quả đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại miệng đầy dư hương. Mà chính bản thân hắn khí chất lại phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hai con mắt của hắn không tại vẹn vẹn trong suốt, mà là nhiều hơn một phần thấy rõ thế sự thâm thúy, phản phất có thể xem thấu thiên địa vạn vật bản nguyên. Hắn khoanh chân ngồi ở chỗ đó, rõ ràng không có bất kỳ cái gì động tác, lại cho người một loại cùng cảnh vật xung quanh, cùng phiến thiên địa này hoàn mỹ hòa làm một thể ảo giác. Nguyên lai, đây mới thực sự là luân hải cảnh. Cố Trần nhẹ giọng thì thầm, trên mặt hiện ra một vẻ bình tĩnh. Tại ngộ đạo trạng thái bên trong, hắn không những đem tự thân công pháp thần thông lĩnh ngộ được một cái hoàn toàn mới cấp độ, càng là nhìn thấy luân hải cảnh chân chính huyền bí. Cái gọi là luân hải, bất quá là trong đan điền tích góp linh lực, đem nó hóa thành một mảnh linh lực đại dương mênh mông mà thôi. Mà chân chính luân hải cảnh, là muốn trong vùng biển mênh mông này, mở ra sinh mệnh chi luân, diễn hóa ra linh lực chi hải. Chương 94, hợp thành thánh di ai công pháp cực phẩm, đại hoàng tụ thiên chỉ. Chương 94, hợp thành thánh di ai công pháp cực phẩm, đại hoàng tụ thiên chỉ. Cố Trần đều không nghĩ tới dùng một cái ngộ đạo quả vậy mà nắm giữ to lớn như vậy tăng lên. Tiếp lấy Cố Trần lại bắt đầu đem một đống túi chứa vật cùng nhận chứa đồ đặt ở trước mặt. Hệ thống, đem những này pháp khí chứa đồ cũng cho ta hợp. Đinh, kiểm tra đo lường đến chứa vật vật phẩm tổng cộng 10086, ngay tại hợp thành bên trong. Vừa dứt lời, đống kia nhận chứa đồ cùng túi chứa vật liền bị một đoàn óng ánh bạch quang bao khỏa. Tia sáng bên trong, những chiếc nhẫn kia cùng túi phảng phất hòa tan ngọn đến, cấp tốc tiêu mất. Cuối cùng đống nhiên co rụt lại, ngưng tụ thành một điểm. Một cái toàn thân ngân bạch, hình thức mới lạ chiếc nhẫn, tiên tính địa lơ lửng tại Cố Trần trước mặt. Đinh, chúc mừng ký chủ hợp thành trí cao phẩm chất, tu di không gian cai ít một. Hắn đưa tay đem nó cầm lấy, đeo ở trên ngón tay, thần niệm thuận thế chìm vào trong đó. Sau một khắc, dù là Cố Trần tâm tính lại làm sao trầm ổn, tâm thần cũng không khỏi đến kịch liệt chấn động. Giới chỉ nội bộ là một mảnh rộng lớn đến làm người sợ hãi màu xám không gian. Thần niệm thăm dò vào trong đó, phản phất một giọt nước đã rơi vào biển cả, căn bản dò xét không đến biên giới. Cái này diện tích, sợ là có thể chứa một tòa cự hình thành trì đi. Cố Trần tự lẩm bẩm, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Tâm hắn niệm khẽ động, phía trước hợp thành ra 800 cái tiên tinh, thánh giai pháp khí trấn hồn trùng, cùng với những cái kia cao giai pháp khí, linh thực. Một mạch địa toàn bộ bị hắn rời vào cái này cái mới trong nhận chứa đồ. Ném vào mảnh này không gian bao la bên trong, liền như là trên quảng trường ném đi mấy hạt bừng, liền nơi hẻo lánh đều chiếm bất mãn, lộ ra trống rỗng. Đem cái này một bộ phận đồ vật chỉnh lý thỏa đáng về sau, Cố Trần cuối cùng đem lực chú ý chuyển rời đến chuyến này một cái khác trọng yếu thu hoạch bên trên. Hắn vung tay lên, liền từ tu di giới bên trong lấy một bản công pháp đi ra. Kim Cương Bất Diệt Kinh. Môn công pháp này chính là từ bổn trên thân chống không đại sư thu thập đi ra. Không tu linh khí, không tỉnh pháp tắc, chỉ chuyên rót tại mài giũa nhục thân. Kinh văn khúc dạo đầu liền nói, cơ thể người là một chiếc độ đời bảo bẻ, ẩn chứa vô tận thần lực, một khi khai phá đến cực hạn, liền có thể nhục thân thành thánh, vạn kiếp bất diệt. Tu luyện tới lại thành, nhục thân liền có thể ngạnh kháng thánh binh, trong lúc giơ tay nhấc chân nắm giữ băng sơn đoạn nhạc quy lực. Nhục thân thành thánh. Cố Trần lông mày hơi nhíu. Dù sao hắn hiện tại đối với nhục thân phương diện, hiện nay xem như là nhược điểm. Tuy nói theo cảnh giới tăng lên, nhục thân cũng sẽ bị linh lực tầm bổ cường hành, thế nhưng cuối cùng có hạn. Mà cái này Kim Cương Bất Diệt Kinh vừa vặn đền bù trước mắt hắn lớn nhất nhược điểm. Còn nữa, nếu là chỉ đi một mình Đại Càn Hoàng Triều, nếu là Đại Càn Hoàng Triều tâm tư làm loạn, sớm nhắm vào mình làm một chút đê. Nếu là phong cấm chính mình nhận chứa đồ, ánh sáng kia dựa vào thực lực bản thân, chỉ sợ giống như trong lưới thú bị nhốt mặc người chém giết. Cho nên hắn mới sẽ nói với Triệu Linh Cơ ra nửa tháng kỳ hạn. Dù sao Cố Trần cũng sẽ không đánh không có chuẩn bị trận. Ta ngược lại muốn xem, cái này Kim Cương tự tuyệt học, đến tuột cùng có cỡ nào huyền diệu. Cố Trần không chút do dự, lúc này liền khoanh chân ngồi xuống dựa theo trong ngọc giản ghi lại pháp môn, bắt đầu thử nghiệm tu luyện. Kim Cương Bất Diệt Kinh nhập môn pháp môn hết sức kỳ lạ, nó cũng không phải là hướng dẫn thiên địa linh khí nhập thể, mà là thông qua một loại riêng biệt hô hấp và minh tưởng chi pháp, kích phát cơ thể người tự thân khí huyết cùng tiềm năng. Theo Cố Trần cái thứ nhất chu thiên vận chuyển, hắn lập tức cảm thấy một cỗ khô nóng khí lưu từ toàn thân chỗ sâu bay lên. Cỗ khí lưu này cũng không phải là linh khí, mà là tinh thuần đến cực hạn khí huyết lực lượng. Nó không có dọc theo kinh mạch vận hành, mà là giống như vô số đầu nhỏ bé dòng nước ấm, trực tiếp thẩm thấu tiến vào cơ thể của hắn, da thịt, xương cốt, thậm chí là cốt tủy chỗ sâu. Tê dại, chua ngứa, có chút đâm nhói, đủ loại cảm giác đan vào một chỗ, phản phất có ước vạn con kiến tại gặm nuốt thân thể của hắn, lại giống là có vô số chuôi truy nhỏ tại gõ hắn mỗi một tấc xương cốt. Cố Trần cố nén loại này cảm giác kỳ dị, tiếp tục vận chuyển công pháp. Thời gian dần trôi qua, hắn cảm giác được da của mình mặt ngoài nổi lên một tầng gần như không cách nào dùng mắt thường phát giác màu vàng kim nhạt rực rỡ. Huyết nhục của hắn đang lấy một loại tốc độ kinh người càng biến đổi gấp rút dày, cứng cỏi. Xương cốt mật độ đang gia tăng, da thịt tính bền dẻo đang mạnh lên. Hô, làm cái thứ ba chu thiên vận chuyển xong xuôi, Cố Trần chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Hắn cúi đầu nhìn một chút bàn tay của mình, làn da vẫn là giống như lúc đầu, nhưng nắm chặt nắm đấm lúc, hắn lại có thể cảm nhận được rõ ràng ẩn chứa trong đó, cô kia bạo tạc tính chất thuần túy lực lượng. Cái này cùng hắn thôi động linh lực lúc lấy được lực lượng, là hoàn toàn khác biệt hai loại cảm giác. Linh lực là mượn tới thiên địa chi lực, mà cái này là hoàn toàn thuộc về chính hắn lực lượng. Chính là không có thiên địa linh khí, cũng có thể nhục thân lực lượng song bạo tất cả. Cố Trần đứng lên, đi đến bên tường, tùy ý địa vung ra một quyền. Không có sử dụng mảy may linh lực, vẹn vẹn lực lượng của thân thể. Phúc. Một tiếng vang trầm, cứng rắn đắp đất tường đá, giống như là đậu hũ một dạng, bị nắm đấm của hắn không trở ngại chút nào địa đập đi vào, lưu lại một cái sâu không thấy đáy quyền ấn biên giới bóng loáng, tinh mịn bụi đất gì rào rơi xuống. Mà nắm đấm của hắn, liền ra đều không có phá, thậm chí không cảm giác được một tia đau đớn. Không sai, cái này con lựa chọn cấm pháp, xác thực có mấy phần môn đạo. Cố Trần khẽ gật đầu, trên mặt hiện ra một vẻ nụ cười hài lòng. Cái này còn bèn bèn nhập môn, liền đã có hiệu quả như thế, nếu là tu luyện tới cảnh giới cao thâm, nhục thân thành thánh ở trong tầm tay. Tiếp lấy Cố Trần lại đem từ mạc ra lấy được công pháp ngọc giản kinh thư chờ một chút, một mạch địa toàn bộ lấy ra ngoài. Trong lúc nhất thời, trên mặt đất chất lên một tòa từ ngọc giản tạo thành núi nhỏ, phẩm giai cao thấp không đồng nhất, thuộc tính đa dạng, từ cơ sở nhất dẫn khí pháp môn, đến mạc ra hạch tâm công pháp, cái gì cần có đều có. Hệ thống, hợp thành những công pháp này ngọc giản. Đinh, kiểm tra đo lường đến đại lượng công pháp kinh thư, ngay tại hợp thành theo bạch quang bao phủ kết thúc về sau. Một bản cổ pháp kim sắc cuốn sách chống rông xuất hiện, lơ lửng tại Cố Trần trước mặt. Đinh, hợp thành thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thánh giai công pháp tự phẩm, Đại Hoàng Tụ Thiên Chỉ. Cố Trần thần sắc đột nhiên chấn động, hô hấp đều thay đổi đến cực kỳ dồn dập lên. Sau đó tiếp nhận cuốn sách, đầu ngón tay truyền đến một cỗ nặng nề thê lương cảm giác. Hắn lật ra trang thứ nhất, con ngươi đột nhiên co vào. Chỉ một cái diệt càn khôn, có thể tụ nhật nguyện tinh thần, trấn áp chư thiên đại hoang. Công pháp miêu tả đơn giản trực tiếp, lại tràn đầy vô song bá khí. Hắn đè nén trong lòng chấn thích, sau đó hít sâu một cái một hơi, Cố Trần ngồi xếp bằng, đem tâm thần đắm chìm trong Đại Hoàng Tụ Thiên Chỉ pháp môn tu luyện bên trong. Có ngộ đạo quả đánh xuống nền móng vững chắc, nội tính ý nguyên biến thành người tiên. Môn này thánh giai công pháp cực phẩm huyền ảo chỗ, tựa như cùng bị lột ra từng lớp sương mù, dần dần hiện ra ở trước mặt hắn. Chớp mắt chính là mấy ngày đi qua. Cố Trần bỗng nhiên mở ra hai mắt, Đại Hoàng Tụ Thiên Chỉ đã tu luyện đến tiểu thành. Hắn hoạt động một chút gân cốt, cảm giác thân thể tràn đầy trước nay chưa từng có lực lượng cảm giác. Quyết định lập tức kiểm tra một cái kết quả. Chương 95, một ngón tay ra kim, mở ra ma tôn. Chương 95, một ngón tay ra kim, mở ra ma tôn. Hắn đi ra phòng xá, đi tới một mảnh hoang vắng trong núi rừng. Nơi xa, một tòa không tính đặc biệt cao tuấn, nhưng đầy đủ dễ thấy cô phong đứng sừng sững ở trong quần sơn, đỉnh núi trọng, nham thạch trần trụi. Liền lấy ngươi đến thử xem. Cố Trần hít sâu một hơi, đem tâm thần tập trung vào một điểm. Hắn giơ tay lên, cánh tay bắp thịt sôi sục, trong cơ thể cô kia bị rèn luyện qua khí huyết lực lượng điên cuồng phun trào. Đại Hoàng Tụ Thiên Chỉ, quát khẽ một tiếng, từ Cố Trần trong miệng phát ra. Tiếp theo sát, chỉ thấy Cố Trần trước người mấy trăm trượng bên ngoài trên không, vô căn cứ ngưng tụ ra một cái to lớn vô cùng ngón tay hư ảnh. Cái này kim sắc lớn chỉ che khuất bầu trời, mang theo một loại không thể địch nổi uy thế, chậm rãi hướng phía dưới ép đi. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng vang nổ tung. Cái kia kim sắc lớn chỉ, nặng nề mà đánh vào này tòa đỉnh núi bên trên. Cứng rắn nham thạch ngọn núi, tại cái kia kim sắc lớn chỉ đánh ra bên dưới, phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Đá vụn như mưa rơi rơi xuống, đục vào trên mặt đất, phát ra dày đặc trầm đục. Ngọn núi tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụt xuống, tan rã, hóa thành đầy trời bụi bặm cùng đá vụn. Cái kia che khuất bầu trời kim sắc lớn chỉ, đem chọn ngọn núi từ sườn núi chỗ cứ thế mà đập nát, hướng phía dưới ép vào sâu trong lòng đất, lưu lại một cái to lớn, sâu không thấy đáy lỗ thủng. Đại địa run rẩy kịch liệt, phản phất phát sinh một tràng loại nhỏ động đất. Bụi bặm ngập trời mà lên, che đậy bầu trời, làm cho xung quanh tia sáng đều ảm đạm xuống, chỉ còn lại vô tận mờ nhạt. Khí lưu phun trào, cuốn lên đầy trời cát đá, gào thét rung động. Cố Trần đứng tại chỗ, cảm thụ được dưới chân truyền đến chấn động, nhìn qua cái kia bị triệt để phá hủy ngọn núi xác, cùng với bao phủ ở trong thiên địa quần quần bụi mù. Trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì bởi vì thi triển cường đại chiêu thức mà sinh ra vẻ bại, ngược lại là một loại thoải mái đầm địa cảm giác thỏa mãn. Hô, hắn thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, trong lòng dâng lên một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Cái này Đại Hoang Tụ Thiên Chỉ quả nhiên đủ sức lực, vẹn vẹn cảnh giới tiểu thành liền có như thế tồi khô lạp hủ uy lực. Chỉ một cái phía dưới ngọn núi sụp đổ, đại địa run rẩy. Hắn hoạt động một chút cái cổ, xương cốt phát ra thanh thúy tiếng vang. Trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, dư thừa lực lượng cảm giác để hắn cảm thấy toàn thân thoải mái. Cảm giác này, hắn nhịn không được nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay phát ra nhẹ nhàng bạo minh. Thoải mái. Đúng lúc này, một trận không hợp nhau tiếng cười quái dị xuyên thấu tràn ngập bụi mù, chui vào trong thai của hắn. Kiệt kiệt kiệt, mấy ngàn năm cuối cùng có người phá vỡ bản tôn phong ấn, bản tôn cuối cùng giành lấy tự do. Tiếng cười kêu bén nhọn chói tai, mang theo một loại đến từ tuyên cổ âm lãnh cùng điên cuồng, phản phất vô số xương khô tại ma sát. Cố Trần lông mày nhíu lại, xem ra chính mình vận khí không tệ, á tiện tay chỉ một cái đều có thể mở ra bảo bối tới. Bụi mù lăn lộn đến càng thêm kịch liệt, mơ hồ trong đó, một cái to lớn sờ bóng đen đang từ cái kia mảnh bừa bộn phế tích bên trong chậm rãi dâng lên. Bóng đen lên tới giữa không trung, dần dần rõ ràng. Đó là một cái vật mèo khổng lồ hình người hình dáng, quanh thân bao phủ một lớp bụi sương mù màu đen, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có hai điểm đỏ tươi qua mang, giống như rắn độc con mắt ở trong sương mù lập lòe. Kiệt kiệt kiệt. Tiểu bối, là ngươi thả bản tôn đi ra. Bóng đen kia âm thanh mang theo một loại khàn khàn cùng cái gì quanh quẩn trong không khí. Ừm, không sai, khí tức tinh khiết, nhục thân cường hãn, mặc dù cảnh giới không cao, nhưng tiềm lực không nhỏ. Bóng đen kia tựa hồ đang đánh giá Cố Trần, đỏ tươi điểm sáng có chút lập lòe. Tiểu bối, ngươi phá vỡ bản tôn phong ấn, cũng coi là vì bản tôn làm chuyện tốt. Ngữ khí của nó đột nhiên nhất chuyển, thay đổi đến âm trầm đáng sợ. Xem như báo đáp, tính mạng của ngươi, liền từ bản tôn nhận. Kiệt kiệt kiệt. Lời còn chưa dứt, cái kia bóng đen to lớn đột nhiên khẽ động, hóa thành một đạo màu xám đen lưu quang, mang theo chói hai kêu to, lao thẳng tới Cố Trần mà đến. Tốc độ nhanh đến bất khả tư nghị, không khí bị xé nứt, phát ra xoẹt tiếng vang. Cố Trần lúc này gọi ra trấn hồn trung. Đông. Trong chốc lát, một cỗ vô hình sóng xung kích quét tán ra tới. A. Ngay tại hối hạ vọt tới to lớn bóng đen, bất ngờ không đề phòng, bị cỗ này tinh thần sóng xung kích chính diện quét trúng. Nó phát ra vô cùng thê lương kêu thảm, thân thể cao lớn đột nhiên dừng lại, trên không trung kịch liệt quay cuồng lên, quanh thân màu xám đen sương mù đều thay đổi đến không ổn định, điên cuồng điệu tán loạn. Đây là thanh khí. Trấn hồn trung. Bóng đen kia tại trong thống khổ phát ra kinh hãi gào thét, đỏ tươi điểm sáng kịch liệt lập lòe, tràn đầy khó có thể tin cùng hoảng hốt. Chết tiệt, ngươi đến tột cùng là nhà ai tiểu a nhi? Làm sao có thể nắm giữ như vậy nội tình? Không, bản tôn không thể chết tại chỗ này. Ta còn muốn. Nó còn chưa nói xong, liền nghĩ quay người bỏ chạy. Nhưng mà, Cố Trần làm sao sẽ cho nó cơ hội này? Muốn đi? Không dễ như vậy. Cho ta trấn áp. Theo Cố Trần quát lạnh, chúng lớn màu vàng sẫm lớn lên theo gió, nháy mắt thay đổi đến không gì sánh được to lớn. Phản phất một tòa chân chính sơn nhạc, hướng về cái kia hoảng sợ muôn dạng bóng đen bao phủ tới. Không! Bóng đen phát ra tuyệt vọng thét lên, liều mạng giãy giụa, muốn tránh né. Nhưng chấn hồn trung tốc độ càng nhanh, nháy mắt liền đem nó hoàn toàn bao phủ. Ầm ầm. To lớn ám kim trùng lớn, mang theo trầm muộn tiếng vang, chậm rãi rơi xuống, cuối cùng vững vàng lưu lại ở giữa không trung. Cái kia bóng đen to lớn, giờ phút này đã bị hoàn toàn vây ở chấn hồn trung bên trong. Lần này ngoài ý muốn xuất hiện bóng đen tà tu, mặc dù cường đại, nhưng tại chấn hồn trung trước mặt, lại có vẻ không chịu nổi một kích. Cái này thánh khí quả nhiên danh bất hư truyền, chuyên khắc loại này hồn thể hình thái địch nhân. Đây rốt cuộc là thứ gì? Bị phong ấn mấy ngàn năm. Nghe nó khẩu khí, tựa hồ còn không phải bình thường tà tu. Cố Trần suy tư. Bóng đen kia còn tại chấn hồn trung bên trong phí công dãy rủa lấy, âm thanh càng ngày càng yếu ớt, tràn đầy tuyệt vọng. Mà Cố Trần khỏe miệng cũng là có chút một nghiêng, bất quá, không quản ngươi là cái gì, tất nhiên bị ta gặp được, kia chính là ta. Chương 96, từ nay về sau, ngươi chính là nô bộc của ta. Chương 96, từ nay về sau, ngươi chính là nô bộc của ta. Xem ra ngươi không có gì gì ngôn. Cố Trần ngữ khí bình thản, thân niệm khẽ nhúc nhích, chấn hồn trung bên trên ám kim sắc phủ văn lưu chuyển đến càng thêm cấp tốc, một cỗ càng khủng bố hơn chấn áp lực lượng bắt đầu ấp ủ thân trung nội bộ, luyện hóa thần hồn hỏa diễm đã bắt đầu bốc lên, chuẩn bị thật tốt tra tấn nó một phen. Chờ một chút, chờ chút. Chủ nhân, thủ hạ Lưu Tỉnh cảm nhận được cỗ kia đủ để đem chính mình hồn thể triệt để đốt cháy thành hư vô lực lượng, phần thiên ma tôn tiếng thét chói tai tràn đầy trước nay chưa từng có khủng hoảng. Hắn thật sợ, người trẻ tuổi này căn bản không theo lẽ thường ra bài, uy bức lợi dụng, đưa bánh vẽ lớn, những này hắn đã từng mọi việc đều thuận lợi thủ đoạn, tại cái này trước mặt người tuổi trẻ vậy mà hoàn toàn không có tác dụng. Đối phương tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ qua muốn nói với hắn phán, chỉ muốn coi hắn là thành một kiện vật phẩm đến xử lý. Chủ nhân, ta hình như không có đáp ứng. Cố Trần âm thanh không mang bất kỳ tâm tình gì, thôi động chấn hồn trung động tác không có chút nào dừng lại. Ta nguyện dâng ra bản nguyên tinh phách. Phần thiên ma tôn cơ hồ là gào thét hô lên câu nói này, trong thanh âm lộ ra mãnh liệt đau lòng cùng quyết tuyệt. Bản nguyên tinh phách mới ra, ta chi tính mệnh liền hoàn toàn do chủ nhân khống chế, nhất niệm liền có thể định ta sinh tử. Cái này dù sao cũng nên có thể chứng minh thành ý của ta đi. Vừa dứt lời, chấn hồn trung bên trong lăn lộn khói đen bỗng nhiên co rụt lại. Một đoàn nước trường lớn nhỏ cỡ nắm tay, lóe ra u ám tử quang kết tinh, bị cứ thế mà điệu từ khói đen hạch tâm ép ra ngoài. Cái này kết tinh mặt ngoài che kín vết dạng, nơi trọng yếu có một chút đỏ tươi quang mang tại bất an nhảy lên, phản phất một viên ngay tại nhịp đập trái tim. Theo cái này bản nguyên tinh phách ly thể, phần thiên ma tôn khổng lồ bóng đen nháy mắt hề bại đi xuống, quanh thân xương mù thay đổi đến mỏng manh rất nhiều, liền cái kia hai điểm đỏ tươi quang mang đều ảm đạm rồi không ít, hiển nhiên là nguyên khí đại thương. Cố Trần thần niệm rõ ràng cảm giác được, viên điêu bản nguyên tinh phách bên trên là phần thiên ma tôn cậy vào tồn tiếp theo lực lượng. Chỉ cần khống chế nó, phần thiên ma tôn sinh tử, liền thật chỉ ở hắn một ý niệm. Cái này lão ma đầu, vì mạng sống, là thật bỏ hết cả tiền vốn. Đồng thời ta còn biết một cái thiên đại bí mật. Phần thiên ma tôn âm thanh đã vô cùng suy yếu, nhưng vì bắt lấy cuối cùng này cây cỏ cứu mạng, hắn vẫn là kiệt lực hô, ta hiểu rõ một đầu bị bỏ hoang cổ lộ, có thể vòng qua cấm chế dày đặc, nối thẳng thánh vực bí cảnh khu vực hải tâm. Thánh vực bí cảnh. Cố Trần trong lòng hơi động. Cái tên này hắn không hề lạ lắm. Tông môn trong điện tịch từng có lẻ thẻ ghi chép, đó là một chỗ thời kỳ thượng cổ để lại to lớn bí cảnh, cơ duyên vô số, nhưng cũng nguy hiểm trùng điệp, đã sớm bị các đại thánh địa tông môn liên thủ phong tỏa, người bình thường căn bản là không có cách tới gần. Cố Trần có chút suy tư, một cái sống mấy ngàn năm lão ma đầu làm nô bộc, cộng thêm một đầu thông hướng thánh vực bí cảnh hạch tâm mật đạo. Cuộc mua bán này, tựa hồ có thể làm. Hắn hiện tại xác thực không thiếu hợp thành tài liệu, trực tiếp hợp thành cái này ma tôn, dĩ nhiên có thể được cường đại hồn tinh. Nhưng so với một cái con sống, biết vô số thượng cổ bí mật hướng đạo, giá trị liền nhỏ hơn nhiều lắm. Nghĩ đến đây chỗ, Cố Trần không do dự nữa. Tâm hắn niệm khẽ động, chấn hồn trung mở ra một cái khe. Viên kia u tử sắc bản nguyên tinh phách lập tức từ trong bay ra, lơ lửng ở trước mặt của hắn. Cố Trần rũi ra ngón tay, một giọt tinh huyết từ đầu ngón tay chảy ra, nhẹ nhàng điểm vào cái kia bản nguyên tinh phách bên trên. Ông, u tử sắc kết tinh bên trên, nổi lên từng đạo phức tạp đường vân, cùng Cố Trần ở giữa thành lập nên một loại huyền diệu thần hồn liên hệ. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình chỉ cần một ý nghĩ, liền có thể để cái này cái kết tinh hoàn toàn tan vỡ. Xong rồi, từ nay về sau, ngươi chính là nô bộc của ta. Cố Trần đem luyện hóa hoàn thành bản nguyên tinh phách thu vào trong cơ thể, nhàn nhạt mở miệng. Chấn hồn trung bên trong, phần thiên ma tôn cảm nhận được mình cùng bản nguyên tinh phách liên hệ đã hoàn toàn thay đổi, cái kia cao cao tại thượng khống chế cảm giác đã chuyển rời đến người trẻ tuổi kia trên thân. Trong lòng hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, có cốt đủ, có không cam lòng, nhưng càng nhiều, nhưng là sống sót sau hai nạn vui mừng. Trung quy là còn sống. Mặc dù đại giới là mất đi tự do, biến thành người khác người hầu, nhưng chỉ cần sống, liền còn có hy vọng. Lao nô phần thiên, bái kiến chủ nhân. Phần thiên ma tôn thu liễm lại tất cả tâm tư, dùng một loại không gì sánh được cung kính ngựa khí đáp lại nói. Hắn hiện tại là thật không dám có bất kỳ dị tâm, tính mệnh đều bị người nắm ở trong tay, bất kỳ cái gì tiểu động tác đều là đang tự tìm đường chết. Chỉ là trong lòng hắn vẫn như cũ tràn đầy nghi hoặc. Người trẻ tuổi này đến tột cùng là lai lịch gì? Chỉ là luân hải cảnh tu vi, lại nắm giữ chấn hồn trung bực này trong truyền thuyết thánh khí, còn có thể tùy tiện luyện hóa chính mình bản nguyên tinh phách. Bực này nội tình, liền xem như những thánh địa này thánh tử, chỉ sợ cũng có nhiều không bằng a. Rất tốt. Cố Trần thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn bung tay lên, to lớn ám kim chuông cổ phóng lên tận trời, cấp tốc thu nhỏ, một lần nữa hóa thành lớn chừng bàn tay, trở xuống lòng bàn tay của hắn. Mất đi chấn hồn trung chấn áp, đoàn kia mỏng manh khói đen cuối cùng giành lấy tự do. Nó ở giữa không trung một trận cuộn, cuối cùng ngưng tụ thành cả người cao không tới 7 thước, thân hình còn xuống, khuôn mặt bao phủ tại trong bóng tối lao giả hình tượng. Mặc dù vẫn như cũ thấy không rõ mặt, nhưng này cô đã từng không ai bị nổi ngập trời ma huy, giờ phút này đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một loại sâu tận xương tủy suy yếu cùng tính cần nghe theo. Tất nhiên thành nô bộc của ta, vậy liền nên có điểm tác dụng. Cố Trần luốt luốt trong tay chấn hồn trung, ánh mắt rơi vào cái kia mảnh bị hắn một chỉ điểm ra phế tích bên trên, bình tĩnh đặt câu hỏi. Nói một chút đi, mảnh này phế tích đến cùng là địa phương nào? Ngươi lại là làm sao bị phong ấn ở nơi này? Phần Thiên Ma Tôn cái kia còn xuống thân ảnh khẽ run lên, bao phủ tại khuôn mặt bên trên bóng tối tựa hồ cũng ba động một chút. Hắn không dám có chút che giấu, tổ chức một cái còn sót lại suy nghĩ, dùng một loại khàn khàn mà cùng kính giọng nói chậm rãi mở miệng. Hồi bẩm chủ nhân, nơi đây bất quá là năm đó cựu gia tiện tay bày ra một chỗ lồng giam mà thôi. Đến mức lao nô lai lịch, ai, nói rất dài dòng. Lao nô từng là Ma Đạo Tông môn Phần Thiên Cung cung chủ, vài ngàn năm trước cũng coi là trên phiến đại địa này nhấc lên qua một chút sóng gió. Nhắc qua quá khứ vi phong, trong giọng nói của hắn không tự giác mang lên một tia buồn vô cớ. Lao nô sở dĩ bị phong ấn ở đây, cũng là bởi vì phát hiện cái tia thông hướng thánh vực bỏ hoang cổ lộ. Cố Trần luốt luốt ôn nhuận chấn hồn trung, lặp lại một lần cái tên này, ra hiệu hắn nói tiếp. Phải. Phần Thiên Ma Tôn thân ảnh tựa hồ cũng bởi vì kích động mà đứng thẳng lên nửa phần. Chủ nhân có chỗ không biết, cái tia thánh vực cũng không phải là thiên nhiên hình thành bí cảnh, mà là một mảnh bị phong ấn lên thượng cổ chiến trường. Thanh âm của hắn đột nhiên nâng cao, mang theo một loại kinh nghiệm bản thân người mới có rung động cùng tính sợ. Truyền thuyết tại cực kỳ xa xôi thời đại thượng cổ, có vực ngoại thiên ma quy mô sầm lớn, kỳ thế ngập trời, như toàn thôn phệ ta giới sinh linh. Lúc ấy, giới này tất cả cường giả đỉnh cao ra hết, mấy trăm vị tiến nhập thánh cảnh nhân vật cái thế, thậm chí còn có vài vị trong truyền thuyết đại đế liên thủ ở mảnh này dưới bầu trời cùng trời ma huyết chiến. Dù cho chỉ là thuật lại, Phần Thiên Ma Tôn trong lời nói cũng tràn đầy hướng về cùng lay, nhưng trận chiến kia đánh đến thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Vực ngoại thiên ma mặc dù bị cương ép chấn áp xuống, nhưng nhân tộc cũng là thắng thảm. Mấy trăm vị thánh cảnh cường giả, mười không còn một, vẫn lạc như mưa. Liền mấy vị kia vô địch đại đế, dù chưa vẫn lạc, nhưng cũng từng cái người mang trọng thương, sau đó liền chưa có vết tích. Chương 97, tiễn đưa ngươi một bộ bán thánh nhục thân a. Chương 97, tiễn đưa ngươi một bộ bán thánh nhục thân a. Cố Trần lặng lặng nghe, nhưng trong lòng nhấc lên gợn sóng. Thánh cảnh cương giả, đó là sừng sững tại đỉnh kim tự tháp tồn tại, tông môn trong điện tịch miêu tả uy năng, có thể hái sao bắt trăng, đốt núi nấu biển. Mấy trăm vị như thế tồn tại cùng nhau vẫn lạc, này sẽ là cỡ nào cảnh tượng thế thảm. Chiến hậu, may mắn còn sống sót các đại năng liên thủ thi triển thủ đoạn thông thiên, đem cái kia mảnh hóa thành địa ngục chiến trường triệt để phong tồn, ngăn cách tại thế. Lâu này, hậu nhân liền đem xưng là thánh vực. Nói đến đây, Phần Thiên Ma Tôn trong thanh âm tràn đầy cuồng nhiệt. Chủ nhân, ở trong đó chính là một tòa chân chính bảo khố a. Vẫn là thánh cảnh cường giả cả đời truyền thừa, bọn họ mang theo người thánh binh, đạo khí, thậm chí là đại đế còn xuất lại đế binh tàn phiến. Thậm chí, những cái kia bị chém giết vực ngoại thiên ma, bọn họ sử dụng quỷ dị pháp khí, tu hành bá đạo công pháp, cũng đồng dạng giải rác trong đó. Bất luận một cái nào lưu truyền ra đi, đều đủ để tại ngoại giới nhấc lên một tràng gió tanh mưa máu. Hắn nói đến đây, giọng nói vừa chuyển, mang tới mấy phần đắc ý cùng khoe khoang. Mà Lao Nô, năm đó chính là dưới cơ duyên xảo hợp, phát hiện một đầu đắp lên cổ đại năng bỏ hoàng cổ lộ. Dựa vào con đường kia, Lao Nô thần không biết bị không hay chạy vào thánh vực bên trong. Lúc ấy, Lao Nô ở bên trong vơ vét rộng lượng bảo vật, tu vi tiến nhanh. Ngay tại lúc Lao Nô thắng lợi trở về, chuẩn bị rời đi thời điểm, lại không khéo đụng phải mấy vị Giao Thiên Thánh Địa trưởng lão. Nhấc lên Giao Thiên Thánh Địa, Phần Thiên Ma Tôn càng là hận đến nghiến răng. Mấy cái kia lão thất phu ngấp nghé Lao Nô trên người bảo vật, một đường truy sát. Lao Nô mặc dù liều chết phản kháng, nhưng cuối cùng quả bất địch chúng, bị bọn họ mấy vị cường giả liên thủ trấn áp, cuối cùng liền bị phong ấn tại cái này không thấy ánh mặt trời địa phương quỷ quái, cho đến hôm nay mới được thấy mặt trời. Tiếng nói vừa ra, Phần Thiên Ma Tôn thở dài một cái thật dài, tràn đầy đối sống sót sau hai nạn vui mừng cùng với đối chuyện cũ căm hận. Cố Trần nghe xong lời nói này, mặt ngoài rất bình tĩnh, sâu trong nội tâm lại sớm đã rời sông lấp biển. Thánh vực, thượng cổ chiến trường, thánh binh, đạo khí, đế binh tàn tiến, thiên ma công pháp. Nếu là có thể tiến vào thánh vực, cái kia vô cùng vô tận bảo vật, há không đều thành chính mình hợp thành tài liệu? Ý nghĩ này một khi dâng lên, liền cũng không còn cách nào ngăn chặn. Đến lúc đó chính mình hợp thành một đống đế binh, đạo khí, cái kia đều trực tiếp quét ngang chư thiên. Dòng suy nghĩ của hắn bình phục lại, một lần nữa đem lực chú ý thả lại Phần Thiên Ma Tôn trên thân. Cái này lão ma đầu giờ phút này chỉ là một đoàn mỏng manh khói đen, liền ngưng tụ thành hình đều lộ ra mười phần miễn cưỡng, một trận gió liền có thể thổi tan bộ dạng. Trông chờ hắn trạng thái này dẫn đường, hiển nhiên không thực tế. Tình trạng của ngươi bây giờ quá hư nhược. Cố Trần nhàn nhạt mở miệng, ta chỗ này vừa vặn có một bộ để đó không dùng nhục thân, mặc dù chưa hẳn hợp ngươi tâm ý, nhưng tạm thời tiếp nhận ngươi hồn thể, khôi phục chút nguyên khí cũng đủ rồi. Vừa dứt lời, Cố Trần lật bàn tay một cái. Ông, một bộ ngồi xếp bằng thân thể, trống rông xuất hiện tại phế tích trên đất trống. Bộ thân thể này thân mặc cũ nát cả xa, chính là cái kia bi không hòa thượng nhục thân. Mặc dù sinh cơ đã tuyệt, nhưng quanh thân vẫn như cũ quanh quẩn lấy một tầng màu vàng kim nhàn nhạt phật quang, một cỗ nửa bước thánh cảnh cường hãn uy áp như có như không phát ra. Phần Thiên Ma Tôn đoàn hắc vụ kia run lên bần bật, hắn gắt gao nhìn chằm chằm bộ kia Phật quang phổ chiếu nhục thân, hồn thể kịch liệt sóng gió nổi lên, cái này, đây là bán thánh nhục thân. Thanh âm của hắn cũng thay đổi điệu, bén nhọn phải có chút chói tai. Mà còn, là Phật môn cao tăng bảo thể. Thân là ma đạo cự phách, hắn đối Phật môn khí tức không thể quen thuộc hơn được, để hắn từ sâu trong linh hồn cảm thấy run rẩy cùng chán ghét. Có thể đồng thời, một cỗ không cách nào ức chế mừng như điên cũng từ đáy lòng của hắn dâng lên. Bán thánh nhục thân a, đây chính là bán thánh cường giả mới có thể rèn luyện ra bất hủ bảo thể. Đừng nói hắn hiện tại chỉ là hồn thể, liền xem như hắn thời kỳ toàn thịnh, muốn làm tới một bộ dạng này xác thịt, cũng cơ hồ là cực kỳ không dễ sự tình. Làm sao? Ngươi không muốn? Cố Trần âm thanh bình thản không gợn sóng, nghe không ra hỉ nộ. Nghĩ, lao đầu nghĩ. Đa tạ chủ nhân ban ân. Đa tạ chủ nhân. Phần Thiên Ma Tôn nơi nào còn dám có nửa điểm do dự, sợ Cố Trần một giây sau liền đổi ý, hắn hiện tại tựa như một cái sắp chết khát trong sa mạc lữ nhân, đừng nói đưa tới là một bình tam tuyển, liền xem như một bình ngọc dược, hắn cũng sẽ không chút do dự rót hết. Huống chi, đây là một bình quỳnh tương ngọc dịch. Mặc dù ma hồn nhập chủ Phật thân, quá trình khẳng định sẽ thống khổ bản phần, thậm chí sẽ sinh ra đủ loại bài xích, nhưng cùng thu hoạch được một bộ bán thánh thân thể so sánh, điểm này thống khổ lại coi là cái gì? Đi vào đi. Cố Trần lời ít mà ý nhiều. Là, chủ nhân. Phần Thiên Ma Tôn lên tiếng, đoàn kia mỏng manh khói đen lập tức hóa thành một đạo lưu quang, không chút do dự hướng về Bi Không Hòa Thượng mi tâm bỗng nhiên chui vào. Liên tại ma hồn cùng Phật thân tiếp xúc ngay mắt. Ầm. Một tiếng phảng phất dầu nóng rội lên khối băng chói hai tiếng vang vô căn cứ nổ tung. Bi Không Hòa Thượng cái kia dáng vẻ trang nghiêm nhục thân bên trên, đột nhiên tách ra một trận kim quang, vô số kim sắc vạn chữ nguyên văn từ hắn dưới làn da hiện lên, điên cuồng địa ám chuyển, tính toán làm sạch cái này xâm lấn ma hồn. Khói đen bên trong truyền ra Phần Thiên Ma Tôn một tiếng thống khổ đến cực hạn kêu rên, nhưng hắn lại gắt gao cắn răng kiên trì, liều lĩnh hướng nhục thân chỗ sâu chèn tới. Cố Trần có chút hăng hái mà nhìn xem một màn này, cũng không xuất thủ can thiệp. Không nghĩ tới cái này Bi Không Hòa Thượng liền tính thần hồn bị rút ra về sau, nhục thân nhưng như cũ nắm giữ như vậy năng lực. Hắn cũng muốn nhìn xem, cái này lão ma đầu cùng cái này bán thánh Phật thân, cuối cùng sẽ là ai ép qua người nào. Bi Không Hòa Thượng nhục thân lúc thì ma khí ngập trời, lúc thì Phật quang phổ chiếu, khuôn mặt tại trang nghiêm cùng giữ tợn ở giữa không ngừng thay đổi, vô cùng kỳ dị. Cuối cùng, không biết qua bao lâu, cái kia chói mắt kim quang cùng lăn lộn hắc khí, lại bắt đầu chậm rãi dung hợp. Nguyên bản ngồi xếp bằng, yên tĩnh như pho tượng Bi Không Hòa Thượng, thân thể chấn động mạnh một cái. Cái kia song đóng chặt thật lâu mí mắt, chấn động một cái. Sau một khắc, đột nhiên mở ra. Cặp kia đột nhiên mở con mắt ra, quỷ dị làm cho người khác khiếp sợ. Trong mắt trái, Phật quang lưu chuyển, phản phất tận chứa vô tận từ bi cùng trí tuệ, phổ độ chúng sinh. Mắt phải bên trong, lại ma khí lan lộn, thâm thủy đến tựa như vô gian địa ngục, thôn vệ tất cả quang minh. Một Phật một ma, vậy mà tại cùng một ánh mắt bên trong hiện ra, tạo thành một loại vận mẹo mà kinh khủng cân bằng. Vi Không Hòa Thượng thân thể cứng đờ giật giật, tựa hồ còn không quá thích ứng cỗ này hoàn toàn mới xác thịt. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, mở ra hai tay, trên bàn tay từng vòng kim sắc Phật môn đường vân có thể thấy rõ ràng, nhưng từ đầu ngón tay, nhưng lại từng tia từng sợi địa tràn lan ra mắt trần có thể thấy hắc sắc ma khí. Phật quang cùng ma khí ở trên người hắn đan vào, quấn quanh, lúc thì phân biệt rõ ràng, lúc thì lại quỷ dị dung hợp, để cả người hắn thoạt nhìn tựa như một tôn bị ma niệm ô nhiễm Phật đà, đã trang nghiêm lại tà dị. Cố Trần khẽ gật đầu, âm thầm buồn cười, làm sao có điểm giống Lý Tín. Ha ha. A ha 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 ha. Khô khốc một hồi chát chát khàn giọng, phản phất hai khối dị sét miếng sắt ma sát tiếng cười, từ Bi Không Hòa Thượng trong cổ họng truyền ra. Hắn biết môi, tấm kia vốn nên dáng vẻ trang nghiêm khuôn mặt, giờ phút này lại bởi vì một cái nụ cười mà lộ ra dữ tợn không gì sánh được. Thành công. Lao nô vậy mà thật thành công. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, đối với Cố Trần phương hướng, nặng nề mà bái lại xuống. Lao nô Phần Thiên, tham kiến chủ nhân. Cảm ơn chủ nhân ban cho nhục thần, cái này ân cùng tái tạo, Lao nô vinh thế không quên. Cố Trần đứng chắp tay, ánh mắt tiên tĩnh điệu tiếp nhận rồi hắn cái này cúi đầu. Xem ra, cuối cùng vẫn là cái này lão ma đầu cầu sinh ý chí, ép qua hòa thượng nhục thân bên trong lưu lại làm sạch bản năng. Đứng lên đi. Cố Trần âm thanh nhàn nhạt, ngươi bây giờ hồn thể cùng bộ thân thể này xung đột vẫn như cũ kịch liệt, căn cơ bất ổn, chớ nên đắc ý vong hình, không cẩn thận hồn phi phách tán, nhưng là hưởng phí ta một phen công phu. Chương 98, hợp thành chiến hoàng cảnh hậu kỳ mỹ nữ thì thôi. Chương 98, hợp thành chiến hoàng cảnh hậu kỳ mỹ nữ thì thôi. Là, chủ nhân dạy phải. Phần Thiên Ma Tôn đội vàng từ dưới đất bò dậy, tư thái cung kính tới cực điểm. Chính hắn cũng rõ ràng, mặc dù thành công nhập chủ, nhưng tự thân hồn thể cùng Phật thân ở giữa lực đẩy cường đại như trước đến đáng sợ, giống như là có ước vạn căn kim thép tại lúc nào cũng đâm linh hồn của hắn, nếu không phải hắn đã từng là ma đạo cự phách, có khả năng cưỡng ép áp chế nhục thân phản xích, chỉ sợ sẽ tại chỗ hồn phi phách tán. Trước mắt Bi Không Hòa Thượng, thân mặc cà sa, Phật quang ẩn hiện, lại hết lần này tới lần khác toàn thân tản ra trùng thiên ma khí, thấy thế nào làm sao bật cười. Cố Trần nhìn xem hắn cái bộ dáng này, cũng là cảm thấy có chút buồn cười, bất quá hắn cũng không biểu lộ ra. Bàn tay hắn lật một cái, vài quặng tỏa ra ánh sáng lung linh, tản ra kinh người linh khí thực vật liền xuất hiện trong tay hắn. Cái này vài quặng linh thực ngươi cầm đi dùng, vững chắc một cái trạng thái. Phần Thiên Ma Tôn vốn đang đắm chìm trong sống sót sau hai nạn vui mừng bên trong, nhưng khi hắn thấy rõ cô Trần vật trong tay lúc, cặp kia quỷ dị đôi mắt đột nhiên co bảo, liền âm thanh cũng thay đổi điều. Đây là cực phẩm ngưng tụ hồn thảo. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trong đó một gốc toàn thân xanh biếc, bao quanh lũ quang cỏ nhỏ, trên mặt thịt mỡ đều đang phát run. Còn có gốc kia, toàn thân đỏ thẫm, giống như trái tim, là ngàn năm huyết bồ đề. Trời ạ, còn có Thái Huyền Kim Tinh Hoa. Cái này, Phần Thiên Ma Tôn triệt để chấn đã tê dần. Hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Những này linh thực, vô luận cái kia một gốc, đều là trong truyền thuyết tiên địa kỳ chân. Cái kia cực phẩm ngưng tụ hồn thảo, đối thần hồn có hiệu quả, chính là liệu càng hồn tổn thương vô thượng thánh dược. Ngàn năm huyết bồ đề, càng có thể tăng thêm tự thân khí huyết, trở lại đỉnh phong kỳ thực vật. Nghĩ hắn năm đó thời kỳ toàn thịnh, vì tìm được một gốc đạm khắp và dặm, đều không thể như nguyện. Nhưng bây giờ, thanh niên này vậy mà tiện tay liền lấy ra mấy gốc, hơn nữa nhìn như vậy, liền cùng ven đường tiện tay hái cỏ dại đồng dạng tùy ý. Vị chủ nhân này, đến cùng là lai lịch gì? Phần Thiên Ma Tôn trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Nguyên bản bởi vì thu hoạch được bán thánh nhục thân mà dâng lên một tia không nên có suy nghĩ, nháy mắt bị cái này vài quặng linh thực vô đến vỡ nát. Thâm bất khả chắc. Vị này tuổi trẻ chủ nhân, thực sự là quá sâu không lường được. Thế nào, không đủ? Cố Trần gặp hắn sững sờ, lông mày trao lên. Đủ, quá đủ rồi. Phần Thiên Ma Tôn một cái giật mình, như ở trong ngộng mới tỉnh, hai tay run rẩy, cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia vài quặng linh thực tiếp tới. Đa tạ chủ nhân trọng thưởng. Lao nô máu chảy đầu rơi, cũng không có cho giảm báo. Hắn thời khắc này cảm kích cùng kính sợ, phát ra từ phế phủ, ít nhất là như thế biểu hiện ra. Phần Thiên Ma Tôn không dám có chút trì hoãn, lập tức quanh chân ngồi xuống, đem một gốc cực phẩm ngưng tụ hồn thảo trực tiếp nhét vào trong miệng, nguyên lành nuốt xuống. Linh thảo vào miệng tan đi, hóa thành một cỗ bàng bạc mà tinh thuần sinh mệnh cùng bổ dưỡng thần hồn năng lượng, nháy mắt tràn vào hắn toàn thân, cọ rửa cái kia cùng Phật thân không hợp nhau ma hồn. Ai da! Một tiếng đè nén gào lên đau đớn từ hắn trong cổ phát ra. Dược lực bàng bạc, chẳng những không có hỏa hoán hắn cùng nhục thân xung đột, ngược lại giống như là lửa cháy đổ thêm dầu, đem hai người ở giữa mâu thuẫn triệt để kích phát. Cố Trần liếc mắt nhìn hắn, liền không còn quan tâm. Cái này lão ma đầu nếu là liền điểm này khảm đều không qua được, cái kia cũng quá phế vật, căn bản không có giá trị lợi dụng. Sau đó hắn trở lại lúc trước trong tôn trang, đem mặc ra tộc người, Tử Dương động thiên trưởng lão thi thể lấy ra đi ra. Cái này có thể đều là tốt nhất tài liệu a, thành đống thi hải tỏa ra một cỗ nồng đậm mùi máu tanh hôi. Chính là dùng linh thực Phần Thiên Ma Tôn đều bị cỗ này mùi máu tươi hấp dẫn. Hắn khỏe mắt liếc qua đảo qua, phát hiện một đống núi thây về sau, cũng không khỏi đến nhíu mắt. Giết như thế nhiều người, còn đem bọn hắn thi thể thu thập lại, cái này mẹ nó so với mình còn ma đầu a. Cố Trần tâm niệm khẽ động. Hệ thống, hợp thành. Ông. Theo hắn ra lệnh một tiếng, trên mặt đất thành đống núi thây bị bạch quang bao khỏa. Những điểm sáng này ở giữa không trung hội tụ thành một đoàn to lớn quang cầu, kịch liệt xoay tròn giảm cùng với gây dựng lại. Cố Trần an tĩnh chờ đợi. Lần này, tài liệu chất lượng và số lượng đều vượt xa lần trước. Nhất là trong đó còn hỗn tạp Tử Dương động thiên vị Tiên Phong Vương cảnh hậu kỳ trưởng lão thi thể, Cố Trần rất chờ mong hệ thống có thể cho chính mình hợp thành ra một cái dạng gì kinh hỉ. Tia sáng dần dần thu lại, một bộ mới tinh hình người tạo vật chậm rãi từ tia sáng bên trong hiện ra. Đinh, chúc mừng ký chủ hợp thành thành công, thu hoạch được chiến hoàng hậu kỳ thi khôi. Nhưng mà để Lục Thần cảm thấy ngoài ý muốn, lần này hợp thành đi ra lại là một bộ gần như hoàn mỹ nữ tính thân thể. Nàng thân cao bảy thước, hình thể cao giáo, tỷ lệ có thể nói tuyệt thế. Đường cong kinh người, núi non chập trùng, vòng eo tiêm đầy đủ, hai chân vòng dài, đem lực cùng đẹp dung hợp đến cực hạn. Một tấm dung nhan lãnh diễm tuyệt luân, ngũ quan tinh xảo như quỷ búa thần công, tìm không ra một tia tì vết. Đứng yên trong đó, phản phất dưới ánh trăng ngủ say thần nữ. Nàng đứng bình tĩnh tại nơi đó, không cần động tác, quanh thân liền tự nhiên quanh quẩn lấy một cỗ chấn áp bát hoang khủng bố uy áp. Ngay tại thống khổ dễ rủa Phần Thiên Ma Tôn, bị cỗ uy áp này xông lên, trong lòng đống nhiên nhẹ dựng, kém chút tại chỗ tẩu hỏa nhập phật. Hắn hoảng sợ mở ra một cái ma nhãn, nhìn hướng bộ kia hoàn mỹ nữ tính đồng thân thể, cảm nhận được mấy phần kiên kỵ. Nhưng rất nhanh phát hiện nữ tử này không có thần hồn, không có bất kỳ cái gì sinh cơ, tựa hồ chỉ là một bộ không có linh hồn nhục thân mà thôi. Không đúng, vừa rồi núi thây đi đâu đây? Phần Thiên Ma Tôn mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn xem trên không trung đung đưa một mảnh. Nếu không phải trên mặt đất còn có chút vết máu tồn lưu, hắn cũng hoài nghi là chính mình vừa rồi hoa mắt. Cuối cùng là cái gì thủ đoạn thông thiên? Phần Thiên Ma Tôn trong đầu phi tốc tìm kiếm hợp lý nguyên do, lại trăm mối vẫn không có cách giải. Mà Cố Trần trên mặt lộ ra một vệt nụ cười hài lòng. Chiến hoàng cảnh hậu kỳ thi thôi, thực lực đủ để quét ngang đông được tuyệt đại bộ phận cái gọi là cường giả. Có nó, lá bài tẩy của mình lại lên một bậc thang. Sau một khắc, Cố Trần gạt ra một giọt tinh huyết, tích nhập cái kia nữ thi khôi trong mi tâm, sau đó bắt đầu luyện hóa khống chế. Cũng không lâu lắm, nữ thi khôi mở ra xinh đẹp đôi mắt, mặc dù trong mắt không có thần hoa lưu chuyển, nhưng lại vẫn như cũ mang theo kinh người cảm giác áp bách. Cố Trần lấy ra một kiện rộng lớn áo bào cho nàng mặc vào, che cả nàng cái kia hoàn mỹ không một tì vết thân thể. Bất quá nhưng vẫn là không che nổi nàng cái kia trắng non cánh tay cùng thon dài cặp đùi mượt mà. Thấy được nàng dáng dấp, trong lòng Cố Trần không khỏi sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Nếu là cùng nàng tu song tu chi pháp, có thể hay không biến thành người Nhật Bản. Lắc đầu về sau, Cố Trần bỏ qua rồi tạp niệm trong lòng, đem nó thu vào tu di giới bên trong. Làm xong tất cả những thứ này, Cố Trần động tác cũng không đình chỉ. Sau đó bắt đầu hợp thành âm hồn cờ bên trong tàn hồn. Hệ thống, đem những này tàn hồn toàn bộ hợp thành. Đinh, kiểm tra đo lường đến đại lượng không hoàn chỉnh hồn phách, ẩn chứa hỗn tạp tinh thần năng lượng, có hay không tiến hành hợp thành. Hợp thành. Âm hồn cờ bên trong, Bi Không đại sư phát ra tuyệt vọng hò hét, rõ ràng hắn chỉ thiếu một chút liền có thể từ cái này âm hồn cờ bên trong thoát đi. Cuối cùng, tất cả tạp chất đều bị loại bỏ, chỉ để lại bản nguyên nhất, thuần túy nhất linh hồn năng lượng. Tia sáng tản đi, một viên nước chừng to bằng lòng nhãn, toàn thân sáng long lanh, phảng phất từ thế gian tinh khiết nhất thủy tinh điêu khắc thành tinh thạch, tiên tính địa nằm ở lòng bàn tay của hắn. Tinh thạch nội bộ, phảng phất có một mảnh mini tinh vân đang lưu chuyển chậm chậm, tản ra nhu hòa mà mênh mông hồn lực ba động. Đinh, chúc mừng ký chủ, hợp thành thành công, thu hoạch được cực phẩm nguyên sơ hồn tinh 1. Cố Trần nhìn xem cái này cái hồn tinh, chuẩn bị chính mình dùng. Không có chút gì do dự, bắt đầu luyện hóa cái này hồn tinh, bổ dưỡng tự thân thần hồn. Viên địa toàn thân sáng long lanh hồn tinh liền hóa thành một cỗ bàng bạc mà ôn nhuận dòng lũ, nháy mắt xông vào Cố Trần trong thức hải. Chương 99, kẻ này nhất định không thể lưu. Chương 99, kẻ này nhất định không thể lưu. Oanh. Cố Trần chỉ cảm thấy đầu của mình giống như là muốn nổ tung đồng dạng. Hắn ý thức chi hải vốn chỉ là hoàn toàn mông lung hồ nước, giờ phút này lại bị cỗ này dòng lũ ngang nhiên va chạm, nhấc lên thao thiên cự lãng. Tại cái này cỗ trí thuần năng lượng tầm bổ bên dưới, thần hồn chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng thực, lớn mạnh. Thống khổ cùng sảng khoái hai loại cảm giác hoàn toàn khác biệt đan vào một chỗ, để Cố Trần thân thể cũng hơi run rẩy lên. Một bên, vừa vận trì hoan qua một hơi phần tiên ma tôn, chấn nhưng mà nhìn xem Cố Trần. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trên thân Cố Trần cô kia phương diện tinh thần cảm giác gáp bách ngay tại điên cuồng tăng gọn. Người thanh niên này lực lượng thần hồn đang lấy một loại hoàn toàn không hợp với lẽ thường phương thức tăng gọn. Không biết qua bao lâu, Cố Trần trong thức hải phong bạo cuối cùng dần dần lắng lại. Viên kia cực phẩm nguyên sơ hồn tinh năng lượng đã bị hắn toàn bộ hấp thu. Thức hải của hắn, so trước đó khuyết trương đâu chỉ gấp 10, thần hồn ngưng thực như thủy ngân, suy nghĩ thông suốt, toàn bộ thế giới tại trong cảm nhận của hắn đều thay đổi đến trước nay chưa từng có rõ ràng. Luân hải cảnh lục trọng tu vi không có thay đổi, nhưng hắn thần hồn cường độ, sợ rằng đã đủ để so sánh chiến hoàng cảnh cường giả. Ngay tại lúc này, Cố Trần tâm thần hơi động một chút. Hắn phát hiện, tại chính mình ngưng thực thần hồn chỗ sâu, nhiều một điểm nho nhỏ là ấn, dấu ấn kia kim quang chói mắt, mang theo một cổ Phật môn hùng vĩ cùng trang nghiêm. Là Bi Không Đại Sư tàn hồn ấn ký. Tại hệ thống hợp thành quá trình bên trong, mặc dù bỏ đi tất cả tạp chất, nhưng Bi Không Đại Sư lấy thần hồn tế luyện mấy trăm năm bản mệnh pháp khí, là ấn đã cùng hắn bản nguyên hồn lực hoàn toàn dung hợp, bị xem như có giá trị bộ phận, giữ lại. Cố Trần khẽ miệng một phát, lộ ra một cái thú vị nụ cười. Sau này mình liền có thể thôn vệ người khác thần thông năng lực. Hắn nâng tay phải lên, tâm niệm vừa động. Ông, một đạo kim sắc quang ảnh tại hắn trên lòng bàn tay phương vô căn cứ hiện lên, cấp tốc ngưng tụ thành một cái cổ pháp đại khí kim trung hư ảnh. Thân chuông bên trên, phản văn lưu chuyển, mơ hồ có từng trận thiện sướng thanh âm quân quân, tỏa ra một cỗ chấn áp tâm thần hạo nhiên lực lượng. Kim cương phục ma chuông. Cố Trần trong đầu một cách tự nhiên nổi lên kiện pháp khí này danh tự cùng bộ phận thôi động pháp môn. Đây chính là Bi Không Đại Sư áp đáy hòm bà bối. Bây giờ, bà bối này thành hắn. Mặc dù chỉ là một cái pháp khí hư ảnh, cần hắn sau này dùng tự thân hồn lực chậm rãi ôn dưỡng mới có thể tái hiện chân chính uy năng, nhưng đây không thể nghi ngờ là tự nhiên kiếm được một cái chỗ tốt to lớn. Xem ra về sau phải nhiều tìm chút mang bản mệnh pháp khí người hợp thành. Cố Trần tâm tình thật tốt, tiện tay vung lên, cái kia kim trung hư ảnh liền chui vào mi tâm của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Hắn đứng lên, phủi bụi trên người một cái, ánh mắt nhìn về phía đông phương xa xôi. Đại Càn Hoàng Đô, ta tới. Hắn nhàn nhạt tự nói, phản phất chỉ là đang nói một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Cùng lúc đó, Tử Dương động thiên bên trong, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Tông môn chủ phong, Tử Tiêu trong điện, mười mấy tên khí tức thâm trầm trưởng lão phân loại hai bên, từng cái cúi đầu, liền thở mạnh cũng không dám. Trên đại địa bài, Tử Dương động thiên trưởng giáo Huyền Dương Tử, mặt trầm như nước ngồi tại trên bảo tọa, trong tay hắn nắm mấy khối đã triệt để vỡ vụn hồn ngọc, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà bóp trắng bệnh. Tân Ngự Xuyên, chết rồi. Lý trưởng lão, Vương trưởng lão, Tôn trưởng lão, tất cả phái đi Mạc Thành trưởng lão, hồn ngọc, toàn bộ nát. Một cái phụ trách trông coi hồn điện chấp sự quỳ gối tại điện hạ, âm thanh run rẩy địa hồi báo. Mỗi nói ra một cái tên, đại điện bên trong nhiệt độ liền phảng phất giảm xuống một điểm. Vâng. Một cỗ kinh khủng sóng khí bỗng nhiên từ trên thân Huyền Dương Tử bộc phát ra, dưới thân hắn vạn năm huyền thiết bảo tọa nháy mắt hiện đầy giống mạng nhện vết rách. Toàn bộ Tử Tiêu điện đều tại cỗ uy áp này bên dưới kịch liệt lắc lư, ngoài điện hộ sơn đại trận đều bị kích phát, sáng lên tầng tầng tử quang. Cái này sao có thể? Huyền Dương Tử gầm thét lên tiếng, âm thanh giống như quần quần tiên lôi, chấn động đến ở đây tất cả trưởng lão khí huyết cuộn, tu vi hơi yếu người, khóe miệng thậm chí tràn ra một vệt máu. Chỉ là một cái cô trần, làm sao có thể giết được Tần Ngự Xuyên? Huyền Dương Tử hai mắt đỏ thẫm, tràn đầy khó có thể tin nổi giận. Tần Ngự Xuyên, đây chính là phong vương cảnh hậu kỳ cường giả, là bọn họ Tử Dương động thiên kình thiên ngọc trụ một trong, phóng nhãn toàn bộ Càn Châu, đều là đỉnh kim tự tháp tồn tại. Hiện tại, vậy mà chết yểu ở tiểu tử kia trong tay. Trưởng giáo bất giận. Một vị tóc trắng xóa trưởng lão đội vàng ra khỏi hàng, không người nói, việc này quá mức kỳ lạ, Tần sư huynh thực lực thông thiên, tuyệt không phải một cái mồm còn hôi sữa có khả năng chống lại, trong đó tất có ẩn tình. Có lẽ, là đại càn hoàng thất có lao quái vật xuất thủ. Cái suy đoán này để trong điện bầu không khí thoáng dịu đi một chút. Đúng vậy a, đây mới là giải thích hợp lý nhất. Dù sao đại càn nhân hoàng hướng về thiên hạ chiêu cáo, Cố Trần sẽ thành đại càn hoàng triều phó mã. Nhưng mà tên kia quỳ xuống đất chấp sự lời kế tiếp, lại đem bọn họ sau cùng một tia ảo tưởng cũng triệt để đánh nát. Hồi bẩm báo trưởng giáo, căn cứ chúng ta người chuyển về mật báo, cái kia kim cương tự bi không đại sư cũng cùng nhau chết tại Cố Trần trong tay. Cái gì? Lần này Huyền Dương Tử trực tiếp từ trên bảo tọa đứng lên, trên mặt lần thứ nhất toát ra kinh hãi thần sắc. Nếu như nói Tần Ngự Xuyên chết để hắn nổi giận, như vậy Bi Không Đại Sư chết thì để hắn cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Người khác không rõ ràng, hắn lại hiểu không qua. Trong năm trước, hắn từng cùng cái kia Bi Không Đại Sư bởi vì một chỗ bí cảnh thuộc về mà ra tay đánh nhau, hai người kịch chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng dùng bình thủ chấm dứt. Lão hòa thượng kia kim cương bất hoại thân cùng chiếc kia kim cương phục ma trùng, liền hắn đều cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Liền vi không đều đã chết, mà còn thông tin rõ ràng chỉ ra động thủ chính là Cố Trần một người. Huyền Dương Tử lửa giận trên mặt dần dần tối lui, thay vào đó là một loại trước nay chưa từng có ngưng trọng. Hắn chậm rãi ngồi trở lại che kín vết dạn trên bảo tọa, ngón tay vô ý thức đập tay vịt, toàn bộ đại điện bên trong chỉ còn lại đi, đi, đi nhẹ vang lên, phản phất đập vào trái tim của mỗi người. Một cái tiểu tử có thể đồng thời chém giết Tần Ngự Xuyên cùng Bi Không Đại Sư, trên người hắn nghịch thiên cơ duyên đã không thể đo lường. Người này nhất định không thể lưu. Rất lâu, Huyền Dương Tử băng lãnh âm thanh phá vỡ trong điện yên lặng. Hắn rất rõ ràng, một khi để Cố Trần triệt để trưởng thành, đừng nói báo thù, toàn bộ Tử Dương Động Thiên sợ rằng đều muốn đối mặt tai họa ngập đầu. Truyền ta pháp chỉ. Huyền Dương Tử đứng lên, ánh mắt đảo qua phía dưới tất cả trưởng lão, âm thanh mang theo một cỗ không cho kháng cự uy nghiêm. Lập tức phái người tiến về Tây Mạc Kim Cương Tự, nói cho bọn hắn, ta Tử Dương Động Thiên nguyện cùng Kim Cương Tự liên thủ, cùng nhau đi tới Đại Càn Hoàng Đô, hướng Đại Càn Nhân Hoàng. Muốn người, mặt khác phái người thông báo 300 động thiên cùng với các đại tông thế lực liên thủ tạo áp lực, chia đều trên người người này cơ duyên. Chương 100, chấm còn có một chuyện khác, muốn nhờ ngươi. Chương 100, chấm còn có một chuyện khác, muốn nhờ ngươi. Cùng lúc đó, ở ngoài xa mấy bạn giảm Đại Càn Hoàng Đô, một tòa huy hoàng hùng vĩ, khí thế bảng bạc cung điện bên trong. Trong điện vàng son lộng lẫy, 9 cái to lớn bản lòng kim trụ chống đỡ lấy mái vòm, hiển thị rõ hoàng gia uy nghi. Thật cao trên bậc thang, long ỷ bên trong, ngồi ngay thẳng một cái thân mặc kim hoàng long bào trung niên nam nhân. Hắn khuôn mặt trang nghiêm, không giận tự uy, hai mắt đang mở hí, quanh thân một cách tự nhiên tản ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ, duy ngã độc tôn hoàng đạo bá khí. Hắn chính là đương kim Đại Càn Nhân Hoàng, Triệu Lăng Càn. Mà tại dưới ghế rồng, lớn như vậy trong cung điện, đứng bình tĩnh đứng thẳng một cái thân mặc một mạc áo xám người trung niên. Người này khuôn mặt gầy gò, khí chất nho nhã, trên thân mang theo một cỗ nồng hậu dày đặc thư quyền khí, cùng cái này tràn đầy bá đạo cùng uy nghiêm cung điện có vẻ hơi không hợp nhau. Hắn chính là Thiên Tượng Thư Viện viện trưởng Triệu Hoài Cẩn, cũng là đương kim Nhân Hoàng thân đệ đệ. Đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Rất lâu, trên long ỷ Triệu Lăng Càn chậm rãi mở miệng, âm thanh âm u mà uy nghiêm, vang vọng toàn bộ đại điện. Hoàng đệ, hôm nay chấm gọi ngươi tới, ngươi có biết chuyện gì? Triệu Hoài Cẩn có chút không người, thần thái bình tĩnh, phản phất đối mặt không phải nhất quốc chi quân, mà là một cái bình thường minh trưởng. Bệ hạ triệu thần trước đến, có thể là vì phò mã Cố Trần sự tình. Thanh âm hắn ôn hòa, lại rõ ràng truyền vào Triệu Lăng Càn trong tai. Ha ha. Triệu Lăng Càn phát ra một tiếng cười khẽ, tấm kia trang nghiêm trên mặt khó được địa hiện ra một vẻ khen ngợi. Hoàng đệ vẫn là như vậy thông minh. Không sai, chấm tìm ngươi đến chính là vì Cố Trần. Chấm hy vọng ngươi có thể đích thân xuất thủ bảo vệ hắn chu toàn. Triệu Hoài Cẩn lông mày khó mà nhận ra động đất một cái, không có trả lời ngay. Triệu Lăng Càn tiếp tục nói, nhưng không chỉ là như vậy, chấm còn có một chuyện khác muốn nhờ ngươi. Triệu Hoài Cẩn ngẩng đầu nhìn về phía mình Hoàng Minh, bình tĩnh hỏi, bệ hạ mời nói. Triệu Lăng Càn ánh mắt thâm thúy, hắn nhìn chăm chú bên dưới phương đệ đệ, trong giọng nói nhiều một tia nặng nề. Chấm còn muốn nhờ ngươi bảo vệ ta Đại Càn Hoàng Triều. Lời này vừa nói ra, đại điện bên trong không khí phảng phất đều lặp lại. Triệu Hoài Cẩn lông mày cuối cùng nhíu chặt lại. Bệ hạ đây là ý gì? Đại Càn có ngài tòa chấn, quốc vận hưng thịnh, không cần ta một giới thư sinh đến thủ hộ. Nghe đến hắn tự xưng thư sinh hai chữ lúc, Triệu Lăng Càn thần sắc sửng sốt một lát, sau đó phát ra một tiếng kéo dài thở dài. Cái này âm thanh thở dài bên trong mang theo một tia liền chính hắn đều chưa từng phát giác vẻ bại cùng tăng thương. Hoàng đệ, ngươi có chỗ không biết, cái này Cố Trần người mang cơ duyên to lớn, nhưng cũng bởi vậy thành mục tiêu công kích. Bây giờ đối với hắn nhìn chằm chằm thế lực xa so với ngươi tưởng tượng muốn nhiều, hiếu thắng. Trận này phong bạo, không sớm thì muộn sẽ càn quét ta Đại Càn. Đến lúc đó, Hoàng Triều chắc chắn dẫn tới một tràng trước nay chưa từng có ác chiến, Đại Càn Hoàng Triều. Giữ nhiều lành ít. Hắn đứng lên, chậm rãi đi xuống bậc thang, trên người hoàng đạo bá khí thu liễm mấy phần, lại nhiều một cố kiên quyết chiến ý chấm, thân là Đại Càn chi chủ, tuyệt đối không thể ngồi yên không để ý đến, càng không khả năng đem con rể của mình giao ra mặc người chém giết. Bọn họ nếu muốn chiến, chấm, liền chiến. Tiếng nói vừa ra, hắn chạy tới Triệu Hoài Cẩn trước mặt, thật sâu nhìn xem chính mình cái này đệ đệ cùng cha khác mẹ. Một trận chiến này, chấm có thể sẽ chết. Như chấm chết trận xa trường, cái này Đại Càn vạn dặm giang sơn, cái này ước vạn con dân, liền muốn giao đến trong tay của ngươi. Thân là Đại Càn Nhân Hoàng, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, một trận chiến này, cơ hồ là một tràng chịu chết chi chiến. Nhưng hắn không thể lui. Đây là thân là đế vương số mệnh, cũng là thân là một cái phụ thân trách nhiệm. Hắn là tại ủy thác, cũng là vì Cố Trần trên người nghịch thiên cơ duyên, lựa chọn đánh cược toàn bộ Đại Càn quốc vận. Nhưng mà đối mặt huynh trưởng như vậy nặng nề, thậm chí mang theo xa nhau ý vị giao phó, Triệu Hoài Cẩn trên mặt nhưng như cũng không có cái gì ba động. Hắn chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem Triệu Lăng Càn, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Xin lỗi, bệ hạ, việc này ta không thể đáp ứng. Triệu Lăng Càn trên mặt thần sắc nháy mắt ngưng kết, hắn ngây ngẩn cả người, tựa hồ hoàn toàn không ngờ đến sẽ là đáp án này. Sau một lát, hắn bỗng nhiên cười ha hả, trong tiếng cười tràn đầy đắng chắc cùng tự giễu. Ha ha ha, tốt, tốt một cái không thể đáp ứng. Hoàng đệ, ngươi còn tại ghi hận lấy chấm, đúng hay không? Ghi hận lấy chấm, năm đó chiếm vốn nên thuộc về ngươi hoàng vị. Đề cập chuyện cũ, Triệu Lăng Càn ánh mắt đột nhiên thay đổi đến sắc bén, Nhân Hoàng bá khí lại lần nữa bừng bừng phân chấn. Ngươi thở nhỏ yêu thích đọc sách, đầy bụng tinh luân, biết trong sách cái gọi là nhân nghĩa lễ trí tín. Có thể ngươi chẳng lẽ liền không hiểu, đế vương con đường vốn là núi thây biển máu lát thành. Thánh nhân sách là dùng để cho người khác nhìn, dùng để làm việc cực kỳ vô dụng. Năm đó, như cái này hoàng vị giao cho ngươi đến ngồi, ngươi chưa hẳn có thể ngồi đến ổn. Ngoài có Bắc rất dị tộc nhìn chằm chằm, bên trong có thế gia môn phiệt đuôi to khó gây, ngươi dựa vào ngươi bộ kia thư sinh thủ đoạn, làm sao duy trì ta đại cản quốc độ? Thanh âm của hắn càng lúc càng lớn, tại trong đại điện quanh quẩn, tràn đầy không cho cãi lại cường thế. Ngươi không dám giết người, chớ dám giết. Ngươi không muốn đắc tội người, chớ dám đắc tội. Ngươi không muốn dùng ác quan, chớ dám dùng. Chính là đỉnh lấy cái này xoán đế đoạt vị vạn thế bêu danh, chớ cũng việc nghĩa chẳng tử. Bởi vì chớ là hoàng trưởng tử, cái này giang sơn, chớ có trách nhiệm đi khiêng. Triệu Lăng càn lồng ngực kịch liệt chập trùng, hai mắt đỏ thẫm mà nhìn chằm chằm vào đệ đệ của mình, phảng phất muốn đem trong lòng đọng lại mấy trăm năm lời nói, duy nhất một lần toàn bộ hô lên tới. Năm đó Triệu Lăng càn chỉ là hoàng trưởng tử, mà Triệu Hoài Cẩn chính là hoàng trưởng tử, vừa vận đầy tháng liền bị lập thành đời tiếp theo thái tử. Là Triệu Lăng càn tại Tiên Hoàng Băng Hà thời điểm, phát động đoạt môn chi biến, xoán được cái này đại càn hoàng bị. Nhưng mà, đối mặt huynh trưởng chất vấn kịch liệt như thế, Triệu Hoài Cẩn từ đầu đến cuối bình tĩnh như nước. Hắn đợi đến Triệu Lăng càn nói xong, mới chậm rãi mở miệng, âm thanh vẫn ôn hòa như cũ, lại mang theo một loại trực kích nhân tâm lực lượng. Bệ hạ, ngươi nói đều đúng. Triệu Lăng càn khẽ giật mình. Chỉ nghe Triệu Hoài Cẩn tiếp tục không nhanh không chậm nói ra, bài trừ dễ án bên trong, sát phạt quả quyết, ngươi thật sự so với ta càng thích hợp làm vị hoàng đế này. Hắn dừng một chút, ngước mắt nhìn trên long ỷ cái kia đại biểu quyền lực trí cao vị trí, chuyện đột nhiên nhất chuyện. Nhưng, ta hận, từ trước đến nay đều không phải ngươi đoạt đi hoàng vị. Triệu Hoài Cẩn âm thanh rất nhẹ, lại giống một đạo kinh lôi, tại Triệu Lăng càn trong đầu ầm vang nổ vang. Hắn ngẩng đầu, cặp kia luôn là bình tĩnh không lay động con mắt, giờ phút này cuối cùng nổi lên gợn sóng, thẳng tắp đâm về phía mình huynh trưởng. Bởi vì, ta từ trước đến nay liền không nghĩ qua muốn cái này hoàng vị. Triệu Lăng càn lửa giận trên mặt, ba khí, cùng với cái kia vừa mới tiết ra trăm năm tích tụ, tại thời khắc này toàn bộ ngưng kết. Cả người hắn đều cứng lại rồi, phản phất bị làm định thân pháp, hai mắt đỏ ngầu bên trong tràn đầy kinh ngạc cũng khó có thể tin. Hắn chuẩn bị vô số giải thích, suy nghĩ vô số lần đệ đệ sẽ như thế nào dùng thánh nhân ngôn luận phản bác hắn, làm sao lên án mạnh mẽ hắn xoán vị đoạt dòng chính bất nghĩa cử chỉ. Hắn thậm chí chuẩn bị xong càng thêm kịch liệt, càng thêm vô tình ngôn ngữ đến triệt để đánh chính mình cái này đệ đệ thư sinh khí phách. Có thể hắn tuyệt đối không ngờ đến chờ đến, nhưng là một câu như vậy nhẹ nhàng, nhưng lại nặng như Thái Sơn lời nói. Hoàng huynh, ngươi có biết ta hận ngươi cái gì? Triệu Hoài Cẩn âm thanh vẫn ôn hòa như cũ, có thể mỗi một chữ đều mang một cỗ xuyên thấu nhân tâm hàn ý. Ta hận ngươi năm đó khóa ngăn cửa cùng phụ hoàng lâm trung phía trước, ngươi hung ác tâm ngăn cách ta gặp hắn một lần cuối cơ hội. Chương 101, lui ra đi, hoàng đệ, chấm. Tâm đã mệt chương 101, lui ra đi, hoàng đệ, chấm. Tâm đã mệt oanh. Triệu Lăng càn trong đầu phảng phất có thứ gì triệt để nổ tung. Hắn lảo đảo lui về sau một bước, trên mặt huyết sắc nháy mắt chút bỏ đến không còn một mảnh. Năm đó hình ảnh giống như nước thủy triều sông lên đầu. Tiên hoàng bệnh tình nguy kịch, thời khắc hấp hối, trong miệng nói thầm, thủy chung là cái này thở nhỏ liền bị lập thành thái tử trưởng tử. Mà hắn, xem như hoàng trưởng tử, dẫn đầu thân tín, lấy thanh quân chắc làm tên, phát động đoạt môn chỉ biến. Cửa cung tầng tầng rơi khóa, đem tất cả chung với tiên hoàng cùng thái tử người ngăn cách tại bên ngoài. Hắn còn nhớ tới, tuổi nhỏ Triệu Hoài Cẩn tại bên ngoài cửa cung tê tâm liệt phế kêu khóc, vỗ nặng nề cửa cung, từng tiếng địa hô hào phụ hoàng. Mà hắn, liền đứng tại thành cung bên trên, lạnh lùng nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này. Mãi đến cửa cung bên trong tiếng la khóc, triệt để biến thành hắn đăng cơ kẻ lệ. Ngươi, Triệu Lăng càn bờ môi mấp máy, lại không phát ra thanh âm nào. Nguyên lai, hắn hận không phải giang sơn xã tắc, không phải cái kia chí cao vô thượng quyền lực. Hắn hận, chỉ là cái kia một đạo băng lãnh cửa cung, ngăn cách phụ tử thiên luân một lần cuối. Cái này có hận ý, không có quan hệ hoàng quyền, chỉ quan thân tình. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, mới càng thêm khắc cốt ghi tâm, càng thêm không cách nào cãi lại. Rất lâu, Triệu Lăng càn bỗng nhiên bạo phát ra một trận cười to, tiếng cười khàn giọng, tràn đầy vô tận đắng chát cùng thê lương. Ha ha ha. Ha 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 ha. Hoàng đệ a hoàng đệ, ngươi đọc thuộc lòng kinh thư, chẳng lẽ còn không biết, từ xưa vô tình nhất là đế vương ra sao? Hắn phảng phất muốn đem trong phổi không khí đều bật cười, chỉ mình, lại chỉ vào Triệu Hoài Cẩn, thần sắc điên cuồng. Chấm nếu không hung ác, chết chính là chấm. Chấm nhược tâm mềm, cái này đại càn liền muốn rơi vào đoạn dòng chính nội loạn, Bắc rất gót sắt đã sớm thừa cơ đạp nát chúng ta hoàn thành. Chấm là đại càn hoàng triều trung hương chi chủ, tự nhiên không có khả năng để sự tình xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất. Hắn thở hổn hển, ánh mắt một lần nữa thay đổi đến sắc bén, cô kia thuộc về nhân hoàng lãnh khốc lại lần nữa chiếm cứ thượng phong. Có thể chấm trung quy là nhớ kỹ tình huynh đệ. Đối ngoại, chấm công bố ngươi đã bị xử tử, chặt đứt tất cả mọi người tưởng niệm. Nhưng chấm vẫn là thả ngươi một con đường sống. Chấm để ngươi tại đại càn hoàng triều an an ổn ổn địa đọc mấy trăm năm sách, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ à? Hắn thấy cái này đã là đế vương có khả năng cho ra nhân từ nhất tử. Nhưng mà Triệu Hoài Cẩn trên mặt lại hiện ra một vẻ nhàn nhạt trào phúng. Hắn lắc đầu, bình tĩnh đâm thủng huynh trưởng sau cùng bản thân an ủi. Hoàng huynh, ngươi thả ta một mạng không phải là bởi vì tình huynh đệ, chỉ là bởi vì ngươi minh bạch ta vô tâm hoàng vị, đối ngươi không tạo thành bất cứ uy hiếp gì mà thôi. Một câu để Triệu Lăng càn tất cả giải thích đều lộ ra trắng xám bất lực. Trên mặt hắn điên cuồng cùng kích động cũng chậm rãi rút đi, thay vào đó là sâu sắc vẻ bại. Hắn hình như lập tức già mấy tuổi, ánh mắt đều thay đổi đến bần đục. Hắn nhìn xem cái kia vẫn bình tĩnh đệ đệ, trong cổ họng phát ra một tiếng kéo dài thở dài. Mà thôi, chuyện cũ đừng nói. Hắn xua tay, tựa hồ không nghĩ dây dưa nữa tại cái này cọc lâu năm thủ cũ. Hắn một lần nữa đem chủ đề kéo lại, trong thanh âm mang theo một tia khẩn cầu ý vị. cái kia Cố Trần trên người cơ duyên, không thể coi thường, thậm chí có khả năng để cho ta Đại Càn Hoàng Triều trở lại thượng cổ đế quốc chi vinh quang. Đây là chúng ta Triệu gia mỗi một thời đại dòng dõi trong lòng chí cao tâm nguyện. Hoàng đệ, chẳng lẽ ngươi ta hạng người liền nhẫn tâm nhìn xem cái này cơ hội ngàn năm một thở, đưa ra chạy về hướng đông sao? Đế quốc, đó là áp đảo hoàng triều bên trên tồn tại, là có thể cùng những cái kia bất hủ đạo thống, vô thượng thánh địa vị ngang nhau chân chính bá chủ. Tái hiện Triệu thị tiên tổ vinh quang, là khắc vào mỗi một cái Triệu thị hoàng tộc trong huyết mạch chấp niệm. Nhưng mà, Triệu Hoài cần đáp lại lần nữa để hắn thất vọng rồi. Hoàng triều hưng thịnh, luân hồi thay đổi, chính là thế gian tuyên cổ bất biến chi trạng thái bình thường. Triệu Hoài cần ngữ khí lạnh nhạt, phản phất tại kể ra một kiện cùng mình không chút nào có liên quan với nhau sự tình. Hắn dừng một chút, đón Triệu Lăng Càn cái kia đốt lên một tia hy vọng cuối cùng ánh mắt, chấm dãi, nói ra quyết định của mình. Bệ hạ, Cố Trần người này, ta có thể xuất thủ bảo vệ, bởi vì hắn là linh cơ tương lai vị hôn phu. Triệu Lăng Càn mừng rỡ. Thế nhưng, Triệu Hoài cần lời nói xoay chuyển, cái này Đại Càn Hoàng Triều gánh nặng, ngươi vẫn là tìm người khác đi. Ta có thể cứu người, nhưng ta không cứu quốc. Đây chính là hắn đáp án. Triệu Lăng Càn trên mặt tia sáng, triệt để phai nhạt xuống. Hắn giống như là bị rút đi khí lực toàn thân, chán nản ngã ngồi tại trước ghế rồng trên bậc thang, tự lẩm bẩm. Tuyên cổ bất biến chi trạng thái bình thường. Hắn ngay nuốt lấy mấy chữ này, trên mặt hiện ra nồng đậm cười khổ. Có thể chấm, mà lại liền nghĩ nghịch thiên mà đi, sáng tạo một cái vạn thế bất diệt hoàng triều. Cho dù thịt nát xương tan, thì thế nào? Thanh âm của hắn rất thấp, lại lộ ra một cỗ châu chín con đều kéo không trở về cố chấp cùng quyết tuyệt. Cái này chính là hắn Triệu Lăng Càn nói, cũng là hắn cùng Triệu Hoài Cẩn ở giữa, vĩnh viễn không cách nào vượt qua khoảng cách. Triệu Hoài Cẩn yên tĩnh mà nhìn xem hắn, không nói gì thêm. Đạo khác biệt, không thể cùng nhu đồ. Nhiều lời vô ích. Đại điện bên trong chỉ còn lại Triệu Lăng Càn nặng nề tiếng hít thở. Thật lâu, hắn giống như là cuối cùng tiếp nhận rồi hiện thực này, mệt mỏi phất phất tay, liền đầu đều không có nhấc. Lui ra đi, hoàng đệ. Chấm. Tâm đã mệt. Triệu Hoài Cẩn khẽ gật đầu, sau đó quay người rời đi, bộ pháp thong dong, không có nửa phần do dự. Bóng lưng của hắn không có nửa phần đối cái này chí cao hoàng quyền lưu luyến. Triệu Lăng Càn nặng ngồi trở lại hoàng trên mặt đế, kinh ngạc nhìn qua đạo thân ảnh kia biến mất tại cửa điện bên ngoài, buồn vô cớ thở dài. Quả nhiên, trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh. Một ngày sau, Cố Trần đã đi tới Đại Càn Hoàng Đô, hắn mặc một thân màu mực vân văn áo bào, thu liễm toàn thân khí tức. Tại một chỗ sát đường tên là Thính Phong lâu quán trà tầng 3 tìm cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Quan sát Hoàng Đô bên trong một phen phồn hoa náo nhiệt cảnh tượng và rộn ràng nôn nháo đám người, đủ để thấy Đại Càn Hoàng Triều bây giờ hưng thịnh. Nghe nói không, Tử Dương động thiên cái kia chiếc hành độ hư không tím vân phi chu ngày hôm qua bị người phát hiện tại Hoàng Đô lấy đông 300 dặm vị trí xuất hiện. Nào chỉ là Tử Dương động thiên, Kim Cương tự 18 vị trận mắt kim cương cũng bị người nhìn thấy. Nghe nói bọn họ một đường chạy đến, Phật quang phổ chiếu, phương biên trăm dặm đều có thể nghe thấy thiện sướng thanh âm, thanh thế dọa người a. Không những như vậy, các đại động thiên cùng với đại tông cường giả cũng là lùn kéo đến, trùng trùng điệp điệp đến tạo áp lực. Đúng vậy a, những này thế lực lớn đều là hướng về phía một người mà đến, chính là chúng ta Đại Càn Hoàng Triều phò mã gia, Cố Trần. Ta ngày một người, vậy mà dẫn tới nhiều như thế quái vật khổng lồ xuất động. Cái này phò mã gia là chọc tổ ong vào vẽ. Ngươi tin tức này liền rơi ở phía sau, còn không cũng là vì trên người hắn vô thượng cơ duyên. Nghe nói hắn có thể nắm giữ sửa đá thành vàng tiên đạo truyền thừa, đây chính là vô số cường giả điên cuồng đại cơ duyên a. Cái này Đại Càn Hoàng Triều sợ là muốn gió nổi mây phun, một tràng tranh đấu không thể tránh được. Bàn bên mấy cái tu sĩ thấp giọng nghị luận ầm ĩ, trong giọng nói tràn đầy rung động cùng sợ hãi thảm khủng. Bọn họ trong miệng nhân vật chính giờ phút này chính chậm rãi nâng chén trà lên, thổi thổi phiêu phù ở trên mặt nước lá trà, thần sắc không có nửa phần sầu lo, ngược lại có chút mừng rỡ. Tới tốt lắm, bằng vào những người này thi thể, nói không chừng mình có thể hợp thành một tôn đế cảnh thi khôi đây. Chương 102, tiểu hữu có muốn bồi ta chơi một ván cờ? Chương 102, tiểu hữu có muốn bồi ta chơi một ván cờ? Nghĩ tới đây, Cố Trần nhịp tim cũng nhịn không được tăng nhanh mấy phần. Trong lòng chẳng những không có mảy may e ngại, ngược lại dâng lên một cỗ khó mà ức chế nóng dựng. Một tràng càn quét toàn bộ Đại Càn Hoàng Triều phong bạo, hắn thấy lại trở thành một tràng sắp khai tiệc thao thiết thịnh yến. Mà hắn chính là cái kia chuẩn bị hưởng dụng tiệc thợ săn. Đúng vào lúc này, một đạo giọng ôn hòa tại hắn đối diện vang lên. Vị tiểu huynh đệ này, không biết chỗ bên cạnh có hay không có người. Cố Trần từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một người mặc màu xám nho sang thư sinh trung niên, chẳng biết lúc nào đã đứng ở trước bàn của hắn. Thư sinh này khuôn mặt gầy gò, khí chất nho nhã, trên thân không có nửa phần tu sĩ linh lực ba động, nhìn qua tựa như một cái đọc đủ thứ thi thư phạm tục tiên sinh dạy học. Nhưng Cố Trần con ngươi lại có chút co rụt lại. Lấy hắn bây giờ linh giác, vậy mà hoàn toàn không có phát giác được người này là khi nào đến gần. Đây chỉ có hai loại khả năng, hoặc là đối phương thật là một cái tay trói gà không chặt phạm nhân, hoặc là tu vi của đối phương đã cao đến một cái hắn hoàn toàn không cách nào ước đoán tình trạng, phản pháp quy chân. Cố Trần càng có khuynh hướng cái sau. Hắn bất động thanh sắc quan sát đối phương một cái, sau đó bình tĩnh làm một cái thủ hiệu mời. Mời ngồi. Cái kia nho nhã thư sinh khẽ mỉm cười, nói tiếng cảm ơn, liền từ cho địa tại Cố Trần ngồi đối diện xuống. Hắn không có để cho trà, cũng không có dư thừa động tác, chỉ là lặng yên ngồi, ánh mắt ôn hòa nhìn ngoài cửa sổ như nước chảy đắm người, phảng phất tại thưởng thức một bức sinh động bức tranh. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút vi diệu. Xung quanh vẫn như cũng là ồn ào tiếng nghị luận, có thể Cố Trần một bàn này lại lâm vào một loại kỳ dị trong an tĩnh. Cố Trần cũng không có chủ động mở miệng. Địch không động, ta không động. hắn cũng muốn nhìn xem cái này thần bí thư sinh trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Thật lâu, cái kia nho nhã thư sinh mới thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn hướng Cô Trần, mang trên mặt một vệt nụ cười thản nhiên. Tiểu huynh đệ thoạt nhìn, tựa hồ đối với cái này dư luận xôn xao cũng không thèm để ý. Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại rõ ràng truyền vào Cố Trần trong tai, phảng phất mang theo một loại có khả năng trấn an nhân tâm lực lượng. Cố Trần khẽ miệng dương lên, trên mặt nhưng là rất bình tĩnh, nhiều hứng thú mà hỏi, "Ồ, tiên sinh cớ gì nói ra lời ấy? Cái này dư luận xôn xao, cùng ta lại có quan hệ gì?" Nho nhã thư sinh nghe vậy, nụ cười trên mặt càng đậm. Hắn không có trực tiếp đâm thủng Cố Trần ngụy trang, mà là chậm rãi nói ra, "Cái này hoàn thành, tựa như một cái bản cờ to lớn. Bây giờ, các phe kỳ thủ đều đã vào tràng, bọn họ đều muốn tranh đoạt trên bản cờ trọng yếu nhất một quân cờ." Hắn dừng một chút, ôn hòa ánh mắt rơi vào Cố Trần trên mặt. "Mà tiểu huynh đệ ngươi, chính là viên kia quân cờ." Tiếng nói vừa ra, trong quán trà ồn ào náo động phảng phất tại giờ khắc này đều biến mất. Cố Trần bưng chén trà tay, ở giữa không trung dừng lại một cái chớp mắt. Hắn xác nhận chính mình bây giờ thu lại khí tức pháp môn cực kỳ cao minh, liền xem như chiến hoàng cảnh đại năng, tại không tận lực tra xét dưới tình huống, cũng chưa chắc có thể xem thấu hắn hư thực. Mà trước mắt cái này thư sinh, vừa mở miệng, liền trực tiếp chỉ ra thân phận của hắn. Cố Trần chậm rãi đặt chén trà xuống, đáy ly cùng mặt bàn va chạm, phát ra một tiếng vang nhỏ. Hắn ngẩng đầu, nên tiếp tầm mắt của đối phương, nguyên bản bình tĩnh trong con ngươi, cuối cùng nổi lên một tia gợn sóng. Các hạ đến tụt cùng là người phương nào? Đối mặt Cố Trần chất vấn, nho nhã thư sinh trên mặt tiểu ý lại chưa từng có nửa phần yếu bớt, ngược lại giống như là xuân phong hóa vũ, để người không tự chủ được trầm tĩnh lại. "Tiểu Hữu không cần khẩn trương như vậy." Hắn nhẹ giọng mở miệng, âm thanh ôn nhuận ôn hòa, "Ta nói, ta chỉ là một cái tiên sinh dạy học mà thôi." Nói xong, hắn nhưng vẫn chú ý từ địa nhấc lên trên bàn ấm trà, vì chính mình trước mặt trống không chén trà rót đầy một ly trà xanh. Nước trà vào chén, sương mù lờ lờ. Hắn nâng chén trà lên, lại không có uống, chỉ là nhẹ nhàng nuốt ve ấm áp chén vết tưởng, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Cố Trần, mang theo vài phần chân thành mời. "Tiểu Hữu, có thể nguyện bồi ta hạ một bàn cờ?" Tiếng nói vừa ra nháy mắt, Cố Trần chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt cũng bắt đầu vặn mèo, mơ hồ. "Ông." Một tiếng không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kêu khẽ tại trong đầu của hắn chỗ sâu nổ tung. Trước mắt quán trà, ồn ào náo động đám người, ngoài cửa sổ khu phố, hết thảy tất cả đều giống như bị một cái bàn tay vô hình lao đi bức tranh, sát thái cùng đường con cấp tốc tăng dã, một mảnh hỗn độn hư vô. Quá trình này nhanh đến mức cực hạn, thậm chí không cho Cố Trần bất kỳ phản ứng nào thời gian. Sau một khắc, quang ảnh cải tạo, tiếng người huyên náo biến mất, thay vào đó là trên đỉnh núi gào thét mà qua cương phong. Chóp mũi quanh quần hương trà không thấy, thay vào đó là trong mây mù thanh lãnh mà ở mức không khí. Dưới thân chiếc ghế cùng trước mặt bàn gỗ, bất ngờ biến thành một phương cổ phát băng ghế đá cùng bàn đá. Trên bàn đá, một bộ đen trắng rõ ràng bàn cờ đã lặng yên dọn xong, quân cờ tại hộp cờ bên trong phát ra ôn nhuận rực rỡ. Cố Trần hắn ngắm nhìn một phía, chỉ thấy dưới chân là vách đá vạn trượng, nơi xa là biển mây bốc lên, mênh mông bát ngát, thiên cung bên trên, đầy sao lấp lánh, phảng phất có thể đụng tay đến. Nơi này, đã không còn là người kia âm thanh huyên náo quán trà. "Hả? Đây là thủ đoạn gì?" Huyễn cảnh. Cố Trần suy nghĩ vừa mới dâng lên, hắn cường đại thần thức tựa như thủy triều trải tản ra tới. Nhưng mà, thần thức đi tới chỗ, ngày là chân thật ngày, mây là chân thật mây, dưới chân núi đá, thậm chí khe đá bên trong một gốc cỏ xanh, đều tản ra chân thật sinh mệnh khí tức. Thần thức của hắn không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài, lại giống như là châu đất xuống biển, căn bản dò xét không đến phương thiên địa này biên giới. Nơi này, vô biên vô hạn. Rất nhanh Cố Trần liền kịp phản ứng. Đây không phải là huyễn cảnh, là vực. Chỉ có tu vi thông thiên triệt địa chí cường giả có khả năng lấy tự thân lực lượng phát tác, sáng tạo ra một mảnh hoàn toàn do chính mình chúa tể không gian độc lập. Tại cái này mảnh vực bên trong, người sáng tạo chính là duy nhất chúa tể giả, luôn xuất phát thủy, nhất niệm nhất định sinh tử. Có thể cho dù là tại đối phương tuyệt đối sân nhà bên trong, Cố Trần lại không có cảm nhận được một tơ một hào sát ý, cái kia nho nhã thư sinh vẫn như cũ bình yên ngồi tại bàn đá đối diện, trên mặt mang cái kia lau lạnh nhạt mỉm cười, phản phất chỉ là thật đổi cái địa phương uống trà đánh cờ mà thôi. Cố Trần ngẩng đầu, lần này, ánh mắt của hắn sắc bén như lao, thẳng tắp đâm về đối phương. "Tiên sinh, đến tột cùng là người phương nào?" Vấn đề giống như trước, nhưng trong đó ẩn chứa ý vị đã ngày đêm khác biệt. Nho nhã thư sinh tựa hồ rất hài lòng Cố Trần trấn định, hắn mỉm cười xua tay. "Đều nói, không cần khẩn trương, ta đối với ngươi cũng không có ác ý." Hắn dừng một chút, cuối cùng nói ra một câu để Cố Trần giật mình trong lòng lời nói. "Chỉ là, chịu một vị cố nhân nhờ vả, đến bảo vệ ngươi chu toàn mà thôi." "Cố nhân? Người nào?" Cố Trần trong đầu nháy mắt hiện lên mấy đạo thân ảnh, nhưng rất nhanh liền đoán được hẳn là đại cản hoàng thất người. Gặp Cố Trần mặt lộ nghi ngờ, nho nhã thư sinh nhưng cũng không giải thích, chỉ là làm một cái thủ hiệu mời. Ván cờ đã mở, thiên cơ chuẩn bị ở sau, tiểu hữu đến định. Cố Trần thật sâu nhìn hắn một cái, gặp hắn xác thực không có toát ra bất kỳ địch ý nào, liền cũng thu liễm phóng ra ngoài khí tức. Đến đâu thì hay đến đó, mà còn muốn giết chính mình, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. "Tiên sinh là khách, tiên sinh mời." Cố Trần bình tĩnh đáp lại. Chương 103, lực lượng một người, lại như thế nào có thể cùng Huy Hoàng Thiên Mệnh chống lại? Chương 103, lực lượng một người, lại như thế nào có thể cùng Huy Hoàng Thiên Mệnh chống lại? "Được." Nho nhã thư sinh cũng không chối từ, đưa ra ngón tay thon dài, từ hộ cờ bên trong nhặt lên một cái bạch tử. 3. Một tiếng vang nhỏ, bạch tử rơi vào bàn cờ thiên nguyên vị trí. Một tử rơi xuống, cả phiến thiên địa ở giữa khí cơ phảng phất đều tùy theo hơi động một chút. Cố Trần lực chú ý bị lôi trở lại trên bàn cờ. Hắn bây giờ phục dụng ngộ đạo quả, nộ tính sớm đã xưa đâu bằng này, đối với cái này nhìn như đơn giản cờ họ theo lô cục, liếc nhìn lại, lại thấy được ngàn vạn biến hóa, vô tận đạo vận. Hắn không chút do dự, nhặt lên một cái hắc tử, rơi vào Bạch Tử bên người, kỳ thế như rồng, ngang nhiên phát động thế công. Nho Nhã thư sinh lông mày hơi nhíu, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng Cố Trần sẽ đi trước bố cục, vững vàng, không nghĩ tới vừa lên đến liền như thế phong mang tất lộ. Hắn cười nhạt một tiếng, lại lần nữa rơi xuống một tử, thông dòng hóa giải Cố Trần thế công. Trên bàn cờ, Hắc Bạch nhị tử cấp tốc đan vào. Người tới ta đi, bất quá hơn 10 tử, trên bàn cờ thế cục liền đã thay đổi đến dương cung bạc kiếm, sát cơ tứ phía. Nho Nhã thư sinh biểu lộ, cũng từ ban đầu mây trôi nước chảy, dần dần thay đổi đến chuyên chú lên tới. Hắn phát hiện, chính mình tựa hồ xem thường người trẻ tuổi trước mắt này. Cố Trần kỳ lộ, thẳng thắn thoải mái, không bám vào một khuôn mẫu, lúc thì như cuồng phong mưa rào, thế công liên miên bất tuyệt, ép tới người thở không nổi. Lúc thì lại như linh dương móc sừng, thiên mã hành không, hạ cờ chỗ hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Giống như là một cái chìm đắm kỳ đạo mấy trăm năm láo quái vật. Lại qua mười mấy tay, Cố Trần lại lần nữa rơi xuống một tử. 3. Thanh thúy hạ cờ âm thanh tại yên tĩnh đỉnh núi quanh quẩn. Cái này một tử rơi xuống, phảng phất vẽ rồng điểm mắt, đem phía trước tất cả nhìn như giải rác hắc tử toàn bộ sâu chuối, tạo thành một tấm thôn thiên phệ địa lưới lớn, nháy mắt đem Bạch Tử đại long vây chết trong đó. Nho Nhã thư sinh chấp nhất Bạch Tử tay, ở giữa không trung dừng lại. Hắn túi đầu nhìn xem bàn cờ, con ngươi ôn hòa bên trong, lần thứ nhất toát ra thật sự rõ ràng vẻ kinh ngạc. Thật lâu, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, một lần nữa nhìn kỹ đối diện Cố Trần, vẻ mặt kia, tựa như là phát hiện một khối chưa qua điều khắc tuyệt thế ngọc thô. Hắn chậm rãi thả ra trong tay Bạch Tử, nhận thua. Ta thua. Hắn chẳng những không có nửa phần tức giận, ngược lại vỗ tay tán thưởng, tiểu hữu kỳ nghệ, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Cố Trần cũng không vì vậy mà tự đắc, hắn bình tĩnh dọn dẹp quân cờ, lạnh nhạt mở miệng, tiên sinh đa tạ. Nho Nhã thư sinh lắc đầu, ý vị thâm trường nhìn hắn. Đây không phải là đã nhường. Hắn đưa tay chỉ bàn kia đã kết thúc ván cờ, chậm rãi mở miệng. Cuộc cờ của ngươi gió, cùng người thường khác biệt. Người bình thường đánh cờ, cầu là vây địa chiếm trống không, lấy thắng là cuối cùng. Mà ngươi, Nho Nhã thư sinh âm thanh dừng một chút, ánh mắt thay đổi đến có chút phức tạp. Ngươi bỏ xuống không phải cờ, là sát phạt. Ngươi mỗi một bước đều không phải vì thắng, mà là vì đem quân cờ của ta từ cái này trên bàn cờ triệt để xóa bỏ sạch sẽ. Ngươi muốn, không phải một ván cờ thắng lợi, mà là đập tấm này bàn cờ. Cố Trần cũng không đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng, hắn đem một cái hắc tử thả lại một cờ, phát ra một tiếng vang nhỏ. Hắn dương mắt nhìn hướng đối diện Nho Nhã thư sinh, thần sắc bình tĩnh, lời nói lại mang theo một cỗ sắc bén. Thiên sinh cờ, bên dưới rất khá. Chỉ là quá mức cầu ổn, khắp nơi nghĩ đến bảo vệ con cờ của mình, chỉ sợ có chỗ tổn thương. Cái này trên bàn cờ thủ hộ, nhược điểm liền quá nhiều. Cố Trần âm thanh dừng một chút, hắn cầm lấy chén trà, nhẹ nhàng thổi khẩu khí, ánh mắt lại xuyên qua mở mịt bạch khí, nhìn thẳng đối phương. Ván cờ như vậy, nhân sinh, chỉ sợ cũng là như vậy. Thiên sinh hảo ý ta xin tâm lĩnh, mời trở về đi. Ta Cố Trần đường, còn không cần ai tới che chở. Chính là thật bày ra thiên la địa võng, cũng giữ không nổi ta. Hắn trong lời nói tự tin, cũng không phải là cuồng vọng mà là tại trần thuật một cái lại chuyện quá đơn giản thực. Nho Nhã thư sinh nghe vậy, cũng không tức giận, chỉ là khẽ lắc đầu, phát ra một tiếng kéo dài thở dài. Ngươi sát tâm quá nặng đi. Hắn ánh mắt một lần nữa trở xuống bàn kia trên ván cờ, nhìn xem tấm kia răng múa chảo, đem Bạch Tử rào sát hầu như không còn màu đen đại long. Đại đạo vô tình, cũng không phải là nói đại đạo muốn chém tận giết tuyệt, mà là thuận theo tự nhiên, không thêm vào can thiệp. Ngươi như vậy phong mang tất lộ, mọi chuyện muốn làm tuyệt, không sớm thì muộn sẽ vì ngươi đưa tới di thiên đại họa. Lời nói này mang theo vài phần trưởng bối đối vãn bối chỉ điểm cùng lo lắng. Cố Trần lại cười, nụ cười kia bên trong không có cảm kích, ngược lại mang theo vài phần xa cách cùng xem thường. Đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Có thể ta Cố Trần người này hiện tại không thích nhất chính là nghe người ta nói dạy. Kinh nghiệm của hắn để hắn sớm đã minh bạch một cái đạo lý, cái gọi là thuận theo tự nhiên, đối kẻ yếu mà nói chính là mặc người chém giết. Muốn sống sót, muốn sống đến tốt, nhất định phải dùng nắm đấm của mình đập ra một con đường máu. Nho Nhã thư sinh nhìn xem Cố Trần bộ kia dầu bối không vào răng dấp, lại lần nữa lắc đầu, lập tức hắn cũng cười, nụ cười kia trong mang theo mấy phần kiểm tra, mấy phần nghiền ngẫm. Người trẻ tuổi có nhuệ khí là chuyện tốt, chỉ là ngươi có biết thiên mệnh có trái, lực lượng một người lại như thế nào có thể cùng huy hoàng thiên mệnh chống lại? Thanh âm của hắn phảng phất mang theo một loại nào đó ma lực, tại cái này mảnh hư ảo trên đỉnh núi quanh quẩn, tựa hồ liền quanh mình mây mù cũng vì đó đình trệ. Thiên mệnh. Cố Trần nụ cười trên mặt thu lại, thay vào đó là một loại trước nay chưa từng có bình tĩnh, một loại gần như hờ hững bình tĩnh. Hắn nhìn xem Nho Nhã thư sinh, mỗi chữ mỗi câu rõ ràng nói ra, như thiên mệnh như vậy. Vậy nếu như người kia là ta, liền là đủ, thắng thiên con rể. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, Nho Nhã thư sinh con ngươi đột nhiên co rụt lại. Thắng thiên con rể, khẩu khí thật lớn, thật cuồng ý chí. Hắn thấy qua vô số thiên tiêu, nghe qua vô số lời nói hùng hồn, nhưng chưa hề có một câu có thể như hôm nay như vậy, để hắn cảm thấy như vậy rung động, giống như là một loại muốn đem vận mệnh đều giẫm tại dưới chân điên cuồng. Nho Nhã thư sinh kinh ngạc nhìn Cố Trần, thật lâu không nói gì. Xung quanh tình cảnh bắt đầu thay đổi đến hư ảo, tiếng thông reo âm thanh dần dần đi xa, đỉnh núi gió lạnh cũng hóa thành hư không. Chóp mũi quanh quẩn, một lần nữa biến thành trong quán trà cái kia quen thuộc hương trà cùng điểm tâm mùi. Cố Trần vẫn như cũ ngồi tại vị trí cũ, phản phất chưa hề động tới. Đối diện Nho Nhã thư sinh cũng lấy lại tinh thần đến, hắn bưng lên trên bàn ly kia sớm đã lạnh tấu trà, uống một hơi cạn sạch. Đa tạ tiểu hữu chỉ giáo, tốt một câu thắng thiên con rể. Hắn đứng lên, đối với Cố Trần khẽ gật đầu, trên mặt một lần nữa phủ lên cái kia nụ cười ấm áp. hôm nay một hồi thu hoạch không ít. Ngươi người bạn này, ta giao. Nói xong, hắn liền quay người, bước ung dung bước chân, đi xuống trà lâu, rất nhanh liền chuyển vào khu phố trong dòng người, rốt cuộc tìm không được vết tích. Cố Trần nhìn xem hắn bóng lưng biến mất, không nói gì, chỉ là một lần nữa rót cho mình một chén trà nóng. Thế giới này rất lớn, cường giả vô số, nhưng hắn có hệ thống trong người, lại có sợ gì? Chương 104, đem chân chó của ngươi thu hồi đi. Chương 104, đem chân chó của ngươi thu hồi đi. Vậy mà lúc này ngoài cửa sổ trên đường phố, đột nhiên truyền đến một tiếng lột ngạt đến cực điểm va chạm chầm đụng. A! Ngay sau đó một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn phát ra. Cố Trần chân mày hơi nhíu lại, hắn quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ. Chỉ thấy một chiếc trang trí đến cực kỳ xa hoa xe ngựa dừng ở khu phố trung ương, ngựa còn tại bất an đào lấy móng. Mà tại xe ngựa phía trước cách đó không xa, một người quần áo lam lũ lao khất cái ngã vào trong vũng máu, khí tức tụt xuống. Tại lao khất cái bên cạnh, một cái ước chừng chỉ có 7-8 tuổi, đồng dạng toàn thân bẩn thỉu tiểu nữ hài, chính nhào vào lao khất cái trên thân, phát ra tê tâm liệt phế kêu khóc. "Gia gia, gia gia ngươi tỉnh lại a, ngươi không muốn chết." Ô ô ô. Xung quanh người đi đường nhộn nhịp né tránh, đối với chiếc kia xe ngựa sang trọng chỉ trỏ, lại không người dám tiến lên. Xe ngựa màn xe bị một cái mang theo nhẫn ngọc tay bắn lên, một người mặc áo gấm, khuôn mặt kiệt ngạo thanh niên, tại một đám hộ vệ chen chúc bên dưới đi xuống. Hắn nhìn cũng không nhìn cái kia lao khất cái một cái, ngược lại một mặt suối quẩy địa đá đá bánh xe. "Mụ, thật sự là đồ không có mắt." Thanh niên ngâm một miếng nước bọn, thần sắc tức giận. "Thật tốt đi ở trên đường, càng muốn lao ra, làm bẩn bản công tử xe. Thật sự là suối quẩy." Hắn ánh mắt cuối cùng rơi vào cái kia khóc đến tê tâm liệt phế tiểu nữ hài trên thân, lông mày đầu nhíu một cái, trên mặt hiện ra cực độ không kiên nhẫn cùng chán ghét. "Khóc khóc khóc, khóc tam đây, ồn ào quá. Người tới, đem cái này tiểu dã trùng cho bản công tử ném xa một chút, đừng tại đây trước mắt." Một gã hộ vệ lập tức tiến lên, mặt không thay đổi hướng đi cái kia bất lực tiểu nữ hài, đưa tay liền muốn đi bắt nàng cổ áo. Tiểu nữ hài dọa đến toàn thân run lên, gắt gao ôm lao khất cái cánh tay, khóc đến càng thêm lớn âm thanh. "Không được đụng ra ra ta. Các ngươi những người xấu này, là các ngươi đụng bị thương ra ra ta." "Ô ô ô, tiểu tạp chủng, ra ra ngươi chính mình tự tìm cái chết, trách được ai? Bản công tử hôm nay tâm tình không tốt, trước hết cầm ngươi hạ giận." Nói xong, kiệt ngạo thanh niên lại nâng lên cái kia mặc tơ vàng vân vân giày chân, hung hăng liền hướng về tiểu nữ hài đầu đập đi. Một cước này nếu là đã thực, tiểu nữ hài chắc chắn tại chỗ phá đá vỡ đầu. Đám người xung quanh phát ra một trận hít vào khí lạnh âm thanh, có mấy cái phụ nhân thậm chí không đành lòng địa nhắm mắt lại. Bởi vì này thanh niên chính là Trấn Viễn Hầu phủ thế tử, Trương Minh Hạo. Nếu biết rõ Trấn Viễn Hầu chính là phong vương cảnh đỉnh phong, nửa bước chiến hoàng cảnh cường giả, đồng thời thâm thụ bệ hạ nể trọng. Cho nên cái hầu phủ này thế tử tự nhiên cũng là ngang ngược càn rỡ đã quen, cũng không có người làm tên ăn mày cùng chống đối. Nhưng lại tại bàn chân kia sắp rơi xuống một mấy mắt. Trà lâu tầng 3 bên cửa sổ. 3. Một cái chén trà bị nhẹ nhàng để lên bàn. Thanh âm không lớn, tại nữ hài tiếng khóc cùng khu phố ồn ào bên trong, gần như nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Nhưng một đạo băng lãnh đến không mang bất kỳ tâm tình gì âm thanh, lại rõ ràng vang vọng tại mỗi người bên tai, cũng vang vọng tại cái kia cẩm y thanh niên bên tai. "Đem ngươi chân chó thu hồi đi." Nghe vậy, Trấn Viễn Hầu thế tử Trương Minh Hạo động tác cứng đờ dừng ở giữa không trung, hắn đầu tiên là sửng sốt nửa giây, lập tức một cố khó mà ngăn chặn lửa giận bay thẳng đỉnh đầu. Tại cái này hoàng thành trên mặt đất, trừ hoàng tử cùng giải rác mấy vị con em quyền quý, ai dám dùng loại này khẩu khí cùng hắn nói chuyện? "Ngươi nào?" Trương Minh Hạo đống nhiên xoay người, hướng về trà lâu phương hướng phát ra một tiếng quát lớn. "Ngươi nào mẹ nhà hắn chăn sống, dám quản bản thế tử nhàn sự? Có loại cút ngay cho ta đi ra." Ánh mắt của hắn ngang ngược, để đám người xung quanh lại sau này rụt rụt. Nhưng mà, liền tại Trương Minh Hạo kêu gào thời khắc, bên cạnh hắn một mực yên lặng không lên tiếng một tên áo xám lão giả, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. Lão giả thân hình hơi có vẻ còn xuống, khí tức nội liễm, nhưng một đôi mắt giản mua vận đục giờ phút này lại nhìn chằm chằm trà lâu tầng 3. Nơi đó, ngồi một cái thanh niên mặc áo đen. Hắn chỉ là lặng lặng mà ngồi tại cái kia, thân hình tại cửa sổ cách quang ảnh bên dưới có vẻ hơi mơ hồ, để người nhìn không rõ ràng. Mà lão giả lại không dò ra sâu cạn của đối phương. Thanh niên mặc áo đen kia liền ngồi ở chỗ đó, mang đến cho hắn một cảm giác giống như là một mảnh sâu không thấy đáy vực sâu biển lớn. Bất luận cái gì tra xét thần thức băng vào đi, đều sẽ bị nháy mắt thôn vệ, liền một tia gợn sóng đều không thể nổi lên. Đây tuyệt đối là vị không chọc nổi cường giả. "Thiếu chủ." Lão giả một bước tiến lên, thấp giọng, vội vàng khuyên bảo, "Người này thân phận không rõ, tu vi thâm bất khả trắc, chúng ta vẫn là không muốn phức tạp trò thỏa đáng. Một cái tên ăn mày mà thôi, không đáng." Ngậm miệng. "Phúc bá." Trương Minh Hạo giờ phút này ngay tại nổi nóng, chỗ nào nghe bà khuyên. Hắn đẩy ra lão giả, đầy mặt kiêu căng khó thuần. "Một cái dấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, liền đem ngươi sợ đến như vậy. Ta Trấn Viễn Hầu phủ mặt đều bị ngươi mất hết." Hắn ánh mắt cuối cùng khóa chặt bên cửa sổ cái kia từ đầu đến cuối đều chưa từng di động qua thân ảnh. "Chính là ngươi, tại cùng bản thế tử nói chuyện." Trương Minh Hạo dùng cằm chỉ vào Cố Trần, trên mặt mang một vẻ lạnh lùng nụ cười. "Bản thế tử hôm nay tâm tình thật không tốt, ngươi nhất định muốn chính mình đụng vào trên họng xuống tới. Hiện tại, cho ngươi một cái cơ hội, chính mình từ trên lầu lăn xuống đến xin lỗi, bản thế tử có lẽ có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Nếu không, hôm nay trà này lầu, ngươi sợ là không đi ra ngoài được." "Phách lối, cuồng vọng, không ai bị nổi." Đây chính là Trấn Viễn Hầu thế tử Trương Minh Hạo phong cách hành sự. Nhưng mà Cố Trần lại không hề bị lay động, hắn cầm lấy chén trà, lập tức cong ngón đúng ra. "Hưu." Cái tia sứ trắng chén trà lại hóa thành một đạo mắt thường gần như không cách nào bắt giữ bạch tuyến, xé rách không khí, mang theo một tiếng bén nhọn gào thét, hướng về Trương Minh Hạo bắn nhanh mà đi. Quá nhanh. Nhanh đến liền Trương Minh Hạo bên cạnh cái kia vị diện sắc mặt ngưng trọng áo xám lão giả, đều chỉ kịp phát ra một tiếng kinh hô. Thiếu chủ cẩn thận. Hắn muốn ra tay ngăn cản, lại phát hiện thân thể của mình căn bản theo không kịp đạo kia bạch tuyến tốc độ. Phốc. Trương Minh Hạo trên mặt nhe răng cười còn ngưng kết, đạo kia bạch tuyến cũng đã tinh chuẩn khắc ở trên bụng của hắn. Một tiếng vang trầm. Trương Minh Hạo cả người giống như là bị một đầu lao nhanh tê giác đối diện đụng vào, hai chân cách mặt đất, thân người cong lại bay rớt ra ngoài xa 7, 8 mét. Cuối cùng phanh một tiếng đập tầm ầm tại trên mặt đất, chỉ cảm thấy yết hầu ngọt ngọt, tại chỗ phun ra một miệng lớn máu tươi, đem trước ngực áo gấm nhiễm đến một mảnh đỏ tươi. Mà cái kia đánh bay Trương Minh Hạo sứ trăng chén trà, trên không trung bạch qua một đạo duyên dáng đường vòng cung về sau, lại xoay tít bay ngược mà quay về, không như lệnh, vững vàng trở xuống Cố Trần trong tay. Trong chén trà nước trà, thậm chí liền một giọt đều không có vẩy ra tới. Cố Trần đem ly trà một lần nữa thả lại trên bàn, phát ra một tiếng vang nhỏ. Sau một khắc, thân ảnh của hắn tại bên cửa sổ biến mất. Cơ hồ là cùng trong chớp mắt ở giữa, hắn liền xuất hiện ở vừa vặn dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy Trương Minh Hạo trước mặt. Động tác của hắn không nhanh, tựa như là đi bộ nhàn nhã đồng dạng, nhưng trên đường phố lại không có một người có thể thấy rõ hắn là như thế nào từ lầu hai xuống. Hắn cứ như vậy trống rông xuất hiện. Trương Minh Hạo che lấy đau nhức bụng dưới, đầy mặt kinh hãi cùng thống khổ, hắn ngẩng đầu, vừa vặn đối mặt một đôi bình tĩnh không lay động con mắt. Ngươi ồn ào đến ta uống trà. Cố Trần âm thanh rất bình thản. Nhưng chính là cái này bình thản lời nói, lại làm cho Trương Minh Hạo cảm nhận được trước nay chưa từng có nhục nhã. Đối phương căn bản không có để hắn vào trong mắt. Từ đầu đến cuối, đối phương để ý cũng chỉ là chính mình đã quấy rầy hắn uống trà. Ngươi, ngươi! Trương Minh Hạo tức giận đến toàn thân phát run, một nửa là đau, một nửa là giận. Hắn giang chống đỡ lấy thân thể, hoán độc nhìn chằm chằm Cố Trần, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Tốt! Ngươi có gan, ngươi cũng dám làm tổn thương ta. Ngươi có biết hay không bản thế tử là ai? Chương 105, ba hơi bên trong, lan ra tầm mắt của ta. Chương 105, ba hơi bên trong, lan ra tầm mắt của ta. Cha ta là Trấn Viễn Hầu, đương triều nhất phẩm quân hầu. Ngươi dám động ta, chính là cùng toàn bộ Trấn Viễn Hầu phủ là địch. Ngươi nhất định phải chết. Ta cam đoan, trên trời dưới đất, không còn có ngươi chỗ dung thân. Hắn chuyển ra thân phận của mình, hắn tin tưởng, chỉ cần đối phương không phải người ngu, nghe đến Trấn Viễn Hầu ba chữ này, liền nên rõ ràng chính mình trêu chọc kinh khủng bực nào tồn tại. Nhưng mà, Cố Trần nghe xong, trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Làm sao? Sợ. Không dám nói tiếp nữa. Hắn nghĩ lầm Cố Trần là bị Trấn Viễn Hầu tên tuổi trấn trụ, ngay tại cân nhắc lợi hại. Không nhịn được lại tìm về một tia sức mạnh, cười gần nói bổ sung, hiện tại biết sợ. Ngươi hôm nay dám đả thương ta, liền tính ngươi bây giờ quỳ xuống đến dập đầu, bản thế tử cũng sẽ không buông tha ngươi. Ta muốn để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhưng mà, đáp lại hắn, nhưng là một tiếng nhẹ nhàng hỏi lại. Ồ, vậy ngươi có biết ta là ai? Cố Trần âm thanh vẫn như cũ bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Câu nói này mới ra, xung quanh nguyên bản ồn ào tiếng nghị luận cũng vì đó yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều tập hợp ở trên người Cố Trần, tràn ngập tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu. Cái này dám bên đường hành hung Trấn Viễn Hầu thế tử người trẻ tuổi, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ là cái nào tông môn tuyệt đỉnh tiên tiêu, hay là nói là mặt khác cùng Trấn Viễn Hầu phủ không hợp nhau đỉnh cấp con em quyền quý? Trương Minh Hạo sắc mặt tăng thành màu gan heo, hắn gắt gao che lấy bụng dưới, âm thanh lạnh lùng nói, ta cũng muốn nghe một chút, ngươi đến tuột cùng là ai? Xương tiên gia, để bản thế tử quen biết một chút. Phúc ba giờ phút này bước nhanh đi tới Trương Minh Hạo bên cạnh, một mặt đề phòng mà nhìn chằm chằm vào Cố Trần, đồng thời thấp giọng khuyên nhủ, thiếu chủ, người này bất phàm, chúng ta đi trước. Đi cái gì đi? Trương Minh Hạo một cái hất ra Phúc ba tay, hôm nay không giết chết hắn, ta Trương Minh Hạo danh tự viết ngược lại. Cố Trần không để ý đến Trương Minh Hạo kêu gào, cũng không có nhìn cái kia như Lâm đại địch Phúc Bá. Hắn chỉ là môi mỏng khẽ mở, nhàn nhạt phun ra hai chữ, "Cố Trần." Hai chữ này rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Một nháy mắt tiến tĩnh, trên đường phố tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ngay sau đó, trong đám người giống như là bị đầu nhập vào một quả bom, nháy mắt sôi trào. "Cố Trần? Cái nào Cố Trần? Danh tự này, làm sao có chút quen hay? Ta nhớ ra rồi. Đoạn thời gian trước hoàng bảng chiêu cáo thiên hạ, thất công chúa Triệu Linh Cơ tứ hôn, tương lai phò mã ra, hình như liền kêu Cố Trần. Là hắn, cái kia người mang tiên nhân thủ đoạn, nắm giữ đại cơ duyên Cố Trần. Ta tiên, lại là vị gia này. Trách không được dám không đem Trấn Viễn Hầu thế tử để vào mắt. Phò mã gia a, đây chính là hoàng thân quốc thích, mặc dù còn không có chính thức thành hôn, nhưng thân phận đã ván đã đóng thuyền. Trương Minh Hạo lần này là đã trúng thiết bản. Tiếng nghị luận thủy triều bắt tới, mỗi một chữ đều giống như một cái trọng truy, hung hăng đập về phía Trương Minh Hạo lỗ tai. Trên mặt hắn biểu lộ nháy mắt ngưng kết. Cố Trần, phò mã gia. Nếu như nói những này vẫn chỉ là để hắn ngạc nhiên lời nói, như vậy làm Cố Trần cái tên này nghe đồn liên hệ với nhau lúc, một câu nguồn gốc từ sâu trong linh hồn hoảng hốt, nháy mắt càn quét hắn toàn thân. Hắn nhớ tới đến rồi. Trước đó không lâu, hắn nghe trong phủ từ Cản Châu trở về khách khanh nhắc qua, Cản Châu ra một cái sát thần, lấy lực lượng một người, khuấy động toàn bộ Cản Châu phong vân. Không những tự tay hủy diệt mặt ra, thậm chí chém giết Tử Dương động thiên tần trưởng lão cùng với Kim Cương tự bi không đại sư, tàn sát vô số cường giả, giết đến máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Danh tự của người kia, liền tên Cố Trần. Nghe đồn người này làm việc hung ác, sát phạt quả đoán, xem nhân mạng như cỏ rác, bị Càn Châu tu sĩ vụng trộm gọi là Càn Châu người giết. Là hắn, chính là hắn. Một cái mắt, Trương Minh Hạo chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo trấn viễn hầu phủ thế tử thân phận, tại phò mã ra cái này danh hiệu, nhất là tại Cản Châu người giết cái này hung danh trước mặt, quả thực chính là trò cười. Cùng hoàng thất đối nghịch, cùng một cái dám giết tông diệt môn sát thần khiêu chiến, cha hắn trấn viễn hầu cũng không dám. Phù phù. Tại mọi người kinh ngạc nhìn kỹ, vừa vặn còn không có thể một đời Trương Minh Hạo, hai chân mềm nhũn, lại thẳng tắp địa quỳ xuống. Cả người hắn run rẩy như run rẩy, trên mặt lại không nửa điểm kiên nào, chỉ còn lại nồng đậm sợ hãi cùng hối hận. Hắn một bên dùng bàn tay dùng sức rút lấy mặt mình, một bên kêu khóc cầu xin tha thứ. Ba, ba, phu, phò mã ra tha mạng. Tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn. Tiểu nhân chết tiệt, ta không nên quấy nhiễu ngài uống trà. Cầu phò mã ra coi ta là cái rắm, thả đi. Một màn này, để dân chúng xung quanh cùng tu sĩ đều thấy choáng mắt. Phía trước một khắc còn ngang ngược càn rỡ, muốn đem nhân sinh nuốt sống lột hầu phụ thế tử, sau một khắc liền quỳ xuống đất từ bạt ai, kêu cha gọi mẹ. Cái này đảo ngược, tới thực tế quá nhanh, quá mức lực trùng kích. Trương Minh Hạo một bên cầu xin tha thứ, một bên bối rối địa tại chính mình nhận chứa đồ bên trên một bệnh. Ánh sáng lóe lên, vai quặng tỏa ra ánh sáng lung linh, xem xét liền vật phi phạm linh thực xuất hiện trong tay hắn. Phò mã ra, đây là tiểu nhân một điểm tâm ý. Cái này vài quặng đều là ngàn năm phần thượng phẩm linh thực, ngài đại nhân có đại lượng, tạm tha tiểu nhân lần này đi. Hắn giơ lên cao cao linh thực, tư thái hèn mọn tới cực điểm, chỉ cầu có thể lắng lại trước mắt tên sát thần này lửa giận. Nhưng mà, Cố Trần từ đầu đến cuối, liền nhìn đều chưa từng nhìn cái kia vài quặng linh thực một cái. Hắn ánh mắt bình tĩnh rơi vào Trương Minh Hạo trên thân, ngựa khí lạnh nhạt đến không mang một tia khói lửa. Ba hơi bên trong, lan ra tầm mắt của ta. Nếu không, chết. Thật đơn giản mấy chữ, lại mang theo một loại ngôn xuất pháp tùy khủng bố uy nghiêm. Trương Minh Hạo toàn thân kịch liệt run lên, như được đại xá, nơi nào còn dám có nửa phần lưu lại. Trong tay hắn linh thực cũng không kịp thu hồi, trực tiếp ném xuống đất, dùng cả tay chân điệu từ dưới đất bò dậy, lộn nhào hướng lấy cuối con đường phóng đi, cái kia bộ dáng chật vật, so chó nhà có tang còn muốn không chịu nổi. Thiếu chủ, chờ ta một chút. Phúc Bá cũng dọa đến hồn phi phách tán, đội vàng đi theo, chủ tớ hai người trong chớp mắt liền biến mất tại đám người trong tầm mắt. Một trang phong ba, như vậy lắng lại. Trên đường phố khôi phục yên tĩnh, nhưng tất cả nhìn hướng Cố Trần ánh mắt đều tràn đầy kính sợ. Cố Trần không để ý đến ánh mắt xung quanh, hắn xoay người, đi tới vậy đối với có giúp ở góc tường ông cháu trước mặt. Tiểu nữ hài dọa đến ôm chặt lao khất cái cánh tay, run lẩy bẩy, không dám ngẩng đầu nhìn thanh niên này. Mà trong tay Cố Trần huyền quang lóe lên, một cái tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức màu xanh biếc đan dược chống rông xuất hiện, hắn cong ngón đúng ra, đan dược liền nhẹ nhàng rơi vào trước người cô bé. Đan dược này có thể cứu ngươi ra ra. Thanh đạm âm thanh vang lên. Tiểu nữ hài nhút nhát ngẩng đầu, nhìn xem trên mặt đất viên kia tỏa ra ánh sáng lung linh đan dược, lại nhìn một chút trước mắt cái này như thần tiên áo đen ca ca, trong mắt tràn đầy mờ mịt. Những này linh thực, xem như là tên kia cho các ngươi bồi thường. Cố Trần đưa tay vung lên, Trương Minh Hạo giải rắc linh thực liền đồng bền tại trước mặt hai người. Sở dĩ xuất thủ, là vì hắn phát hiện cái này tên ăn mày tiểu nữ hài tựa hồ có chút không đơn giản, tại trong cơ thể của nàng giống như là phong tồn cái gì cường đại linh thể, cứ việc ba động yếu ớt, nhưng chạy không thoát Cố Trần con mắt. Chương 106, ngươi có muốn trở thành thị nữ của ta? Chương 106, ngươi có muốn trở thành thị nữ của ta? Bần thiệu tên ăn mày tiểu nữ hài nhút nhát ngẩng đầu, cặp kia đen trắng rõ ràng trong mắt to, đầu tiên là mờ mịt, sau đó là khó có thể tin, cuối cùng hóa thành mãnh liệt kích động cùng cảm kích. Nàng không có đi đụng chạm những cái kia giá trị liên thành linh thực, mà là cẩn thận từng ly từng tí nâng lên viên đan dược kia. Ra ra, được cứu rồi. Nàng tự lẩm bẩm, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. Sau một khắc, nàng không chút do dự, cầm đan dược, hướng về Cố Trần phương hướng, nặng nề mà đập hạ đầu. Đông. Nho nhỏ cái chán cùng băng lãnh bàn đá xanh mặt đất va chạm, phát ra một tiếng vang trầm. Cảm ơn ân công. Cảm ơn ân công cứu ta ra ra. Nàng một bên dập đầu, một bên hô to, âm thanh mặc dù non nớt, lại lộ ra mừng rỡ cùng cảm kích. Cố Trần yên tĩnh mà nhìn xem nàng, nhàn nhạt hỏi thăm, ngươi có thể nguyện trở thành thị nữ của ta? Dù sao còn phải cẩn thận quan sát mới có thể phát hiện thân thể nàng bên trong mánh khỏe. Lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Xung quanh các tu sĩ đều bối rối, tên sát thần này là muốn thu một cái tên ăn mày nha đầu làm thị nữ. Đây là cái gì thao tác? Tiểu nữ hài động tác cũng bỗng nhiên dừng lại, nàng nâng lên tràn đầy cho bụi cùng nước mắt khuôn mặt nhỏ, khó có thể tin mà nhìn xem Cố Trần, phảng phất không có nghe tiếng. Thị nữ? Nếu biết rõ nàng dạng này bẩn nha đầu, liền cho đại hộ nhân gia hạ nhân sách giày cũng không xứng. Trước mắt vị này giống như thần tiên ân công, lại muốn thu chính mình làm thị nữ. To lớn kinh hỉ cùng sợ hãi nháy mắt đưa nàng chìm ngập, để nàng trong lúc nhất thời lại quên nên như thế nào phản ứng. Cố Trần cũng không thúc giục, chỉ là bình tĩnh cùng nàng đối mặt. Chọn vẹn qua mấy hơi thở, tiểu nữ hài mới giống như là từ trong mộng bừng tỉnh đồng dạng, phản ứng lại. Trong mắt nàng mờ mịt nháy mắt bị mừng như điên thay thế, dùng hết khí lực toàn thân, lại lần nữa đem đầu dập đầu đi xuống, đập đến so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn băng rọi, đều muốn dùng sức. Ta nguyện ý, ta nguyện ý. Nàng một bên dập đầu, một bên nói năng lộn xộn địa kêu khóc, chỉ cần ân công có thể cứu ta ra ra, ta cho ngài làm trâu làm ngựa đều nguyện ý. Chỉ cầu ngài không muốn ghét bỏ ta. Người tên là gì? Cố Trần hỏi. Tiểu nữ hài nức nở trả lời, ta không có danh tự, tất cả mọi người gọi ta bẩn nha đầu. Cố Trần khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Đúng lúc này, một trận chỉnh tề mà tiếng bước chân nặng nề từ khu phố bên kia chuyển đến. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một đội thân mặc huyền giáp, khí tức trầm ngưng hộ vệ, chính bước thống nhất bộ pháp, bước nhanh đi tới. Cái này đội hộ vệ từng cái long hành hộ bộ, khí huyết tràn đầy, xem xét liền biết là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Cầm đầu là một người trung niên nam tử, khuôn mặt cương nghị, tu vi thâm hậu, ánh mắt của hắn như điện, cấp tốc trong đám người khóa chặt Cố Trần thân ảnh. Đám người tự động tách ra một con đường, cái kia đội hộ vệ trực tiếp đi tới Cố Trần trước mặt. Tại mọi người kinh nghi bất định nhìn kỹ, cầm đầu nam tử trung niên quỳ một chân trên đất, ôm quyền hành lễ, âm thanh to mà cung kính. Thuộc hạ tham kiến Phò Mã gia. Công chúa điện hạ đã ở trong phủ chuẩn bị tốt tiến hội, đặt mệnh thuộc hạ trước đến nên đón Phò Mã gia. Cố Trần thần sắc không thay đổi, chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng, xem như là đáp lại. Hắn sau đó nghiêng người sang, đối hộ vệ kia thống lĩnh phân phó nói, đem cái này ông cháu hai người cũng mang lên đi. Hộ vệ thống lĩnh nghe vậy, theo Cố Trần ra hiệu nhìn thoáng qua góc tường ông cháu, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng trên mặt không có toát ra bất kỳ khác thường gì thần sắc. Hắn không có chút gì do dự, lập tức không người đáp, phải. Phò Mã gia. Dứt lời, hắn liền phất phất tay, lập tức có hai tên hộ vệ tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí đem đã hôn mê lão khất cái nâng lên, lại khách khí mời cô bé kia đuổi theo. Bần nha đầu ôm thật chặt ra tay, nhắm mắt theo đuôi cùng ở phía sau, thân thể nho nhỏ đi tại này một đám cao lớn huyền giáp hộ vệ chính giữa, lộ ra không hợp nhau, nhưng lại không người dám kinh thường. Khu phố cách đó không xa, một chiếc tử linh mã lôi kéo lộng lây xà giá, sớm đã chờ lâu ngày. Cố Trần dẫn đầu leo lên lập tức xe, bần nha đầu thì tại hộ vệ trợ giúp bên dưới, mang theo ra bị dàn xếp tại một cái khác chiếc rộng rãi trong xe ngựa. Bánh xe cuộn cuộn, hướng về hoàng thành chỗ sâu chạy đi. Đại can hoàng thành chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, ước chừng thời gian một nén hương, xe ngựa tốc độ dần dần chậm dần. Làm Cố Trần đi xuống xe ngựa lúc, một tòa khí thế to lớn phủ đệ xuất hiện ở trước mắt. Phía trên tòa phủ đệ bảng hiệu bên trên, giống bay vượng múa địa viết phủ công chúa ba chữ to. Cửa phủ phía trước, một đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp sớm đã yên tĩnh đứng lặng. Chương 107, gốc cây kia, tên là Thái Sơ Quy Hồn cây. Chương 107, gốc cây kia, tên là Thái Sơ Quy Hồn cây. Nàng mặc một bộ màu tím nhạt cung trang váy dài, dáng người yêu điệu, khí chất thanh lãnh mà cao quý, tựa như một đóa không nhiễm bụi bặm tuyết liên. Chính là thất công chúa Triệu Linh Cơ. Nhìn thấy Cố Trần xuống xe, Triệu Linh Cơ cặp kia trong suốt mắt vượng bên trong không có quá nhiều tâm tình chợt trợn, chỉ là nhàn nhạt mở miệng. Ngươi đến. Ân. Cố Trần đáp lại đồng dạng đơn giản. Đơn giản chào hỏi sau đó, Triệu Linh Cơ ánh mắt rơi vào từ phía sau trên xe ngựa đi xuống bẩn nha đầu, cùng với bị hộ vệ nhấc lên lão khất cái trên thân. Khi thấy bọn họ cái kia áo quần lam lũ cùng hư nhược khí tức lúc, nàng ánh sáng kia sạch lông mày, mới không thể kiểm tra điệu nhẹ nhàng nhăn một cái. Bất quá, Triệu Linh Cơ cũng vẹn vẹn chỉ là nhíu mày lại, cũng không có hỏi nhiều một câu. Nàng thu tầm mắt lại, một lần nữa nhìn hướng Cố Trần, âm thanh mặc dù thanh lãnh, nhưng mang theo khách khí. Trước tiến đến đi. Dứt lời, nàng liền xoay người, bước bước liên tục, dẫn đầu hướng về trong phủ đi đến. Cố Trần đi theo phía sau của nàng, cùng nhau bước vào trong đó. Mới vừa vào cửa, một cỗ so ngoại giới nồng nặc không chỉ gấp 10 lần linh khí liền đập vào mặt, để người toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều thư giãn ra. Trong phủ đình đài lầu cát, giường cột chạm trổ, hòn non bộ nước chảy, xen vào nhau tinh tế, hiển nhiên là bố trí một tòa phẩm giai cực cao tụ linh đại trận. Triệu Linh Cơ đi ở phía trước, tư thái ưu nhã, váy theo nàng bước liên tục khẽ đung đưa, nàng cũng không quay đầu, chỉ là âm thanh thanh lãnh địa phân phó lấy bên cạnh thị nữ, mang vị cô nương này cùng lao trượng đi xuống, tìm thầy thuốc là lao trượng trần trị, lại vì vị cô nương này chuẩn bị chút quần áo sạch sẽ cùng đồ ăn. Là, điện hạ. Lập tức có hai tên thị nữ tiến lên, đối với bẩn nha đầu ôn hòa thi lễ một cái. Bẩn nha đầu có chút không biết làm sao, tay nhỏ vẫn như cú gắt gao nắm lấy ra ra cánh tay, nhút nhát nhìn hướng Cố Trần, tựa hồ tại trưng cầu ý kiến của hắn. Cố Trần hướng nàng ôn hòa cười một tiếng, nhẹ gật đầu, đi thôi, ra ra ngươi cần điều trị. Được đến Cố Trần hứa hẹn, bẩn nha đầu mới yên lòng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cảm kích, đi theo thị nữ, cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Đình viện bên trong, chỉ còn lại Cố Trần cùng Triệu Linh Cơ hai người. Triệu Linh Cơ dẫn hắn xuyên qua một đầu thật dài hành lang, đi tới một tòa gặp hồ xây lên tinh xảo thủy tạ bên trong. Thủy tạ bên trong, sớm đã chuẩn bị tốt trà thơm cùng bánh ngọt. Hai người ngồi đối diện nhau, nhất thời không nói gì. Mặt hồ gió nhẹ thổi tới, mang theo nhàn nhạt hơi nước cùng hoa sen mùi thơm ngát, bầu không khí có vẻ hơi tĩnh mịch. Triệu Linh Cơ tự thân vì Cố Trần châm một ly trà, nước trà xanh biếc, hơi nóng lượn lờ, một cỗ thấm vào ruột gan hương trà nháy mắt tràn ngập ra. Đây là dùng Thiên Sơn Tuyết đỉnh nước linh tuyền ngâm bích vân xuân có ngưng thần tĩnh khí hiệu quả. Thanh âm của nàng vẫn như cũ là như vậy thanh lãnh, nghe không ra hỉ nộ. Cố Trần nâng chén trà lên, lại không có uống, hắn ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp rơi vào Triệu Linh Cơ tâm kia hoàn mỹ không một tì vết trên mặt. Hắn không nghĩ lại quấn cái gì vòng tròn. Trầm mặc một lát, Cố Trần để chén trà xuống, đáy ly cùng ngọc thạch mặt bàn va chạm, phát ra một tiếng vang nhỏ, phá vỡ mảnh này yên tĩnh. Công chúa điện hạ. Cố Trần âm thanh âm u mà ổn định, đi thẳng vào vấn đề dò hỏi, không biết ngươi có biện pháp nào có thể phục sinh sư phụ ta. Triệu Linh Cơ đầu ngón tay tại ôn nhuận chén trên vách nhẹ nhàng vuốt ve, ngươi có từng nghe qua? Minh vực. Minh vực. Cố Trần nhíu mày, trong đầu tìm tòi một lát, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Vô luận là nguyên chủ ký ức, vẫn là cổ tịch bên trong, đều không có liên quan tới nơi này bất kỳ tin tức gì. Triệu Linh Cơ tựa hồ đã sớm ngờ tới hắn sẽ là cái phản ứng này, nàng nâng chén trà lên, nhẹ nhàng hấp một cái linh trà, thấm giọng một cái, mới tiếp tục giải thích. Truyền thuyết, minh vực cũng không phải là tồn tại ở chúng ta dưới chân mảnh đại lục này, mà là từ thiên địa sinh ra mới bắt đầu, cùng nhau mở ra một phương kỳ lạ chi vực. Nó độc lập với sinh tử bên ngoài, là tất cả hồn linh cuối cùng nơi quy tụ. Nghe đồn, tại minh vực chỗ sâu nhất, sinh trưởng một khỏa núi liền trời đất đại thụ. Trên phiến đại lục này tất cả chết đi sinh linh, vô luận người, yêu, ma, thú vật, hồn linh đều sẽ nhận đến dẫn dắt, cuối cùng trở về đến cây kia đại thụ bên trong. Gốc cây kia tên là Thái Sơ Về Hồn cây. Thái Sơ về hồn cây. Nghe vậy Cố Trần nhíu mày lại, do hỏi, ý của ngươi là, chỉ cần ta có thể đi minh vực, tìm tới cây kia Thái Sơ về hồn cây, ta liền có khả năng tìm tới sư phụ ta hồn linh. Triệu Linh Cơ nhẹ gật đầu, xem như là khẳng định suy đoán của hắn. Không sai. Nàng tiếp tục nói, Thái Sơ về hồn cây gánh chịu lấy phiến thiên địa này ở giữa tất cả mất đi hồn linh, đồng thời, nó cũng là tân sinh đầu vườn. Chuyên môn, làm trên cây hồn linh thai nghén đến cực hạn, liền sẽ một lần nữa tản vào thiên địa, hóa thành mới sinh mệnh. Vòng đi vòng lại, là vì luân hồi. Nhưng cái này luân hồi, cũng không phải là vĩnh hằng bất biến. Nếu có một ngày, về hồn cây gánh chịu hồn linh đạt tới cực hạn, không cách nào lại dựng dục ra mới hồn linh, như vậy mảnh đại lục này sẽ không lại có bất luận cái gì mới sinh mệnh sinh ra. Cho đến cây kia về hồn cây triệt để khô héo, sụp đổ, gánh chịu ức vạn hồn linh đem triệt để chôn vùi, hóa thành tinh thuần nhất hồn lực trả lại thiên địa. Đến lúc đó, vạn vật tịch diệt, sau đó mới sẽ bắt đầu một cái luân hồi mới kỷ nguyên. Chương 108, bệ hạ nghe chú ý Trần đã đến hoàn thành, Tuyên Triệu chú ý Trần lập tức vào cung yết kiến. Chương 108, bệ hạ nghe chú ý Trần đã đến hoàn thành, Tuyên Triệu chú ý Trần lập tức vào cung yết kiến a. Triệu Linh Cơ bỗng nhiên phát ra một tiếng cười khẽ, phá vỡ trong đình yên tĩnh. Nàng đặt chén trà xuống, cái kia tiếng va chạm giòn giã, để tất cả lại khôi phục lưu động. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cứ thế từ bỏ. Nàng có chút hăng hái đánh giá Cố Trần, Cố Trần, ngươi cùng ta thấy qua tất cả nam nhân đều không giống. Có lẽ vậy. Cố Trần cười nhạt một tiếng, trên mặt nóng bỏng thu lại, lại tiếp tục bình tĩnh lại. Hắn có chút nghiêng đầu, tuấn giật trên khuôn mặt mang theo một vẻ ôn hòa nụ cười, phảng phất vừa rồi cái kia rong rạc người không phải hắn đồng dạng. Công chúa điện hạ, hiện tại chỉ cần nói cho ta như thế nào mới có thể thông hướng minh vực, còn lại chúng ta sẽ giải quyết. Nàng chậm rãi đứng dậy, bàn tay trắng nón nhẹ giơ lên, một vệt nhu hòa bạch quang tại nàng lòng bàn tay ngưng tụ. Tia sáng tản đi, một chiếc ước chừng lớn chừng bàn tay thanh đồng cổ đăng, yên tĩnh địa lơ lửng ở trước mặt nàng. Chiếc đèn này hình thức cổ phác, đèn trên thân khắc đầy phức tạp mà tối nghĩa đường vân, bấc đèn chỗ, lại không phải là bình thường hỏa diễm, mà là một điểm to như hạt đậu, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt màu u lam điểm sáng. Đây là dẫn hồn đăng, là ta Triệu gia tiên tổ ngẫu nhiên đoạt được kỳ vật. Triệu Linh Cơ ngữ khí thay đổi đến trang nghiêm. Bản thân nó cũng không phải là pháp bảo, duy nhất tác dụng chính là có thể tại đặc biệt địa điểm lấy thần hồn bị dẫn, đốt đèn đuốc, chiếu sáng thông hướng minh vực u minh con đường. Nàng con ngón đúng ra, cái kia ngọn đèn dẫn hồn đăng liền nhẹ nhàng bay về phía Cố Trần. Cố Trần đưa tay tiếp lấy, vào tay một mảnh lạnh buốt, cố kia ý lạnh phảng phất có thể trực thấu thần hồn, để tinh thần hắn vì đó dùng một cái. Đặc biệt địa điểm. Cố Trần bắt lấy nàng trong lời nói mấu chốt. Không sai. Triệu Linh Cơ gật đầu, giữa thiên địa âm dương giao hội chi địa không chỉ một chỗ, nhưng có thể xem như ổn định nhập khẩu, chỉ có đầy đất bên kia là bắc cảnh nơi cực hàn táng tiên sơn núi. Nghe đồn tại thượng cổ thời đại, từng có tiên nhân vẫn lạc ở đây, tiên huyết nhuộm dần đại địa, nhưng cũng bởi vậy sẽ rách không gian, làm cho nơi đó âm dương trật tự thay đổi đến cực kỳ hỗn loạn, thành kết nối minh vực yếu nhất tiết điểm. Ngươi chỉ cần tại đêm trăng tròn, leo lên táng tiên đỉnh núi, đem một sợi thần hồn lực lượng chuyển vào dẫn hồn đăng, nó tự sẽ vì ngươi mở ra một đầu ngắn ngủi thông đạo. Bất quá, Triệu Linh Cơ lời nói xoay chuyển, thần sắc càng thêm trịnh trọng. Đầu kia thông đạo cực kỳ không ổn định, chỉ có thể tiếp nhận hồn thể thông qua, lại nhiều nhất duy trì thời gian một nén hương. Nói cách khác, từ ngươi tiến vào trở về, chỉ có một nén hương. Một khi vượt qua thời hạn, thông đạo đóng lại, thần hồn của ngươi liền sẽ vĩnh viễn bị vây ở minh vực, cho đến bị tử khí đồng hóa, trở thành ngơ ngơ ngác ngác du hồn. Thời gian một nén hương, khó tránh khỏi có chút quá ngắn. Minh vực chi lớn, khó có thể tưởng tượng, muốn tại ngắn ngủi thời gian một nén hương bên trong, tìm tới Thái Sơ về một cây, từ ức vạn hồn linh bên trong tìm được sư phụ cái kia một đạo, lại từ thái cổ hung thú vây quanh bên dưới trốn về. Cái này tỷ lệ sai số thực sự là quá thấp. Nhưng cái vấn đề khó khăn này, cũng không phải là khó giải. Chính hắn một người đi, tự nhiên là thập tử vô sinh. Nhưng nếu như có vô số người thay hắn đi dò đường đâu? Ha ha, không phải còn có Tử Dương Động Thiên, Kim Cương Tự cùng với các thế lực các cường giả sao? Bọn gia hỏa này vì mình trên người cái gọi là cơ duyên hao tổn tâm cơ, không từ thủ đoạn. Tất nhiên bọn họ nghĩ như vậy từ trên người chính mình được đến chỗ tốt, vậy không bằng liền cho bọn hắn một cái cơ hội, một cái tiến vào minh vực, tầm bảo cơ hội. Triệu Linh Cơ yên tĩnh quan sát lấy Cố Trần phản ứng, nàng cho rằng sẽ từ thanh niên này trên mặt nhìn thấy ngưng trọng do dự, hoặc là lùi bước. Nhưng mà cái gì cũng không có. Cố Trần chỉ là vuốt vuốt trong tay cái kia ngọn đèn lạnh buốt dẫn hồn đăng, lòng bàn tay vuốt ve đèn trên thân cổ lão tối nghĩa đường vân. Trên mặt hắn ánh mắt yên tĩnh phải có chút quá đáng. Sau một lát, khoe miệng của hắn có chút câu lên, thậm chí khẽ cười một cái. Cái này tiếng cười khẽ, để Triệu Linh Cơ có chút nhíu mày. Công chúa điện hạ hao tâm tổn trí. Cố Trần đem dẫn hồn đăng thu vào nhận chứa đồ, ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt, nơi nào còn có nửa phần áp lực. Táng tiên sơn núi, đêm trăng tròn, ta nhớ kỹ. Triệu Linh Cơ nhìn xem hắn, muốn nói lại thôi. Ngay tại lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập từ ngoài viện truyền đến, phá vỡ giữa hai người bầu không khí. Một tên trên người mặc thái giám trang phục, mặt trắng không râu trung niên thái giám, tại một tên thị vệ dẫn dắt bên dưới, bước đi vội vàng đi tiến vào đình viện. Ánh mắt của hắn ở trong viện quét qua, đầu tiên là thấy được trong đình Triệu Linh Cơ, thần sắc nghiêm một chút, liền vội vàng không người hành lễ. Nô tài ra mắt Linh Cơ công chúa. Ngụy công công, chuyện gì vội vàng như thế? Triệu Linh Cơ lạnh nhạt mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần xa cách. Được xưng Ngụy công công thái giám ngồi thẳng lên, trên mặt chất lên cung kính nụ cười, nhưng này phần ở lâu cung đình ngạo khí, lại như cũ từ giữa lông mày toát ra tới. Hắn ánh mắt vượt qua Triệu Linh Cơ, rơi vào trên thân Cố Trần, trên dưới quan sát một phen, trong đôi mắt mang theo dò xét. Công chúa điện hạ,
bệ hạ nghe Cố Trần đã đến hoàn thành, tuyên triệu Cố Trần lập tức vào cung yết kiến. Ngụy Công Công giọng nói lanh lảnh, mang theo một loại không được xía vào mệnh lệnh giọng điệu. Hắn thấy, nhân hoàng triệu kiến chính là thiên đại ban ân, vô luận là người nào đều nên kinh sợ, lập tức lĩnh chỉ tạ ơn. Triệu Linh Cơ đang muốn gật đầu đáp ứng, nhưng không ngờ Cố Trần đã trước một bước lên tiếng, không thấy. Ngụy Công Công nụ cười trên mặt nháy mắt cứng đờ. Hắn hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Hắn làm cả một đời kém, truyền cả một đời chỉ, còn chưa bao giờ thấy qua có người dám dùng loại thái độ này đáp lại hoàng đế triệu kiến. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngụy Công Công âm điệu cũng thay đổi, bén nhọn phải có chút chói tai. Cố Trần thậm chí lười lại nhìn hắn một cái. Nhưng mà cái này không nhìn thái độ, để Ngụy Công Công mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn cố nén phát tác tại chỗ xúc động, quay đầu nhìn hướng trong đỉnh Triệu Linh Cơ, giọng nói mang vẻ mấy phần giọng nghẹn ngào cùng chất vấn, công chúa điện hạ. Cái này phò mã ra là ý gì a? Đây chính là bệ hạ triệu kiến, phò mã ra hắn. Triệu Linh Cơ ngồi ngay ngắn ở trên băng ghế đá, tư thái ưu nhã, liền đuôi lông mày đều chưa từng động một cái. Nàng nhẹ nhàng hớp một miệng trà, mới dùng cái kia thanh lãnh như suối tiếng nước gầm chậm rãi mở miệng, "Ngụy Công Công, ngươi không nghe lầm. Tất nhiên phò mã tạm thời không muốn gặp phụ hoàng, vậy ngươi liền trở về thay ta chuyển lời một tiếng, liền nói thân thể của hắn ốm bệnh, ngày khác lại đi đi." Ngụy Công Công sắc mặt càng khó coi hơn, gần như muốn chảy ra nước. Hắn cong cong thân thể, đội vàng giải thích nói, "Công chúa điện hạ, cái này có thể tuyệt đối không được a. Nô tài tới thời điểm, bệ hạ có thể là chính miệng hạ dụ lệnh, nếu là nô tài cứ như vậy tay không trở về, lại đem lời này ý nguyên không thay đổi bẩm báo lên trên." Bệ hạ long nhan giận dữ, hậu quả kia nô tài cũng gánh không nổi a. Hắn dừng một chút, âm thanh ép tới thấp hơn, "Công chúa ngài là biết rõ, cho dù là Cản Châu những cái kia đứng đầu thế gia gia chủ, nghe bệ hạ triệu kiến, cho dù thân ở ngoài vạn dặm, cũng muốn đêm tối đi gấp địa đổi về hoàng thành yết kiến, không dám có một lát trì hoãn. Mà phò mã ra bây giờ người liền tại phủ công chúa, lại cự tuyệt không lĩnh chỉ. Cái này chuyến đi, chẳng phải là rõ ràng không đem bệ hạ để vào mắt. Đây là đại bất kính chi tội a." Ngụy Công Công càng nói càng kích động, nước bọt đều nhanh phun ra ngoài. Hắn thấy, Cố Trần cử động lần này đã không phải là đơn giản cuồng vọng, mà là trần trụi địa đang khiêu khích hoàng quyền. Nhưng mà Cố Trần nghe đến hắn lại nhảy bên trong a run rẩy, lỗ tai đều nhanh lên kén, nhàn nhạt mở miệng nói, "Tất nhiên vị kia bệ hạ gấp gáp như vậy gặp ta, vậy liền để hắn đích thân đến đây đi. Dù sao hắn chỉ là tới giao dịch, cũng không phải là đến chịu làm kẻ dưới." Lời vừa nói ra, Ngụy Công Công kèm chút không có một cái lão đạo trực tiếp mới ngã xuống đất. Chương 109, nhà đồng đốc. Còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh cho chủ nhân dập đầu. Chương 109, nhà đồng đốc. Còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh cho chủ nhân dập đầu. Hắn run run ngón tay lấy Cố Trần, ngươi nửa ngày, cuối cùng vẫn là đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Triệu Linh Cơ. Hy vọng công chúa điện hạ có thể lập tức mở miệng quát lớn cái này không biết trời cao đất rộng của đồ. Nhưng mà, Triệu Linh Cơ phản ứng lại lần nữa ngoài dự liệu của hắn. Nàng khe khẽ thở dài, lập tức đối đã nhanh muốn sụp đổ Ngụy Công Công xua tay. Ngụy Công Công. Nô. Nô tại tại. Ngụy Công Công toàn thân khẽ run rẩy, đội vàng ứng thanh. Cứ dựa theo hắn, trở về bẩm phụ hoàng đi. Triệu Linh Cơ ngữ khí vẫn như cũ bình thản, lại mang theo một loại không được xía vào quyết đoán. Ngụy Công Công con mắt trừng đến giống như trung động, miệng há đến có thể tắt hạ một quả trứng gà. Liền công chúa điện hạ, đều giúp đỡ hắn nói chuyện. Mặt khác Triệu Linh Cơ bổ sung một câu, ngươi nói cho phụ hoàng, phò mã tính tình chính là như vậy, thẳng thắn mà làm đã quen, để hắn đừng nóng giận. Câu nói này, thanh đệ sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Ngụy Công Công triệt để không có tính tình. Hắn hiểu được, vị này phò mã ra tại công chúa trong lòng phất lượng, viễn siêu mình tưởng tượng. Công chúa điện hạ đây là quyết tâm phải che chở hắn. Hắn còn có thể nói cái gì? Hắn một cái làm nô tài, chẳng lẽ còn có thể cùng công chúa đối nghịch hay sao? Hắn đối với Triệu Linh Cơ cúi người hành lễ, lại dùng một loại cực kỳ phức tạp ánh mắt liếc Cố Trần một cái, sau đó xám xịt rời đi. Cố Trần cũng không có để ý cái này khúc nhạc dạo ngắn, hướng Triệu Linh Cơ mở miệng nói ra, ta đáp ứng làm ngươi giả phò mã, chỉ là điều kiện thứ nhất, mặt khác hai cái điều kiện, ngươi nghĩ kỹ sao? Triệu Linh Cơ khẽ lắc đầu, tạm thời còn chưa nghĩ ra. Nàng dừng một chút, từ trên băng ghế đá đứng lên, ta phải trước tiến cùng một chuyến, đi gặp phụ hoàng bàn bạc một phen. Cố Trần khẽ gật đầu, cũng không thèm để ý Triệu Linh Cơ nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi liền tạm thời ở tại ta chỗ này à, ta đã để hạ nhân thay ngươi chuẩn bị xong gian phòng. Dứt lời, quay người mang theo thị nữ ly khai đình viện, bước đi vội vàng hướng ngoài phủ đi đến. Cố Trần đưa mắt nhìn nàng rời đi, sau đó cũng đứng lên. Hắn kêu đến một tên đợi tại cách đó không xa thị nữ, mở miệng hỏi thăm, phía trước mang về cái kia hai ông cháu, hiện tại thu xếp ở nơi nào? Thị nữ bị hắn tra hỏi, dưới thân thể ý thức run lên, liền đội vàng không người, thái độ cung kính tới cực điểm. Hồi phó mã, thu xếp tại phía tây biệt tử, nô tỳ cái này liền là ngài dẫn đường. Thị nữ không dám chậm trễ chút nào, ở phía trước cẩn thận từng ly từng tí dẫn đường. Phủ công chúa cực lớn, đình đài lầu cát, khúc kính thu, đi 10 phút đồng hồ mới tới một chỗ có chút lịch sự tao nhã thiên viện. Phó mã, chính là chỗ này. Thị nữ tại cửa sân dừng bước lại, không người lui sang một bên. Cố Trần cất bước mà vào. Trong viện 10 phần thanh tịnh, mấy gậy tre thúy trúc đứng ở góc tường, bàn đá băng ghế đá đầy đủ mọi thứ. Sau khi tiến vào phòng, đã nhìn thấy lúc trước cô bé kia chính canh giữ ở trước giường. Trên người nàng đổi một bộ sạch sẽ màu xanh nhạt váy vải, mặc dù vật liệu bình thường, nhưng mặc trên người nàng lại có vẻ đặc biệt nhanh nhẹn. Một đầu nguyên bản lộn xộn tóc cũng bị rửa sạch, đơn giản buộc ở sau. Tấm kia khuôn mặt nhỏ nhắn rửa sạch về sau, lộ ra nguyên bản răng rấp, mặc dù bởi vì trưởng kỳ dinh dưỡng không đầy đủ mà có vẻ hơi vàng như nến, nhưng ngũ quan cũng rất thanh tú, nhất là một đôi mắt vừa lớn vừa sáng. Nghe đến tiếng bước chân, tiểu nữ hài ngẩng đầu lên, thấy là Cố Trần, nàng đầu tiên là sửng sở, sau đó túi đầu kêu một tiếng, "Ân, ân nhân." Thanh âm của nàng tinh tế, mang theo vài phần rụt rè hương vị. Cố Trần hướng nàng nhẹ gật đầu, ánh mắt vượt qua nàng. Trên giường, tên ăn mày kia lao đầu đã ngồi dậy, sắc mặt đã hồng nhuận rất nhiều. Trên người hắn cũng đổi quần áo sạch sẽ, chính tựa vào đầu giường, vừa thấy được Cố Trần đi vào, hắn dây rủa lấy liền muốn xuống giường. "Ân công, nam liên tốt." Cố Trần xua tay, một cỗ nhu hòa lực đạo chống rông xuất hiện, đem lão đầu ấn trở về. Tên ăn mày lão đầu chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng chuyển đến, cái kia chút khí lực căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắn không tại cơ cầu, mà là trực tiếp tại trên giường, hướng về Cố Trần phương hướng, dùng sức đem đầu dập đầu đi xuống. "Ân công ân cứu mạng, ta không thể báo đáp. Ngài đại ân đại đức, ta làm trâu làm ngựa." "Ra ra." Tiểu nữ hải vội vàng chạy tới đỡ hắn, viền mắt hồng hồng. "Không cần như vậy." Cố Trần ngữ khí bình thản, một cái nhấc tay mà thôi. Hắn nhìn hướng cô bé kia, mở miệng nói ra, "Đứa nhỏ này, cùng ta xem như là hữu duyên. Ta nghĩ thu nàng ở bên người làm cái thị nữ, không biết ý của ngươi như nào?" Lời này mới ra, đang muốn lại lần nữa dập đầu lao đầu tử nháy mắt sử sốt. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, đầy mặt đều là không dám tin. Ngay sau đó, cái kia phần không dám tin liền hóa thành mừng như điên, to lớn vui sướng đánh thẳng vào trái tim của hắn, để hắn kích động đến toàn thân phát run, ngay cả lời đều nói không lưu loát. "Nguyện ý, nguyện ý, 100 nguyện ý, 1000 nguyện ý a." Hắn một cái kéo qua bên cạnh còn có chút choáng váng tiểu nữ hải, dùng sức đè xuống bờ vai của nàng, âm thanh bởi vì kích động mà thay đổi đến khàn giọng. "Nhà đầu đốc, còn đứng ngây đó làm gì? Đây là ngươi thiên đại phúc khí a, là đã tu luyện mấy đời phúc phận. Nhanh, nhanh cho chủ nhân dập đầu." Bị hắn như thế một đều, tiểu nữ hải mới kịp phản ứng, nàng nhìn xem kích động đến sắp khóc lên ra ra, lại ngẩng đầu nhìn một chút trước mắt vị này khí chất bất phàm ân nhân, lập tức liền muốn quỳ bên dưới dập đầu. "Không cần kêu chủ nhân." Cố Trần mở miệng lần nữa, ngăn trở động tác của nàng, "Về sau gọi ta công tử liền có thể." Hắn nhìn xem tiểu nữ hài cặp kia trong suốt lại mang một ít mê man con mắt, tiếp tục hỏi, "Ngươi còn không có danh tự à?" Tiểu nữ hài vô ý thức nhẹ gật đầu, lại cực nhanh lắc đầu, tay nhỏ khẩn trương nắm lấy góc áo của mình. Trên giường lao đầu thở dài, nhận lấy câu chuyện, trong thanh âm mang theo vài phần tang thương cùng cảm thán. "Hồi công tử lời nói, đứa nhỏ này, số khổ a." Hắn nhìn xem nữ hài trong ánh mắt tràn đầy chữ mến. "Lao đầu ta không có con cái, một thân một mình, những năm này một mực khắp nơi ăn xin mà sống. Mấy năm trước một cái đêm mưa, ta vì tránh mưa, ở ngoài thành một tòa trong miếu đổ nát qua đêm, lúc nửa đêm, liền nghe đến Hải Nhi tiếng khóc. Ta lần theo âm thanh tìm đi qua, liền tại một tôn cải tạo một nửa tượng Phật phía sau, phát hiện nàng." Lao đầu tử âm thanh càng âm u, nàng bị một cái rách nát tá lót bọc lại, bên cạnh thứ gì đều không có, chỉ có một khối bị nước mưa ướt nhẹp cứng rắn lương khô. "Ta đoán, là thân sinh phụ mẫu của nàng nuôi không sống nàng, mới đem nàng ném ở nơi đó. Ta nhìn nàng đáng thương, liền đem nàng mang tại bên cạnh. Những năm này, đi theo ta lão già họ Hàn này, màn trời chiếu đất, ăn bữa trước không có bữa sau, nhận hết đau khổ. Ta không có lên qua tư thục, cũng không biết nên cho nàng lấy cái gì danh tự, vẫn nha đầu điệp đê." Nói đến đây, lão đầu tử nước mắt tuôn đầy mặt, lại lần nữa nhìn hướng Cố Trần, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu cùng cảm kích. "Công tử, ngài nhận lấy nàng, là cho nàng một đầu sinh lộ, là cho nàng tân sinh a. Ta cho ngài dập đầu." "Chương 110, công tử, ý của ngài là ta cũng có thể tu luyện sao?" "Chương 110, công tử, ý của ngài là ta cũng có thể tu luyện sao?" Dứt lời, hắn liền lại muốn dây rủa lấy xuống giường. Cố Trần đưa tay, một đạo vô hình khí tường lại lần nữa đem hắn nâng. Hắn nhìn trước mắt cái này thân thế đáng thương, nhưng thủy chung duy trì một đôi sạch sẽ đôi mắt tiểu nữ hải, trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn sở dĩ nghĩ nhận lấy cô bé này, cũng không phải là nhất thời hứng khởi, mà là tại nhìn thấy nàng lần đầu tiên, liền từ trên người nàng cảm nhận được một cỗ cực kỳ yếu ớt, nhưng lại không gì sánh được thuần túy đặc thù khí tức. Nếu không phải hắn thần hồn cường đại, chỉ sợ cũng khó mà phát giác ra được. Nha đầu này, là cái chưa qua điều khắc ngọc thô. "Đã ngươi không có danh tự." Cố Trần ánh mắt rơi vào trên mặt cô bé, âm thanh mặc dù bình thản, lại mang theo một loại yên ổn nhân tâm lực lượng, "Từ hôm nay trở đi, ngươi liền cùng ta họ Cố." Hắn suy tư một lát, "Ngươi là tại Phật trong miếu bị phát hiện, cùng Phật hữu duyên, liền thế ư?" "Cố niệm an đi, nguyện ngươi sau đó, một đời nhớ mong, cả đời bình an." "Cố niệm an." Tiểu nữ hài ở trong lòng lẩm nhẩm lấy cái tên này, đây là trong đời của nàng lần thứ nhất nắm giữ thuộc về mình danh tự. Ba cái đơn giản chữ, phản phất mang theo một cỗ kỳ lạ ma lực, nháy mắt xua tán đi trong lòng nàng tất cả bất an cùng sợ hãi. Nàng ngẩng đầu, cặp kia đôi mắt to sáng ngời không nháy mắt nhìn xem Cố Trần, sau đó, nàng trịnh trọng, thật sâu bái một cái. "Niệm An, ta công tử ban tên." Thanh âm của nàng không tại giống phía trước như vậy nhắc gan, ngược lại nhiều hơn một phần thanh thúy cùng kiên định. Phản phất từ giờ khắc này, nhân sinh của nàng thật bị một lần nữa viết. Trên giường lao đầu tử càng là kích động đến toàn thân run rẩy, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm, tên rất hay à. "Niệm An, nhất niệm Trường An." "Đa tạ công tử, đa tạ công tử đại ân." Để một cái không tên không họ ăn mày theo hắn họ, ở trong đó phân lượng, lao đầu tử so với ai khác đều rõ ràng. Đây cũng không phải là thu một cái thị nữ đơn giản như vậy, đây cơ hồ giống như là cho nàng một cái thân phận hoàn toàn mới, một phần chân chính che chở. Cố Trần từ chối cho ý kiến, chỉ là đối Cố Niệm An vẫy vây tay. "Tới, đưa tay." Cố Niệm An mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là khéo léo đi tới, đem chính mình cái kia gầy yếu, mang theo mỏng kén tay nhỏ đưa đến Cố Trần trước mặt. Cố Trần đưa ra hai ngón tay, nhẹ nhàng đắp lên trên cổ tay của nàng. Một sợi khó mà nhận ra linh lực, như tia nước nhỏ thăm dò vào Cố Niệm An trong cơ thể, theo kinh mạch của nàng du tẩu. Trong chốc lát, Cố Trần lông mày mấy không thể xem xét địa nhân lại. Tốt rối loạn mạch tượng. Tại trong cảm nhận của hắn, Cố Niệm An kinh mạch trong cơ thể một đoàn đầy rối, người bình thường nếu là như vậy, sớm đã bệnh nguy kịch, tuyệt không sống sót có thể. Có thể mà lại tại cái này mảnh rối loạn bên trong, lại ẩn giấu một cỗ cực kỳ tinh thuần, lại lạnh lẽo thấu xương kỳ dị lực lượng. Cỗ lực lượng này bá đạo không gì sánh được, mạnh mẽ đâm tới, tựa hồ là tạo thành nàng kinh mạch rối loạn thủ phạm. Nhưng cùng lúc, nó lại ẩn chứa bàng bạc sinh cơ, tại phá hư về sau lại không ngừng mà chữa trị thân thể của nàng, tạo thành một loại quỷ dị cân bằng. Cố Trần thu ngón tay lại, nhìn hướng trên giường lão đầu, mở miệng hỏi thăm, đứa nhỏ này, từ nhỏ có hay không thường xuyên sẽ sinh chút quái bệnh. Lão đầu tử nghe vậy sững sờ, lập tức dùng sức gật đầu, khắp khuôn mặt là nghĩ mà sợ cũng không hiểu. Công tử ngài thật sự là thần. Đúng a? Niệm An đứa nhỏ này, từ nhỏ liền rất quái, có đôi khi em đẹp, lại đột nhiên phát động sức cao, toàn thân bỏng đến dọa người. Có đôi khi lại sẽ đột nhiên toàn thân băng lãnh, bờ môi đều phát tím, cùng cái khối băng giống như. Mời không nổi lang trùng, ta chỉ có thể ôm nàng, dùng phương thuốc dần dần cứng rắn ngao. Có thể kỳ quái là, mỗi lần mắt thấy lại không được, ngao cái một hai ngày, chính nàng lại từ từ tốt, cùng người không việc gì đồng dạng. Lão đầu tử nói lên những này, lòng còn sợ hãi, ta luôn cho là nàng đi theo ta màn trời chiếu đất, thân thể quá yếu, không nghĩ tới. Trong này còn có đường nguyên nhân. Cố Trần khẽ gật đầu, trong lòng đã hiểu rõ. Quả là thế. Đây cũng không phải là quái bệnh gì, mà là trời sinh dị bẩm biểu tượng. Thái âm huyền thể. Đây là một loại vạn người không được một thể chất đặc thù, trời sinh liền cùng thái âm chi lực phù hợp, nếu là tu hành, tiến cảnh đem một ngày ngàn dặm, vượt xa người bình thường. Chỉ tiếc, Cố Niệm An thái âm huyền thể tựa hồ tiên thiên có hại, dẫn đến trong cơ thể thái âm chi lực không cách nào bị hướng dẫn, ngược lại thành đòi mạng độc. Cố kia lực lượng cuồng bạo không giờ khắc nào không tại đánh thẳng vào kinh mạch của nàng, nếu không phải đạo thể bản thân ẩn chứa cường đại tự lành năng lực, nàng sợ rằng liền một ngày cũng không sống nổi. Cũng may mắn nàng chỉ là cái tên ăn mày, chưa hề tiếp xúc qua bất luận cái gì pháp môn tu luyện. Nếu là nàng hấp thu cho dù một tơ một hào thiên địa linh khí, đều sẽ nháy mắt dẫn nổ trong cơ thể thái âm chi lực, yếu ớt kinh mạch sẽ tại trong khoảnh khắc bị nó bạo, thần tiên khó cứu. Từ góc độ này đến nói, nàng những năm này chịu khổ, ngược lại là cứu chính nàng một mạng. Cố Trần tâm niệm vừa động, từ trong nhận chứa đổ lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một cái to bằng lòng nhãn, toàn thân xanh biếc, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát đang dược. Há mồm. Cố Niệm An nhìn xem viên kia xinh đẹp đang dược, không chút do dự, nghe lời địa mở ra miệng nhỏ. Đan dược vào miệng chính là hóa thành một cỗ mát mẹ dòng nước ấm, nháy mắt tràn vào toàn thân. Nguyên bản bởi vì khẩn trương mà có chút lạnh buốt thân thể, lập tức thay đổi đến ấm áp, đó là một loại chưa bao giờ có thoải mái dễ chịu cảm giác, phản phất ngâm tại trong nước ấm đồng dạng. Nàng thậm chí có thể cảm giác được, trong thân thể mình tựa hồ có đồ vật gì, bị cỗ này dòng nước ấm chấn an xuống, không tại giống như trước đây mạnh mẽ đâm tới. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thay đổi đến hồng nhuận, vàng như đến màu da bị xua tan không ít, cả người đều tinh thần rất nhiều. Cố Niệm An chớp chớp cặp kia vừa lớn vừa sáng con mắt, cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, trong thanh âm tràn đầy khát vọng cũng không xác định. "Công tử, ngài ý là ta cũng có thể tu luyện sao?" Tiếng nói của nàng rất nhẹ, phản phất sợ đã quay dậy cái gì đồng dạng. Trở thành tu sĩ, đó là nàng liền nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình. Tại nàng đi qua thế giới bên trong, tu sĩ đều là cao cao tại thượng tồn tại, một câu liền có thể quyết định các nàng những phàm nhân này sinh tử. Mà bây giờ, vị này thần tiên công tử, tựa hồ cho nàng một cái chạm đến thế giới kia cơ hội. Cố Trần nhìn xem nàng bộ kia đã chờ mong lại thấp thỏm dáng dấp, không khỏi mỉm cười. Hắn buông tay, ôn hòa sờ lên đầu của nàng. Không sai. Thanh âm của hắn không lớn, lại giống một đạo kinh lôi, tại Cố Niệm An cùng lao đầu tử trong lòng nổ vang. Ngươi không chỉ có thể tu luyện, Cố Trần ngữ khí mang theo vài phần tiêu ý, mà còn, ngươi về sau sẽ trở thành một tên rất mạnh tu sĩ. Vâng. Cố Niệm An nao nháy mắt trống rỗng. Vui sướng. Không có gì sánh kịp mừng như điên, giống như lũ ống biển gầm đồng dạng, nháy mắt đưa nàng chìm ngập. Nàng có thể tu luyện. Nàng có thể trở thành rất mạnh tu sĩ. Nàng ngơ ngác đứng tại chỗ, nước mắt cuối cùng cũng nhịn không được nữa, giống như là chặt đứt dây hạt châu đồng dạng lăn xuống tới. Nhưng nàng trên mặt lại tách ra một cái so với khóc còn khó coi hơn, nhưng lại không gì sánh được nụ cười sảng lạ. Sau một khắc, nàng đỗng nhiên xoay người, bổ nhào vào bên giường, nắm thật chặt lao đầu tử tay, nói năng lộn xộn địa quát to lên, "Ra ra, người đã nghe chưa? Người đã nghe chưa? Công tử nói ta có thể tu luyện, ta có thể trở thành rất lợi hại tu sĩ." Thanh âm của nàng bởi vì kích động mà bén nhọn, tràn đầy bị đè nén quá lâu về sau triệt để phóng thích. Về sau ta liền có thể bảo vệ ngươi, không còn có người dám khi dễ chúng ta. Những cái kia hướng chúng ta ném người đá, những cái kia đối chúng ta nhổ nước miếng người, những cái kia cầm chúng ta làm nơi chút giận người xấu, ta về sau muốn đem bọn họ toàn bộ đánh chạy. Chúng ta rốt cuộc không cần chịu đói, rốt cuộc không cần ngủ ở băng lãnh trong miếu đổ nát. Ra ra, chúng ta về sau cũng có thể ưỡn ngực làm người.